Chương 1051, Trần Thương quyết chiến, hạ, chương 1051, Trần Thương quyết chiến, hạ, đại bộ phận mũi tên đều bị tùy tiện bắn ra hoặc ngăn lại, chỉ có số rất ít có khả năng xuyên tấu tấm thuẫn, đánh trúng cá biệt quân Hán binh sĩ. Dù vậy, điểm này thương vong cũng vậy xa không đủ để khiến quân Hán rơi vào hỗn loạn bên trong. Đối mặt quân Hán nghiêm mật phòng thủ trận thế, Lương Châu kỵ binh cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không thể không tạm thời từ bỏ cường công, ngược lại bao quanh quân Hán quân trận tới lui, tìm kiếm thích hợp chỗ đột phá cùng thời cơ công kích. Mà lúc này giờ phút này, Hoàng Phủ Tung đang đứng tại chỗ cao quan sát chiến cuộc, hắn đối với Lương Châu kỵ binh nhất cử nhất động cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ hắn, đối địch phương quen dùng thủ đoạn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cứ việc Lương Châu kỵ binh chưa thể cho quân Hán mang đến chí mạng nguy hiểm, nhưng bọn hắn xác thực thành công kéo lại một bộ phận quân Hán binh lực, hữu quân. Bởi vì nhận đến Lương Châu kỵ binh kiềm chế, hữu quân không cách nào kịp thời hướng về phía trước tiếp viện, cái này không thể nghi ngờ cho Lương Châu phản quân tranh thủ đến một chút thời gian cùng không gian. May mắn là Tả quân cũng không có bị Lương Châu kỵ binh quấy nhiễu. Tại Lương Châu kỵ binh phát động thế công không lâu về sau, Tả quân liền quả quyết xuất kích, giết vào trận địa địch, mở rộng một tràng kịch liệt chém giết. Mắt thấy tình thế dần dần sáng tỏ, Hoàng Phủ Tung quyết định tăng lớn cường độ, không cho Lương Châu phản quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn cao giọng hạ lệnh, xe doanh xuất kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 200 chiếc khổng lồ chiến xa bắt đầu chậm rãi khởi động, bánh xe cuộn cuộn, nâng lên một mảnh bụi đất tung bay. Những này chiến xa trang bị hoàn mỹ, khí thế bằng bạc, bọn họ lấy bài sơn đảo hải thế phóng tới Lương Châu phản quân trận doanh, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt địch nhân nghiền nát. Xe ngựa giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trực tiếp phóng tới cái kia mảnh đã rơi vào hỗn loạn, tràn đầy giết chóc cùng mùi huyết tinh tiền quân chiến trường. Trên chiến xa đám binh sĩ vung vẩy trong tay vũ khí sắc bén, khống chế khổng lồ mà uy mãnh chiến xa, không chút lưu tình hướng về phía trước xung phong xông vào trận địa. Những này chiến xa giống như sắt thép cự thú đồng dạng, thế không ngăn được, bọn họ bằng tốc độ kinh người cùng lực lượng quét ngang mà qua, hoàn toàn không nhìn trên chiến trường mặt khác quân đội bạn tồn tại. Bởi vì chiến xa là từ quân Hán phía sau giết ra, rất nhiều nguyên bản ở vào hàng sau vị trí quân Hán binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, nháy mắt liền bị vô tình va chạm nghiền ép dẫn đến tử vong. Mặc dù như thế mãnh liệt, nhưng làm chiến xa xông vào trận địa địch về sau, sinh ra uy lực lập tức hiện ra không bỏ sót. Lương Châu quân cho tới nay đều đem tinh nhuệ nhất binh lực tập trung sắp xếp tại phía trước doanh địa mang, kỳ vọng có khả năng dùng cái này ngăn cản quân địch tiến công đồng thời lấy được ưu thế. Có ai nghĩ được, giờ phút này lại gặp phải quân Hán như vậy hung mãnh lăng lệ tập kích thức công kích. Thình lình xung kích để Lương Châu quân đội lập tức loạn cả một đoàn, không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt như vậy thế cục, cho dù là thân là Lương Châu quân thủ lĩnh một trong vương quốc bản nhân, cũng không nhịn được kinh ngạc đến trố mắt đứng nhìn, cái này Hoàng Phủ Tung chẳng lẽ thật sự là nổi điên hay sao? Thậm chí ngay cả người một nhà đều không quan tâm. Hắn cầm thật chặt trong tay dây cương, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến vặn vẹo dữ tợn. Phải biết, quân Hán nội bộ tất cả công việc đều là từ Hoàng Phủ Tung một người toàn quyền khống chế, có thể nói tại cái này bốn vạn đại quân bên trong, Hoàng Phủ Tung quả thực chính là vô thượng uy tín đại biểu, không thể lay động. Trái lại Lương Châu quân bên này thì hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Lương Châu quân bất quá là một cái rời rạc liên minh quân sự mà thôi. Mặc dù vương quốc có quyền điều khiển các bộ tinh nhuệ tập hợp phía trước doanh tham chiến, nhưng bên trong cái gọi là bộ đội tinh nhuệ những này có tương đối một bộ phận cũng không phải là chân chính thuộc về cá nhân hắn tất cả, mà là đến từ từng cái khác biệt thế lực hoặc bộ tộc. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như vương quốc dám can đảm bắt chước Hoàng Phủ Tung loại này liều lĩnh đấu pháp, chỉ sợ hắn dưới trướng những cái kia bộ hạ người sáng lập hội trước nhảy ra bày tỏ phản đối, dù sao không có người nguyện ý cầm con em nhà mình binh đi mạo hiểm chịu chết. Lương Châu quân tại bị chiến xa thình lình trọng kích về sau, trong lòng nhiệt huyết phảng phất bị một chậu nước đá dội tắt đầu dạng, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại sợ hãi thật sâu cảm giác giống như thủy triều từ nội tâm chỗ sâu dâng lên. Trận chiến tranh này đã kéo dài 5-6 năm lâu, Lương Châu quân sớm đã đối nó cảm thấy hề bại không chịu nổi, lòng sinh chán ghét. Mới đầu, bọn họ có lẽ còn có thể dựa vào nhất thời dũng khí cùng quyết tâm, nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại cùng quân Hán chiến đấu kịch liệt bên trong, nhưng mà làm cái kia to lớn mà nặng nghề chiến xa bánh xe vô tình nghiền ép lên bọn chiến hữu máu thịt bê bết thân thể lúc, tất cả ảo tưởng đều tan vỡ, hiện thực tàn khốc để mỗi người đều như ở trong mộng mới tỉnh. Bất quá, cứ việc sĩ khí gặp khó khăn, Lương Châu quân cũng không có giống trong tưởng tượng như thế tản đi khắp nơi chạy trốn hoặc thất kinh. Ngược lại, bọn họ cấp tốc làm ra điều chỉnh, bắt đầu xảo diệu tránh đi những cái kia đáng sợ chiến xa, đồng thời áp dụng tương đối cẩn thận bảo thủ chiến thuật để ứng đối trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Lúc này Lương Châu trong quân trong đại doanh bầu không khí ngưng trọng dị thường kiềm chế, chủ tướng Vương Quốc sắc mặt cực kỳ âm trầm, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Không những như vậy, ở đây mặt khác lớn nhỏ không giống nhau người Khương thủ lĩnh cùng với Hán tộc hào cường bọn họ đồng dạng từng cái mặt buồn rười rượi, lo lắng. Tướng quân, lập tức phái kỵ binh xuất kích. Thời gian cấp bách, tuyệt đối không thể trì hoãn được nữa. Một tên lòng nóng như lửa đốt tướng lĩnh nhịn không được cao giọng hô. Đối mặt chúng tướng thúc giục, Vương Quốc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi ra lệnh, "Tốt à, đã như vậy, vậy thì do ngươi đến dẫn đầu bộ hạ của ngươi đi tiếp viện tiền tuyến chiến trường." Nghe nói như thế, vị kia vừa vận phát biểu tướng lĩnh đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được chính mình sẽ có được một cái nhiệm vụ như vậy, nhưng thoáng qua ở giữa liền lấy lại tinh thần, đội vàng đáp, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ tướng quân nhờ vả. Mặc dù vị này tướng lĩnh trong lòng 100 cái không tình nguyện, nhưng lúc này giờ phút này, hắn căn bản không dám có chút chống lại quân lệnh cử chỉ. 3000 Lương Châu thiết kỵ giống như là một trận cuồng phong từ bên phải phía sau phi nhanh mà ra, bọn họ mang theo không có gì sánh kịp khí thế phóng tới cái kia mảnh hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Chiến xa cùng kỵ binh ở giữa kịch liệt quyết đấu liền triển khai như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Những này Lương Châu kỵ sĩ cũng không có lựa chọn mù quáng mà đi va chạm những cái kia không thể phá vỡ trên xa, ngược lại, bọn họ phát huy đầy đủ ra bản thân am hiểu kỵ xạ tuyệt kỹ, lấy nhanh như chớp thế xông vào trận địa địch bên trong. Chỉ thấy bọn họ cầm trong tay cường cung kinh nỏ, mũi tên giống như mưa rơi dày đặc bắn về phía trên chiến xa quân địch binh sĩ. Trong chốc lát, trên chiến trường tiếng dây cung vang tận mây xanh, mưa tên bay tán loạn, khiến người không kịp nhìn. Nguyên bản trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, uy phong lẫm liệt chiến xa, giờ phút này lại giống như là lâm vào một tràng ác mộng. Bọn họ cái kia khổng lồ cồng kềnh thân thể không cách nào tránh né đến từ bốn phương tám hướng công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn của mình từng cái ngã xuống. Hoàng phủ Tung đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn chăm chú lên phát sinh trước mắt tất cả, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn âm thầm cảm thán, Lương Châu kỵ xạ chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ việc đối với địch nhân biểu thị ra tán thưởng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Hoàng phủ Tung sẽ thúc thủ vô sách. Trên thực tế, làm Lương Châu quân lại lần nữa phái ra kỵ binh lúc, quân Hán chiến xa sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem Lương Châu quân xông đến thất linh bát lạc, khiến cho quân trận tán loạn không thành hình. Hoàng phủ Tung biết rõ địch nhân nhược điểm cùng tự thân ưu thế vị trí, hắn xảo diệu lợi dụng điểm này lai bố đưa chiến cuộc. Đầu tiên, hắn đem chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội xem như mồi nhử, cố ý bại lộ cho Lương Châu phản quân nhìn, dụ dỗ bọn họ trước đến tấn công. Mà những này Lương Châu trong bạn quân tinh nhuệ lực lượng quả nhiên bị hấp dẫn lấy, nhộn nhịp tụ họp lại chuẩn bị cùng quân Hán mở rộng một tràng đại quyết chiến. Đón lấy, Hoàng phủ Tung cấp tốc điều khiển chiến xa tạo thành kiên cố trận thế, hướng quân địch phát động công kích mãnh liệt. Chiến xa giống như sắt thép cự thú đồng dạng xông vào trận địa địch, chỗ đến, Lương Châu phòng tuyến của quân phản loạn nháy mắt sụp đổ. Đối mặt thế công cường đại như thế, Lương Châu phản quân quân tâm bắt đầu dao động, sĩ khí càng là rớt xuống ngàn trượng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Hoàng phủ Tung không chút do dự địa hạ đạt mệnh lệnh, trung quân áp lên. Hắn hiểu rõ vô cùng lúc này Lương Châu phản quân tâm lý trạng thái. Trải qua thời gian dài chiến loạn tra tấn, vô luận là quân Hán vẫn là Lương Châu phản quân, đều đã đối trận này chiến tranh không ngừng cảm thấy bề bại không chịu nổi, lòng sinh phiền chán. Đặc biệt là đối với Lương Châu phản quân đến nói, bọn họ biết rõ khó mà thủ thắng, nhưng y nguyên bị ép tiếp tục chiến đấu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nếu mà so sánh, quân Hán thì chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Phía sau bọn họ chính là quê hương của mình cố thổ, có thể bằng vào địa lý chi tiện thủ vững trận địa, mà Lương Châu phản quân lại không cách nào trường kỳ duy trì dạng này cường độ cao tiến công trạng thái. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường hao tổn không ngừng gia tăng, Lương Châu phản quân từ đầu đến cuối chưa thể công phá quân Hán phòng tuyến, các binh sĩ dần dần rơi vào tuyệt vọng bên trong. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Hoàng phủ Tung bén nhạy bắt được Lương Châu trong bạn quân tâm hoảng hốt cùng bất lực, quả quyết quyết định bắt lấy chiến cơ, toàn lực phát động tổng tiến công, gắng đạt tới một lần hành động đánh tan địch nhân. Vì vậy, hai bạn quân Hán chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng, giống như thủy triều tuôn hướng Lương Châu phản quân trận doanh. Vào giờ phút này, Lương Châu quân thống soái Vương Quốc lòng nóng như lửa đốt. Coi hắn mắt thấy mình phương sĩ binh trên chiến trường thất kinh, quân lính tan rã lúc, trên trán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mịn. Đó cũng không phải bởi vì quân Hán thực lực mạnh đến mức nào, trên thực tế chân chính dẫn đến chiến cuộc biến hóa nguyên nhân ở chỗ Lương Châu phản quân lúc này đã như nhụt chí chi cầu sĩ khí sa sút, chiến ý hoàn toàn không có. Trải qua vô số lần chiến trường chém giết tẩy lễ phía sau Vương Quốc, chỉ dựa vào mắt thường quét qua liền thấy rõ đến trước mắt cái này chi liên quân trước mắt vị trí hoàn cảnh khó khăn, các binh sĩ đã đánh mất dục huyết phân chiến dũng khí cùng quyết tâm. Kỵ binh xuất động, cho ta hung hăng xông tới giết, nhất thiết phải đem Hoàng phủ Tung thủ cấp chém xuống đến. Mắt thấy tình thế không ổn, Vương Quốc không chút do dự giơ lên trong tay trôi này vô cùng sắc bén trường thương, chuẩn bị được ăn cả ngã về không liều chết một trận chiến. Dù sao trận chiến đấu này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu như thất bại kết thúc, như vậy vô luận hắn có thể hay không thành công chạy trốn địch nhân đuổi bắt, đều sẽ lô vốn đến tinh quang thậm chí táng ra bại sản. Không những như vậy, bởi vì trên lưng chiến bại người sỉ nhục nhãn hiệu, sợ rằng sẽ còn gặp phải toàn bộ Lương Châu địa khu quân dân trên dưới nhất trí phỉ nhổ cùng căm hận. Có thể đoán được đến, liền tính may mắn không chết tại quân Hán chi thủ, nhưng cuối cùng chờ đợi Vương Quốc vận mệnh rất khả năng cũng là chết thảm ở nhà mình tướng sĩ dưới đao thương. Tất nhiên dù sao đều là một đầu tuyệt lộ, vào giờ phút này Vương Quốc đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có cắn chặt răng liều mạng tương bác mới có khả năng chiếm được một chút hy vọng sống. Chương 1052, Lương Châu binh bại, thượng, chương 1052, Lương Châu binh bại, thượng, theo một tiếng gầm thét vang lên, giá. Vương Quốc xung phong đi đầu, ra roi dưới khố chiến mã, dẫn đầu sau lưng đám kia nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh Lương Châu gót sắt như cuồng phong mưa rào đồng dạng trực tiếp hướng về Hoàng phủ Tung đội bắt đi. Cùng lúc đó, thân ở trung quân nghiêm mật hộ vệ bên trong Hoàng phủ Tung cũng không chút nào yếu thế, khống chế lộc lây uy vũ chiến xa theo sát phía sau, đồng dạng hướng về Lương Châu phản quân phát động mãnh liệt công kích. Một tràng kinh thiên động địa, âm ầm sóng dậy toàn diện đại chiến cuối cùng kéo ra màn che. Nếu có người có khả năng tỉnh táo dò xét chiến cuộc, liền không khó phát giác được vi diệu trong đó chỗ. Cứ việc quân Hán thiết kỵ theo sát Hoàng phủ Tung tướng quân cùng nhau dốc toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn có một chi bộ đội thừa dịp loạn lặng lẽ quanh co bọc đánh, tựa như quỷ mị qua lại chiến hỏa khói thuốc súng ở giữa. Và người mẫu, kèm theo một tiếng gầm thét, hai quân lần thứ hai ngõ hẹp gặp nhau. Trong chốc lát, mưa tên che khuất bầu trời, dầm dạp chẳng chịt giống như cá giết sang sông đồng dạng phô thiên cái địa mà đến. Chỉ thấy hai quân hàng đầu binh sĩ cấp tốc tấm dây cung cài tên, đem cái kia chí mạng sắc mũi tên toàn bộ bắn về phía trận địa địch trung ương. Ngay sau đó, bọn họ không chút do dự giơ cao kiên cố tấm thuẫn hoặc là sắc bén trường thương, nghĩa vô phản cố phóng tới quân địch trận doanh. Gần tới 7 vạn tên nhanh nhẹn dũng mãnh Lương Châu quân chiến sĩ, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thế không ngăn được cũng chỉ có 3 vạn người quy mô quân Hán chính diện đối quyết. Trong lúc nhất thời, vạn mã buông đẳng, tiếng chân đinh thái nhức óc, Lương Châu quân tinh nhuệ thiết kỵ càng là không chút nào tiếc rẻ tự thân thương vong, lấy bài sơn đảo hải thế mạnh mẽ đánh thẳng vào quân Hán trận tuyến. Chỉ nghe từng trận rú thảm vang lên, quân Hán sĩ tốt bị đâm đến ngã trái ngã phải, chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, Lương Châu kỵ binh cũng thụ trọng thương, vô số hàn quang lấp lánh qua kích vô tình đâm xuyên thân thể bọn hắn thân, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Toàn bộ chiến trường tràn ngập nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, phản phất đưa thân vào nhân gian luyện ngục. Song phương quân đội giết làm một đoàn, khó phân thắng bại. Mà trận này kinh tâm động phách kỵ binh quyết đấu, mãnh liệt trình độ càng là vượt quá tưởng tượng. Lương Châu quân tựa như dùng hết kia khí lực cuối cùng, dốc hết toàn lực xông vào quân Hán thiết kỵ phương trận, trường thương trong tay trên dưới tung bay, đem lần lượt từng quân Hán kỵ thủ đánh rơi dưới ngựa. Trái lại quân Hán, những này anh dũng không sợ các kỵ sĩ không những kỹ thuật cao siêu, mà còn có ương ngạnh bất khuất ý chí chiến đấu. Đối mặt Lương Châu thiết kỵ như mưa rông gió bao thiên công, bọn họ vững như bàn thạch, linh hoạt ứng đối, xảo diệu của nhau. Cứ việc quân Hán hiện nay đang đứng ở bất lợi địa vị, nhưng bọn hắn vẫn cứ ương ngạnh chống cự, thể sống chết không lùi bước nửa bước. Giữa song phương kịch liệt chém giết, chiến đấu cấp tốc cấm lên trí bạch nhiệt hóa giai đoạn, cuối cùng sinh tử quyết đấu đã kéo ra màn che. Gió tanh mưa máu bao phủ xuống rộng lớn chiến trường bên trên, đinh hai nhức óc tiếng la giết vang tận mây xanh, đao thương kiếm kích tương giao lúc phát ra thanh thúy êm tai tiếng kim loại va chạm càng là vang vọng bốn phương tám hướng. Mặc nặng nghề áo giáp hoàng phủ tung cùng vương quốc cũng xung phong đi đầu sông vào trận địa địch bên trong mở rộng quyết tử đấu tranh. Thời gian như thời gian qua nhanh phi tốc lưu chuyển mà qua, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dằng dặc lại nặng nghề vô cùng. Kèm theo thời gian từng giờ từng phút tan biến hầu như không còn, song phương sĩ binh số lượng thương vong lại hiện ra thẳng tắp lên cao xu thế. Qua trong giây lát, Lương Châu liên quân liền bộc lộ ra rõ ràng thế yếu. Nguyên lai cái này chi Lương Châu quân đội chính là lấy liên quân hình thức tồn tại ở thế gian, trong đó từng cái bộ tộc lẫn nhau ở giữa cũng không có tạo thành chặt chẽ một lòng đoàn kết kiên cố thành lũy, ngược lại càng giống là năm bẻ bảy mảng giống như ở vào một loại cực kỳ rời rạc trạng thái phía dưới. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, tất cả bộ đội tựa hồ đều là nghe theo tại liên quân thống soái hợp tung tướng quân Vương quốc thống nhất chỉ huy điều hành, nhưng trên thực tế mỗi cái bộ lạc hoặc thế lực tập đoàn kỳ thực đều lo liệu từng người tự chiến nguyên tắc làm việc. Trận này kinh tâm động phách gác chiến đã dòng dã duy trì liên tục gần tới 2 canh giờ lâu, tham chiến các phương sớm đã giết đến hôn thiên hấp địa, hai mắt đỏ lên. Nhưng bộ phận bộ lạc tù trưởng thậm chí những cái kia Hán tộc hào cường bọn họ đột nhiên giật mình đến nhà mình dưới trướng tướng sĩ tổn thất dị thường thảm trọng. Phải biết, những thuộc hạ này có thể là bọn họ có khả năng sống yên phận tại Lương Châu mảnh đất này bên trên kiên cố căn cơ. Nếu như mất đi đám này trung thành dũng cảm tùy tùng, như vậy bọn họ chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, lại không đặt chân nó thân chỗ có thể nói nhà. Vào giờ phút này, trơ mắt nhìn thủ hạ của mình một cái tiếp một cái đổ vào vũng máu bên trong, những này thủ lĩnh cùng hào cường bọn họ lòng như dao cắt, cực kỳ bi thương, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn dễ dàng buông tha. Dù sao trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, nếu như lúc này hạ lệnh rút lui, chắc chắn gây nên toàn quân đại loạn, cuối cùng khả năng sẽ rơi vào cái thất bại thảm hại hạ trạng. Đến lúc đó, cho dù có người có khả năng may mắn địa bảo ở tính mệnh, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Bởi vậy, cứ việc trong lòng thống khổ vạn phần, bộ lạc các thủ lĩnh cùng Hán tộc hào cường bọn họ vẫn cứ cắn chặt răng đau khổ chống đỡ lấy. Mặc dù những này nhân vật lãnh tụ còn có thể nỗ lực duy trì cục diện, nhưng bọn hắn thủ hạ đám binh sĩ sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Bởi vì Lương Châu quân đội đã phản loạn dài đến 5-6 năm tuế nguyệt, tại trong lúc này, đại lượng kinh nghiệm phong phú lao binh tại tàn khốc chiến đấu kịch liệt bên trong cấp tốc giảm quân số. Đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, Lương Châu quân rơi vào đường cùng chỉ có thể chiêu mộ nhiều thanh niên Lương Châu tử đệ tham quân nhập ngũ. Nhưng phải biết, những này non nớt tân binh thua xa những cái kia thần kinh bách chiến kẻ già đời kiên cường. Kết quả là, tại quân Hán phấn đấu quên mình ương ngạnh chặn đánh bên dưới, bộ phận vừa vặn bước vào chiến trường Lương Châu thanh niên lòng sinh kích ý, thậm chí có không ít Lương Châu sĩ tốt thay đổi đến nhát gan, hành động chậm chạp, do dự. Dần dần, toàn bộ Lương Châu quân đoàn rơi vào một loại bị động phòng ngự bất lợi trạng thái. Rõ ràng Lương Châu quân nhân số là quân Hán hai lần nhiều, nhưng giờ phút này nhưng là quân Hán như hổ đói bổ mồi hướng Lương Châu quân phát động công kích mãnh liệt, trái lại Lương Châu quân thì giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng có giúp ở quân trận phía sau run lẩy bẩy. Đối mặt quân Hán lăng lệ thế công, Lương Châu trong quân những cái kia từ kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến lão binh tạo thành Lương Châu thiết kỵ chỉ có thể bị ép cùng quân Hán mở rộng cận thân vật lộn. Thủ lĩnh, chúng ta thật không thể lại như vậy tiếp tục đánh xuống. Thật sự nếu không dừng tay, thủ hạ những huynh đệ này sợ rằng liền muốn toàn bộ chết trận. Một đám đầy mặt máu me đầm địa, dáng dấp dữ tợn đáng sợ người Khương tướng lĩnh đội vã chạy đến bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn nói. Bởi vì thời gian dài ở vào khẩn trương cao độ cùng chiến đấu kịch liệt dưới trạng thái, mỗi người bọn họ trên mặt đều toát ra một loại không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Những này người Khương tướng lĩnh biết rõ, chính mình dẫn theo chi quân đội này đã đem hết toàn lực, nhưng chẳng biết tại sao, từ khi xuất chinh lần này đến nay, bọn họ rõ ràng cảm thấy thủ hạ binh lính bọn họ sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước. Nguyên bản hẳn là có khả năng bộc phát ra cường đại uy lực các chiến sĩ bây giờ lại giống như là bị rút đi lực khí toàn thân, liền bình thường một nửa thực lực đều khó mà phát huy ra, mà còn đánh trận tới càng là lo trước lo sau, bó tay bó chân, hoàn toàn không có ngày xưa loại kia hành tạo thiên quân, duệ không thể đỡ khí thế. Nghe đến lời nói này, vị kia một mực trầm mặc không nói người Khương thủ lĩnh cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Hắn yên lặng ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua trước mắt lác đác không có mấy lại đồng dạng vẻ mặt không chịu nổi các bộ hạ, trong lòng không khỏi nổi lên một chút do dự chi ý liền tại hắn do dự thời điểm, chiến cuộc lại lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu. Lấy Vương quốc cầm đầu người Hán hào phú xoáy bọn họ xung phong đi đầu sông vào phía trước nhất, bọn họ vung vẩy trong tay vô cùng sắc bén binh khí, cùng khí thế hung hung quân Hán mở rộng một tràng kinh tâm động phách liều mạng tranh đấu. Nhưng những cái kia lấy người Khương là chủ lực người trong bộ lạc lại có vẻ có chút do dự, bọn họ xa xa đứng ở phía sau, tựa hồ đối với trận chiến đấu này tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Không những như vậy, càng hỏng bét chính là, còn có số lớn vừa vặn nhập ngũ không lâu tân binh ngay tại thừa dịp hỗn loạn lặng lẽ thoát đi chiến trường. Đối mặt dạng này hỗn loạn không chịu nổi thế cục, quân Hán càng đánh càng hăng, bọn họ công kích càng thêm lăng lệ hung mãnh, đấu pháp cũng vậy càng hung ác xảo trá. Dần dần, người Hán hào phú xoáy bọn họ cuối cùng ý thức được tình huống có chút không đúng. Làm bọn họ nhìn thấy thủ hạ của mình đám binh sĩ nhộn nhịp tan tác lui lại lúc, một loại sợ hãi thật sâu cảm giác không khỏi xông lên đầu. Mặc dù bọn hắn không hề rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mắt cái kia không ngừng hướng về sau co vào chiến tuyến nhưng là lại rõ ràng bất quá chứng cứ, Lương Châu quân đã hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh hoàn cảnh khó khăn bên trong, thương vong nhân số càng là thẳng tắp kéo lên. Rất nhiều anh dũng không sợ hào phú xoáy không may thảm tao quân Hán độc thủ, mệnh tang hoàn toàn, mà bọn họ xuất lĩnh binh lính bọn họ cũng vậy bởi vì mất đi chủ tâm cốt mà thay đổi đến thất kinh, loạn cả một đoàn. Cái này đánh cái gì trận? Lão tử cũng không muốn tại chỗ này chịu chết. Đúng lúc này, một tên hào phú xoáy mắt thấy thủ hạ của mình các huynh đệ thương vong thảm trọng, lập tức lòng sinh kiếp ý, muốn lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi. Kết quả là, hắn cố giả bộ làm ra một bộ hung ác dữ tợn răng rắc, giật ra cuống họng lớn tiếng kêu lên, "Lui!" Mà tiếng nói của hắn vừa ra, tựa như cùng đốt lên dây dẫn nổ đồng dạng, cấp tốc đã dẫn phát các bộ hạ giống như thủy triều hưởng ứng, che chở gia chủ rút lui. Trong chốc lát, nguyên bản còn tại dục huyết phấn chiến đám binh sĩ giống như là nhận đến một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, nhộn nhịp bỏ qua địch nhân trước mắt, như ong vỡ tổ mà dâng tới gia chủ vị trí. Những này trung thành các bộ hạ xít sao chen chúc tại gia chủ bên cạnh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Cùng lúc đó, bọn họ dưới khố chiến mã phảng phất cảm nhận được chủ nhân cấp thiết tâm tình, nâng lên bốn chân, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới bốn phía. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, đinh hai nhức óc, sắc bén mã đao tại trên không lập loè hàn quang, khiến người không rét mà run. Bởi vì thời gian cấp bách, những bộ hạ này đã không dành bận tâm quá nhiều chi tiết. Bọn họ không chút do dự huy động vũ khí trong tay, đem ngăn cản tại phía trước quân đội bạn coi như chướng ngại vật, hung hăng va đập tới. Những cái kia không may bị đụng vào quân đội bạn các binh sĩ bất ngờ không đề phòng, tiếng kêu rên liên hồi, chật vật không chịu nổi. Chết tiệt. Mắt thấy cái này thảm trạng mặt khác hào phú xoáy bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Đối mặt hung manh như vậy xung kích, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình quân đội bị tách ra, chà đạp. Trong ngay mắt, trên chiến trường thế cục chuyển tiếp đột ngột, lúc trước còn kịch liệt chém giết song phương vậy mà đều không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui. Chương 1053, Lương Châu binh bại, trùng, chương 1053, Lương Châu binh bại, trùng, lui. Theo từng tiếng không cam lòng gầm thét vang lên, trận này hỗn loạn chiến đấu cuối cùng trên họa dấu chấm tròn. Trên chiến trường tràn ngập bụi mù cùng mùi huyết tinh, như nói vừa vặn phát sinh qua mãnh liệt chiến sự. Mà Lương Châu quân thì tại cái này chẳng biết tại sao dưới tình huống chia ra thành hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục cùng quân Hán chiến đấu, một bộ phận khác thì liều mạng muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Lương Châu quân xem như một chi liên quân, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Mỗi cái tướng lĩnh đều có riêng phần mình tính toán, sợ chính mình chạy không đủ nhanh, trở thành mặt khác minh hữu dê thế tội hoặc là vật hy sinh. Kết quả là một tràng kinh tâm động phách đại đảo vong như vậy trình diễn. Hoàng phủ Tung ngồi vững tại cao lớn mà kiên cố chiến xa bên trên, mắt sáng như đốt quét mắt trước mắt mảnh này hỗn loạn không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn chiến trường. Cứ việc trên chiến trường thế cục khó bề phân biệt, nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, quân Hán chính lây vững vàng bộ pháp hướng về phía trước thẳng tiến, đây không thể nghi ngờ là nhất là khiến người phấn chấn tin vui. Trên chiến trường giết chóc còn đang tiếp tục, phản phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Chỉ thấy Vương quốc xung phong đi đầu, dẫn theo thủ hạ Lương Châu quân, cùng quân Hán mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa lập lòe, tiếng la giết đinh tai nhức óc, toàn bộ chiến trường đều bị huyết tinh cùng tử vong bao phủ. Thời gian lặng yên trôi qua, Vương quốc dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Nguyên bản hẳn là sĩ khí dâng cao, dũng cảm tiến tới Lương Châu quân, bây giờ vậy mà xuất hiện hậu kình không đủ dấu hiệu. Trường hợp này khiến Vương quốc cảm giác kinh ngạc, dù sao bọn họ Lương Châu quân binh lực có thể là quân Hán hai lần. Tại sao lại như vậy không tốt? Đang lúc Vương quốc rơi vào trầm tư thời khắc, một tên thần sắc hốt hoảng binh sĩ ra roi thúc ngựa chạy đến, lớn tiếng bẩm báo: "Tướng quân, việc lớn không tốt." Người Khương cùng những cái kia hảo phú xoáy bọn họ mang theo bọn họ bộ khúc lâm trận bỏ chạy. Toàn thân dính đầy máu tươi, Vương quốc nghe lời ấy, giống như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Hắn trợn tròn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt phẫn nộ xông lên đầu, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mấy vị khác tướng lĩnh cũng vậy nhộn nhịp kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, phản phất đột nhiên mất đi khí lực toàn thân, cả người đều thay đổi đến uể oải suy sụp. Còn có một chút vốn là cùng Vương quốc bằng mặt không bằng lòng, đều mang tâm tư các tướng lĩnh, đang nghe cái này kinh người tin tức xấu về sau, liền giống chuột một dạng, lén lén lút lút trốn đến đám người phía sau đi. Vương quốc dưới tay những cái kia chân chính trung thành tuyệt đối các tướng lĩnh, thì không chút do dự cấp tốc tụ lại tới, cùng kêu lên hô to: "Tướng quân!" Đối mặt trước mắt cái này tàn khốc vô cùng hiện thực, Vương quốc lại đột nhiên phát ra một trận như tê tâm liệt phế cười thoải mái, ha 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 ha. Tiếng cười kia quanh quẩn tại trên không, tràn đầy vô tận đau thương cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó, hắn lại tự lẩm bẩm: "Bại, bại, bại a." Liên tiếp nói ba cái bại chữ, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng hung hăng gõ ở đây tất cả mọi người sâu trong tâm linh. Loại kia không cách nào che giấu thê lương cảm giác, để mỗi người cũng không khỏi vì đó động dung. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Vương quốc cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng cười trong không khí thật lâu không tiêu tan. Mọi người đều sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Cuối cùng có người nhịn không được mở miệng hỏi: "Tướng quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Có thể là lúc này Vương quốc sớm đã lòng như cho nguội, tựa như một bộ mất đi linh hồn xác thịt, hữu khí vô lực phất phất tay nói ra: đi thôi, đều đi thôi, tất cả đều kết thúc, chúng ta triệt để thất bại. Nói xong câu đó, cả người hắn giống như là bị rút sạch lực lượng toàn thân, chán nản ngồi ngay đó, không còn có đứng lên. Nhìn thấy loại này tình hình, những cái kia nguyên bản liền đối vương quốc lòng mang bất mãn, cũng không phải là chân tâm thật ý đi theo các tướng lãnh của hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Bọn họ quyết định thật nhanh, quay đầu ngựa lại, dẫn theo chính mình quản hạt bộ đội, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, bỏ xuống chật vật không chịu nổi vương quốc. Theo cái này bất hạnh thông tin lấy nhanh như chớp thế cấp tốc truyền bá ra, nguyên bản ngay tại tiền tuyến cùng quân Hán dục huyết phấn chiến vương quốc quân đội nháy mắt rơi vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mấy bạn tên lính hoảng sợ muôn dạng, thất kinh, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chạy từ phía. Trong nháy mắt, cái này chi vương quốc đại quân sụp đổ, quân lính tan rã. Các binh sĩ nhộn nhịp vứt bỏ vũ khí trong tay trang bị, chỉ lo liều mạng đảm mệnh, tràn diện dị thường mãnh liệt. Vương quốc cũng không nói hoài tới mặt khác, hắn dẫn theo thân tín đội bảo vệ, ngồi cưỡi người cao lớn, như một cơn gió mạnh nhanh chóng rút lui chiến trường. Dù sao liền sâu kiến đều hiểu được tham sống sợ chết, càng đừng đề cập đường đường bảy thước nam nhi. Cứ việc vương quốc trong lòng rất rõ ràng, lấy trước mắt tình thế đến xem, chính mình sợ rằng khó mà chạy trốn số chết, nhưng chỉ cần còn có một hơi tại, liền muốn nghĩ hết biện pháp sống sót. Kết quả là, hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn con đường này. Lương Châu phản quân tan tác thế rõ ràng như thế, Hoàng Phủ Tung lại há có thể không có phát giác được. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, xích sao tập trung vào ngay tại chạy trốn quân địch, trong miệng cao giọng hô, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực truy kích, nhất thiết phải đem những này loạn tặc chém tận giết tuyệt. Hoàng Phủ Tung biết rõ lúc này chính là thời cơ tốt nhất, nếu để cho Lương Châu phản quân tùy tiện chạy trốn, như vậy không cần đến thời gian mấy tháng, bọn họ tất nhiên sẽ tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Trường hợp này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhiều năm qua cùng Lương Châu phản quân giao phong kinh lịch nói cho hắn một cái sự thật tàn khốc, chỉ có triệt để diệt trừ Lương Châu trong bạn quân những cái kia thủ lĩnh cùng hào cường tướng lĩnh, mới có thể từ trên căn bản ngăn chặn Lương Châu địa khu lại lần nữa bộc phát náo động. Theo Hoàng Phủ Tung ra lệnh một tiếng, quân Hán trong trận doanh tinh nhuệ thiết kỵ nhộn nhịp thúc ngựa mà ra, giống như mũi tên đồng dạng hướng về phía trước đội vã đi. Một tràng kinh tâm động phách truy đuổi chiến như vậy kéo ra màn che. Vương quốc xuất lĩnh quân đội đang liều mạng lao nhanh, tính toán thoát khỏi sau lưng đuổi sát không buông quân Hán. Chi đội ngũ này bên trong có không ít kỵ binh, nhưng càng nhiều vẫn là bộ binh. Người Hán hào cường bọn họ thống lĩnh bộ hạ bình thường lấy bộ binh chiếm đa số, điểm này cùng người Khương bộ lạc một trời một vực, cái sau gần như thuần một sắc toàn bộ từ kỵ binh tạo thành. Phải biết, người Hán cũng không có đầy đủ rộng lớn thảo nguyên đi chăn nuôi cùng huấn luyện đại lượng kỵ binh bộ đội. Bình thường mà nói, cũng chỉ có giống vương quốc như vậy nắm giữ thực lực cường đại quân phiệt mới có thể xây dựng lên chuyên môn nông trường, đồng thời tại cái này cơ sở bên trên bồi dưỡng được tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn. Giờ phút này, kèm theo gầm lên giận dữ, giết. Quân Hán bọn kỵ binh giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, bọn họ tay cầm vô cùng sắc bén trường thương, nhanh như chớp vội vã đi, cắn chặt phía trước ngay tại chạy trốn Lương Châu phản quân không thả. Toàn bộ chiến trường rơi vào một mảnh hỗn độn bên trong, tiếng la giết, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, khiến người đình thai nhức óc. Tại cái này mảnh hỗn loạn không chịu nổi chiến tranh vòng xoáy bên trong, vương quốc xuất lĩnh lấy hắn cái kia hơn 100 tên thân tín kỵ thủ bên trái đột bên phải ngăn, nhu đồ giết ra một đường máu, thoát đi cái này thời khắc sống còn chiến trường. Đối mặt cái này đến hàng vạn mà tính địch nhân, muốn tùy tiện thoát thân lại nói nghe thì dễ. Cũng không lâu lắm, liền có một đám hung mãnh hung hãn quân Hán thiết kỵ phát hiện vương quốc cùng với cấp dưới vết tích. Chỉ nghe vị kia quân Hán giáo úy cao giọng la lên, ngăn bọn hắn lại cho ta, một cái đều không cho thả đi. Ngay sau đó, quân Hán thiết giáp kỵ binh cùng bộ binh phối hợp lẫn nhau, giống như hổ đói bổ mồi đồng dạng hướng về vương quốc đám người bổ nhau tới. Mắt thấy tình thế nguy cấp và phần, một tên anh dũng không sợ Lương Châu tráng sĩ không chút do dự đứng ra, dẫn theo hơn 10 tên đồng bạn nghĩa vô phản cố phóng tới quân Hán, tính toán vì vương quốc tranh thủ càng nhiều thời gian rút lui. Đáng tiếc song phương binh lực cách xa thực tế quá lớn, cứ việc những này Lương Châu chiến sĩ từng cái anh dũng giết địch, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản như lang như hổ mấy trăm tên quân Hán công kích. Trong chớp mắt, cái này một tiểu đội nhân mã liền bị chìm ngập tại chiến thuật biển người phía dưới, chưa thể đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Lúc này vương quốc lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Hắn không ngừng huy động roi ngựa, thúc giục dưới khố chiến mã tăng thêm tốc độ. Tiếp rằng bốn phía người đông nghìn nghịt, chiến mã căn bản là không có cách thi triển thân thủ, chỉ có thể chậm chạp tiến lên. Mắt thấy sau lưng đuổi sát không buông quân Hán càng ngày càng gần, mà chính mình lại không đường có thể đi, vương quốc cảm thấy một trận tuyệt vọng xông lên đầu. Đột nhiên, vài can hàn quang lấp lánh trường thương thẳng tắp đâm về vương quốc vị trí, chỉ thấy trong đó một cây trường thương chuẩn xác không sai lầm đánh trúng thân thể của hắn, đáng thương vị này đã từng không ai bị nổi quân phiệt cứ như vậy từ lưng ngựa ngã xuống. Đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt che kín tia máu quân Hán binh sĩ căn bản không rõ ràng nam nhân trước mắt này đến tuột cùng là ai, bọn họ không chút do dự giơ lên vô cùng sắc bén trường kích, hung hăng đâm xuyên qua vương quốc lồng ngực. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ xung quanh mặt đất. Cứ như vậy, đã từng không ai bị nổi vương quốc chết thảm tại một cái không có danh tiếng gì tiểu binh chi thủ. Từ hắn trước khi lâm chung cái kia tràn đầy không cam lòng cùng oán hận trong ánh mắt, có thể rõ ràng nhìn ra hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Trận này kinh tâm động phách truy sát hành động dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong đó, quân Hán như cuồng phong như mưa rào một mạch liều chết, thế không ngăn được. Bọn họ không những thành công đột phá quân địch phong tuyến, còn một lần giết vào Hán Dương quận cùng An Định quận cảnh nội. Trải qua liên tục mấy ngày ác chiến, quân Hán cuối cùng bởi vì hề bại không chịu nổi mà không thể không đình chỉ truy kích, đồng thời bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Theo quân Hán dần dần rút lui Lương Châu địa khu, trận này huyết tinh đổ sát mới tính trên họa dấu chấm tròn. 5 ngày sau đó, Trần Thương Thành. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ phần này bình tĩnh, một thất khoái mã chạy nhanh đến, lập tức nhân thủ cầm một vật, trực tiếp chạy về phía cửa thành. Vào thành về sau, người này cấp tốc đi tới một tòa phủ đệ trước cửa xuống ngựa, sau đó bước nhanh đi vào đại sảnh. Chỉ thấy một tấm to lớn bàn trà bày ở trong sảnh ương, phía trên trưng bày một viên đẫm máu đầu người. Hoàng phủ Tung Chính quỳ gối tại bàn trà phía sau, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên viên kia thủ cấp. Cái này, đây chính là thủ lĩnh đạo tặc Vương Quốc sao? Hoàng phủ Tung âm thanh thoáng run rẩy, tựa hồ vẫn không có pháp tiếp thu nhìn thấy trước mắt sự tình. Dù sao trước đó, vị này thủ lĩnh đạo tặc từng dẫn đầu phản quân vây khốn Trần Thương trưởng thành đạt 2 năm dài đằng đẵng, cho triều đình mang đến cực lớn cái nhiễu. Bây giờ nghe đối phương đã mệnh tang hoàng tuyển, trong lòng Hoàng phủ Tung khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần khó có thể tin cảm giác. Chương 1054, Lương Châu binh bại, hạ, chương 1054, Lương Châu binh bại, hạ, tướng quân yên tâm, đây là Vương quốc không thể nghi ngờ. Đầu hàng tới các tướng lĩnh đều đã cẩn thận phân biệt qua. Đứng ở một bên phó tướng đội vàng hồi đáp, bày tỏ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nghe nói như thế, Hoàng phủ Tung căng cứng đã lâu thần kinh mới thoáng trầm tĩnh lại, thật dài hô ra một ngụm trọc khí, hô. Cuối cùng là kết thúc a. Ngay sau đó, liền bắt đầu xem xét thương vong bảng thống kê. Trận chiến đấu này kéo dài 4 ngày lâu, mà về sau lại trải qua 5 ngày thời gian chỉnh đốn cùng điều dưỡng, mới cuối cùng hoàn thành đối quân Hán tình huống thương vong kỹ càng thống kê công tác. Theo thống kê kết quả biểu thị, chiến dịch này bên trong, quân Hán tổng cộng có 4,893 tên lính chết trận xa trường, có khác 1,228 thân thể bị thương nặng, ngoài ra còn có 3,112 người chỉ là nhận chút nhẹ nhàng thương thế, có thể tiếp tục tham chiến giết địch, còn có nhiều đến 1,572 tên lính mất tích. Như vậy tính xuống, quân Hán lần này bị tổn thất đã vượt qua 1 vạn người nhiều. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lần này chiến dịch lấy được chiến quả đồng dạng cũng là cực kỳ huy hoàng chói mắt, vẹn vẹn trên chiến trường bị quân Hán tự tay chém giết Lương Châu phản quân số lượng liền cao đạt hơn 27.000 người. Không những như vậy, quân Hán còn thành công bắt được quân địch hơn 18.000 người, đồng thời ép buộc trong đó hơn 7.000 người chủ động tức vũ khí đầu hàng. Trọng yếu hơn là, bọn họ thậm chí một lần hành động đánh chết phản quân thủ lĩnh Vương Quốc. Qua chiến dịch này về sau, Lương Châu phản quân có thể nói nguyên khí đại thường, lại khó khôi phục ngày xưa hùng phong. Đến đây, từ xưa tới nay một mực bao phủ tại Đại Hán Tây Bộ vùng sắt biên giới trên khu vực chống không cái kia mạnh nặng nề kiểm chế quân sự mù mịt cuối cùng có thể tiêu tán hầu như không còn. Từ khi Trung Bình năm đầu bắt nguồn từ Lương Châu buộc phát trận kia thanh thế thật lớn phản loạn hoạt động, bây giờ cuối cùng là tạm thời trên họa một cái dấu chấm tròn. Vào giờ phút này, Hoàng Phủ Tung không khỏi thật dài thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc quét mắt thủ hạ của mình đám kia các tướng lĩnh, cao giọng ra lệnh nói, lập tức đem tin chiến thắng đưa đến Lạc Dương. Thanh âm của hắn âm vang có lực, tràn đầy uy nghiêm cùng khí thế. Nghe đến chủ soái lên tiếng, chúng tướng nhộn nhịp cùng kêu lên đồng ý, bày tỏ tuân mệnh làm theo, trên mặt mỗi người đều tràn đầy khó mà che giấu mừng rỡ chi tình. Đánh thắng trận tự nhiên thiếu không được muốn đối có công chi thần tiến hành khen thưởng cùng đề bạt. Dù sao trận chiến đấu này kịch liệt như thế lại quy mô to lớn, có khả năng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đúng là không dễ. Mà lần này chiến dịch không những thành công đánh tan Lương Châu phản quân, càng là một lần hành động chém xuống bên địch thủ lĩnh thủ cấp, có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách. Bực này công hơn đủ để cho ở đây mỗi người đều được đến tấn thăng một cấp cơ hội đây. Hoàng phủ Tung tâm tình trầm trọng lại lần nữa nhìn kỹ quân Hán tình huống thương vong số liệu thống kê. Hán biết rõ cứ việc trước mắt chiến sự báo cáo thắng lợi, nhưng Lương Châu địa khu còn chưa hoàn toàn ổn định xuống. Vẫn có cường đạo thủ lĩnh như Mã Đẳng, Hàn Toại cùng với Tống Kiện đám người chiếm cứ một phương, bọn họ đều là chút cùng hung cực các người, nhất định phải nhanh diệt trừ mới được. Vì vậy, Hoàng phủ Tung thâm thía đối với những cái kia đắm chìm ở trong vui sướng các tướng lĩnh nói ra, chư vị chớ có phớt lờ. Lương Châu chi địa cũng không triệt để thu phục, cái kia Mã Đẳng, Hàn Toại cùng Tống Kiện chờ phản địch chi đồ y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trú đóng ở các nơi. Chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, tiếp tục anh dũng giết địch mới là. Nguyên bản, Hoàng phủ Tung kỳ vọng mượn lần này đại thắng thế thừa thắng truy kích, một lần hành động thu phục toàn bộ Lương Châu. Nhưng mà không như mong muốn, trải qua một phen kịch chiến về sau vừa rồi giật mình, dù cho đã tiêu diệt cái kia cái gọi là hợp tung tướng quân Vương quốc, nhưng Lương Châu phản quân chân chính thực lực xa không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Hàn Toại, Mã Đẳng còn có Tống Kiện trở Lương Châu bản địa quân phiệt lộ ra không sai cũng không phải là hạ người bình thường, bọn họ cấp tốc làm ra phản ứng đồng thời tập kết đại lượng binh lực trước đến chặn đánh xâm lấn quân Hán bộ đội. Càng thêm hỏng bét chính là những ngày Lương Châu quân Việt phản phất nhận lấy quân Hán trọng thương phía sau thay đổi đến càng thêm điên cuồng, lựa chọn liên hợp lại cộng đồng đối kháng quân triều đình, đều lần nữa thành lập nên một chi nhiều đến 10 vạn người khổng lồ Lương Châu quân đoàn. Nếu không phải Hoàng phủ Tung quả quyết truyền đạt rút quân chỉ lệnh, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Sợ rằng Hoàng phủ Tung thủ hạ cái kia 3-4 vạn quân Hán sẽ toàn quân bị diệt tại Lương Châu. Quân Hán tiến thẳng một mạch Lương Châu cảnh nội, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại bản xứ phản quân cùng quân Việt bọn họ, không nghĩ tới tiếp xúc liền phát hiện tình huống xa so với bọn họ tưởng tượng được phức tạp nhiều lắm. Cái này chi đã từng chỉ là phản quân đội ngũ bây giờ đã thoát thai hoán cốt trở thành chân chính trên ý nghĩa quân phiệt lực lượng vũ trang, thực lực mạnh khiến người liễu lười không thôi. Những này từ phản quân chuyển hình mà đến quân phiệt bộ đội đối thủ hộ dưới chân mình mảnh đất này tràn đầy chấp nghiệm cùng tính bền dẻo. Cứ việc quân Hán lấy thế tồi khô lạc hủ đánh vào Lương Châu, như mưa to gió lớn hung mãnh lăng lệ, nhưng Lương Châu quân lại không sợ hãi chút nào, phấn khởi phản kích, đồng thời bằng vào kiên cường ý chí cứ thế mà chặn lại quân Hán một đợt lại một đợt công kích mãnh liệt. Nguyên nhân chính là như vậy, quân Hán lần này mới gặp trọng thương, thương vong nhân số vượt qua 1 vạn. Mà trong đó có gần nửa mấy chính là tại cùng Lương Châu chư lộ quân phiệt giao chiến lúc sinh ra. Đối mặt dạng này thê thảm đau đớn đại giới, Hoàng phủ Tung lo lắng, mặt mà ủ mày cho. Tuy nói Lương Châu phản quân đã chiến bại lại mất đi một vị minh chủ, nhưng kỳ thật lực cũng không nhận đến căn bản tính đả kích. Giống Mã Đẳng, Hàn Toại cùng với Tống Kiện trở Lương Châu đông đảo hoặc lớn hoặc nhỏ quân phiệt y nguyên chiếm cư tại Lương Châu các nơi, riêng phần mình ủng binh tự trọng, nhìn chằm chằm. Theo Hoàng Phủ Tung trong bóng tối điều tra biết được, những quân Việt này nắm giữ trong tay quân lực tương đối có thể nhìn, nếu như không thể xử lý thích đáng tốt cùng bọn hắn quan hệ trong đó, ngày sau chắc chắn cho triều đình mang đến vô tận phiền phức. Tại những này thế lực bên trong, Hàn Toại xuất lĩnh quân đội thực lực cường đại nhất, nhân số nhiều đến 3 vạn đến 4 vạn ở giữa, theo sát phía sau thì là Mã Đẳng, dưới trướng cũng có 2 vạn đến 3 vạn nhân mã, xếp ở vị trí thứ 3 chính là Tống Kiện, nắm trong tay binh lực đồng dạng có thể đạt tới 1 vạn đến 2 vạn tên tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo phân tán ở các nơi, chiếm cứ một số thành trì hào cường thống soái cùng thương tộc các lãnh tụ. Như vậy tính xuống, Lương Châu địa khu toàn bộ lực lượng quân sự như cũng vượt qua 10 vạn người. Hiện nay nhưng cũng không xuất hiện một vị người đức cao vọng trọng có khả năng chỉ huy cái này chi đội ngũ khổng lồ. Nguyên bản, Vương Quốc chính là Lương Châu cảnh nội lớn nhất uy tín nhân vật, nhưng hiện nay hắn đã qua đời. Phóng tầm mắt nhìn tới, như nghĩ lần thứ hai để cử ra một tên rất được tôn sùng liên minh lãnh tụ, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ. Mà tay cầm trọng binh Hàn Toại lại như thế nào? Chỉ từ tư lịch phương diện đến xem, Hàn Toại không thể nghi ngờ là dư xài. Phải biết, sớm tại trung bình năm đầu thời điểm, hắn liền đi theo Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu cùng nhau khởi binh tạo phản. Đáng tiếc là, Hàn Toại người này phẩm hạnh không đoan, âm hiểm xảo trá đến cực điểm, hoàn toàn không cách nào được đến Lương Châu ủng hộ. Thế nhân đều biết hắn thường có cựu khúc hoàng hà danh xưng, bởi vậy liền có thể nhìn thấy hắn tâm cơ thâm trầm, bụng dạ cực sâu. Càng thêm rất người, Hàn Toại hiện nay sở dĩ có thể có được hơn 3 vạn chúng, trong đó hơn phân nửa binh lực đều là thông qua chiếm đoạt chiến bại quân cùng với từng bước xâm chiếm Minh Hữu mà được đến. Bởi vậy, Hàn Toại tại Lương Châu địa khu danh dự tương đối không tốt, có thể nói là có tiếng xấu. Nếu mà so sánh, Mã Đẳng danh tiếng thực sự tốt hơn nhiều. Nếu muốn đối toàn bộ Lương Châu nhân vật uy tín tiến hành xếp hạng, như vậy số 1 thuộc về Mã Đẳng, theo sát phía sau chính là Hàn Toại, mà Tống Kiện thì chiếm giữ thứ 3. Nhưng nếu như chỉ nhìn thực lực quân sự, bởi vì Mã Đẳng khởi sự thời gian muộn, thực lực hơi thua tại Hàn Toại, nhưng cũng vậy gần so với Tống Kiện thoáng thắng được một chút mà thôi. Vô luận là người nào cuối cùng leo lên vị trí minh chủ, sợ rằng đều sẽ gây nên hai người khác bất mãn cùng tâm tình mâu thuẫn. Càng thêm mấu chốt chính là, xem như một châu chi chủ, minh chủ nhất định phải có đủ có khả năng chỉ huy toàn bộ Lương Châu cao thượng uy vọng mới có thể đảm nhiệm chức này. Trừ Mã Đẳng, Hàn Toại cùng với Tống Kiện bên ngoài, Lương Châu cảnh nội còn có to to nhỏ nhỏ không dưới mấy chục chi lực lượng vũ trang địa phương lực lượng. Như vậy đông đảo cắt cứ thế lực phân bố tại mảnh này nhỏ hẹp địa vực bên trong, có thể nói mọc lên như nấm. Ngày bình thường, ở giữa thế lực khắp nơi những này khả năng bình an vô sự, nhưng nếu gặp phải ngoại địch xâm lấn, ví dụ như quân Hán đột kích, lúc bọn họ có lẽ còn có thể đoàn kết nhất trí cộng đồng chống cự ngoại địch. Chỉ khi nào ngoại bộ áp lực giải trừ, mất đi cộng đồng mục tiêu về sau, Lương Châu chắc chắn rơi vào chia năm xẻ bảy, làm theo ý mình cục diện hỗn loạn. Lạc Dương thành, một mảnh yên lặng kiềm chế bầu không khí tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Từ khi Lý Uyên tự lập làm vương đồng thời thành lập chính quyền đến nay, hoàng đế đương triều Lưu Hành liền bị bệnh tại cung đình bên trong nằm trên giường không lên. Chịu ảnh hưởng này, nguyên bản bận rộn có thứ tự triều đình chính vụ gần như trì trệ không tiến dài đến một tháng có dư. Cho đến hôm nay Lương Châu tiền tuyến truyền đến thắng lợi tin vui vừa rồi đánh vỡ như vậy ngột ngạt tĩnh mịch bầu không khí, đã dòng dã một tháng chưa từng lâm triều chấp chính thiên tử bệ hạ dáng chống đỡ bệnh thân khó khăn đi ra hậu cung một lần nữa trở về tiền điện chủ trì triều chính đại sự. Bệ hạ vào năm, quân thần cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng toàn bộ cung điện, đinh hai nhức óc. Lưu Hành khẽ gật đầu, bày tỏ đáp lại. Ngồi ở một bên Trương Nhượng thấy thế, cấp tốc đứng dậy, bắt đầu chủ trì trận này thịnh đại triều hội. Chỉ thấy thái phó Dương Bưu bước vững vàng bộ pháp đi lên trước, hướng hoàng đế hành lễ rồi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Trần Thương đại thắng. Theo đưa tới chiến báo xưng, Hoàng phủ Tung tướng quân dẫn đầu đại quân tại 6 ngày phía trước đến Trần Thương giới thành, đồng thời cùng Lương Châu 10 vạn phản quân mở rộng cuộc chiến. Trải qua một phen đắc chiến, quân ta cuối cùng đại hoạch toàn thắng, thành công đánh tan quân địch đồng thời một lần hành động đánh chết phản quân thủ lĩnh Vương Quốc. Không những như vậy, Hoàng phủ Tung tướng quân thừa thắng truy kích, xuất quân thâm nhập Lương Châu cảnh nội hơn 100 dặm, chỗ đến địch nhân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, nghe tin đã sợ mất mật. Nói xong, Dương Bưu cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay tin chiến thắng đệ trình cho đứng tại trước điện thái giám, từ chuyển giao cho Lưu Hành. Trên triều đình nguyên bản lặng ngắt như tờ, nhưng làm nghe đến tin tức này lúc, mọi người nhất thời sôi trào lên. Bọn họ kích động và phần, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình vui sướng. Đối với đại hán đến nói, dạng này một chàng lâu ngày không gặp thắng lợi không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nó phảng phất chói mắt qua mang, xua tán đi từ trung bình 4 năm đến nay bao phủ tại mọi người trong lòng mù mịt cùng cảm giác mất mát. Nhất là lần này chiến thắng đối tượng đúng là một mực quấy nhiễu đại hán nhiều năm Lương Châu phản quân, càng làm cho người cảm thấy vô cùng vui mừng. Phải biết, Lương Châu phản quân sớm tại trung bình năm đầu liền bốc lên sự cố, công nhiên phản loạn triều đình. Sau đó mấy năm thời gian bên trong, cứ việc triều đình nhiều lần xuất binh vây quét, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể triệt để ổn định phản loạn. Chương 1055, Mã Đẳng cùng Hàn Toại, thượng, chương 1055, Mã Đẳng cùng Hàn Toại, thượng, đám này phản phỉ giống như giỏi trong xương ngoan cố không thay đổi, khiến đại hán mệt mỏi ứng đối. Mà bây giờ, Hoàng phủ Tung vậy mà có thể lấy thế lôi đình vạn quân đại bại Lương Châu phản quân, thậm chí còn chém giết thủ lĩnh đạo tặc Vương Quốc, cái này không thể nghi ngờ cho mọi người giật nảy cả mình. Vào giờ phút này, trốn ở phía sau bức rèm che Lưu Hành cũng vậy khó nén trong lòng vui vẻ. Hắn tấm kia nguyên bản vàng như nến sắc khuôn mặt dần dần nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "Tốt, tốt, tốt." Lưu Hành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vợ môi khẽ run, liền nói ba chữ tốt, nhưng âm thanh lại hết sức yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió đồng dạng tùy thời khả năng dập tắt. Nhưng khiến người tiếc hận là, chỉ có đứng ở bên cạnh Trương Nhượng cùng Triệu Trung có khả năng nghe rõ hắn lời nói, mà còn lại mấy cái bên kia khoảng cách khá xa triều thần thì hoàn toàn không cách nào phát giác. Triệu Trung thấy thế, tâm hiểu biết không thể mất, vội vàng cao giọng hô, "Vậy hạ duyệt." Hắn cái này một cuống họng giống như hoàng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ cung điện, đem hoàng đế tâm tình vui sướng truyền lại cho ở đây mỗi người. Ngay sau đó, cả triều văn võ nhộn nhịp quỳ xuống đất lễ bái, cùng kêu lên hô to, "Vậy hạ văn năm, đại hán văn năm." Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm không ngừng bên hai, chấn động đến cung điện đều tựa hồ có chút lay động. Chờ mọi người thoáng yên tĩnh lại về sau, ngựa ngày đê đứng dậy, hướng hoàng đế ôm quyền thi lễ, sau đó mở miệng hỏi, "Vậy hạ, bây giờ Lương Châu phản quân đã biến thành cho bụi, như vậy đóng giữ tại Trần Thương chi địa 4 vạn quân hán có hay không cần điều khiển hồi kinh đâu?" Nguyên lai, ngựa ngày đê sở dĩ sẽ như thế đặt câu hỏi, quả thật sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cần biết, hoàng phủ tung thống suất cái này chi 4 vạn quy mô quân hán, mỗi tháng đều cần hao phí trong triều ít nhất 7 vạn thạch lương thảo đổ quân đu. Càng thêm mấu chốt chính là, bởi vì những này lương thực nhất định phải từ Quan Đông địa khu vận chuyển mà đến, cho nên thực tế cần thiết trả ra đại giới càng là cao đạt 2 lần trở lên, cũng chính là nói, ít nhất phải từ Quan Đông thu thập 20 vạn thạch lương thực, mới có thể bảo đảm cuối cùng có 7 vạn thạch đến hoàng phủ tung bộ hạ trong tay. Vào giờ phút này, Hà Bắc cùng Trung Nguyên khu vực đã là dân đói khắp nơi, người chết đói đầy đất, triều đình có khả năng từ trên vùng đất này vơ vét đến lương thực dư đã thuộc Phượng Mao Lân Giác. Kể từ đó, tất cả lương thực cung ứng gánh nặng liền toàn bộ đều chịu nặng rơi vào Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu cùng với Dương Châu các nơi. Từ trong bình 4 năm một mực duy trì liên tục đến nay đã đi qua dòng dã thời gian 2 năm, mỗi năm đều sẽ thường xuyên chiêu mộ binh lực. Cho dù là nắm giữ rất nhiều người cửa ra vào tài nguyên xem như chống đỡ lực lượng nơi phát ra 4 cái châu, Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu cùng với Dương Châu, hiện tại cũng vô pháp lại tiếp tục tiếp nhận dạng này cường độ cao trương binh áp lực. Đặc biệt là trước mắt thế cục bên dưới không chỉ muốn ứng đối Lương Châu địa khu phản loạn thế lực mang tới uy hiếp đồng thời còn muốn phân ra một bộ phận quân lực đi chi viện nằm ở Quan Đông phương hướng từ Lư Thực xuất lĩnh chi kia khổng lồ quân đoàn nhiệm vụ tác chiến nặng nề trình độ có thể nghĩ cao bao nhiêu. Mẹn mẹn chỉ là bày ra trên mặt bàn có thể thống kê đi ra số liệu biểu thị hiện nay Đại Hán hướng nắm giữ quân chính quy số lượng liền đã cao đạt kinh người 40 vạn người trở lên, mà duy trì như thế một chi quy mô to lớn quân sự vũ trang đội ngũ vận chuyển bình thường chỗ tiêu hao hết tiền và lương thực vật tư trong đó có vượt qua một nửa đều là muốn dựa vào kể trên đề cập tới cái kia 4 cái châu đến phụ trách cung cấp liên tục không ngừng cung ứng mới được. Nhưng mà đối mặt như vậy kết sủ lại nặng nghề gánh vác. Cái này 4 cái châu dân chúng địa phương trên thân gánh vác lấy siêu cao thuế nặng đã bị chèn ép đến sắp không thở nổi, thậm chí có nhiều chỗ dân chúng sinh hoạt đã rơi vào tuyệt cảnh mà bước. Không thể Hoàng phủ tướng quân đưa trở về cái kia phần chiến báo mới nhất bên trong có thể là rõ ràng chỉ ra cứ việc Lương Châu bên kia những cái kia loạn đảng thủ lĩnh sát thực đã gặp chu sát, nhưng lực lượng vẫn cứ tồn tại, cũng không nhận đến tính thực chất đả kích, nhất là giống Hàn Thoại, Mã Đằng còn có cái kia tiêu tống kiện loại hình dưới tay y nguyên có thể một lần nữa tụ hợp nổi ít nhất khoảng 10 vạn người phản quân thực lực tương đương không thể khinh thường, như đem nguyên bản đóng tại. Trần Thương thành phụ cận cái kia hơn 4 vạn quân hán toàn bộ đều đi, như vậy ai có thể cam đoan nói những cái kia cùng hung cực các phản phỉ sẽ không nhân cơ hội này lại lần nữa giết trở lại xuống kỵ binh đến nhà. Đến lúc đó sợ rằng toàn bộ quan trung các vùng sẽ đối mặt với trước nay chưa từng có nghiêm trọng nguy cơ cục diện, rất khả năng sẽ lần thứ 2 tái diễn năm đó trung bình 2 năm nguy hiểm. Dương Mưu nghe xong có người vậy mà đưa ra loại này không đáng tin cậy đề nghị tại chỗ không chút do dự đứng ra bày tỏ kiên quyết phản đối thái độ. Hắn lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nháy mắt dẫn phát trên triều đình những đại thần khác bọn họ nhiệt liệt nghị luận ầm ĩ tràn diện một lần thay đổi đến dị thường hỗn loạn ồn ào. Thái phó nói cực phải, nếu như chúng ta hiện tại rút quân rời đi, như vậy Lương Châu phản quân khẳng định sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, đến lúc đó triều đình coi như thật không có cách nào ứng đối. Người nói chuyện nghĩa chính luôn từ nói, bày tỏ đối Dương Mưu ý kiến đồng ý cùng hỗ trợ. Nhưng một thanh âm khác lại đột nhiên vang lên, có thể là nếu như không cho quân đội điều đi, triều đình tài chính đã xuất hiện nghiêm trọng thâm hụt, không cách nào lại chống đỡ khổng lồ như vậy quân phí chi tiêu, cái kia lại nên làm cái gì? Thanh âm này đến từ hỗ trợ ngựa ngày đêm một phương, bọn họ cho là nên áp dụng mặt khác biện pháp đến giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc nhất thời, trên triều đình mỗi người nói một điều, có người hỗ trợ Dương Mưu cảm thấy giữ vững Lương Châu mới là việc cấp bách, còn có một chút người thì có khuynh hướng ngựa ngày đê cách nhìn, chủ trương trước làm dịu triều đình kinh tế áp lực. Thú vị là loại này bất đồng tựa hồ cùng đám quan chức quê quán có quan hệ. Những cái kia đến từ quan Tây địa khu quan viên phần lớn đều đứng ở Dương Mưu bên này, dù sao Lương Châu đối với bọn họ đến nói ý nghĩa phi phạm, mà đến từ Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu cùng với Dương Châu các nơi quan viên thì càng thiên hướng về ngựa ngày đê đề nghị. Bất quá cứ việc song phương tranh luận đến khí thế ngất trời, nhưng trên thực tế đại đa số triều thần cũng không có tùy tiện tỏ thái độ, bọn họ lựa chọn yên lặng đứng ở một bên, đã không tham dự thảo luận, cũng vậy không cho thấy lập trường của mình, phản phất tất cả đều không liên quan đến bản thân giống như. Những người này có nhắm mắt dưỡng thần, có cúi đầu trầm tư, còn có dứt khoát trực tiếp đánh tới chợp mắt tới. Tóm lại, toàn bộ triều đình lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi ngồi ở vị trí đầu vị trí người kia làm ra cuối cùng quyết sách. Thiên tử Lưu Hành nhíu chặt lông mày, ánh mắt đảo qua phía dưới ngay tại kịch liệt biện luận đám đại thần, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hắn biết chuyện này xác thực vô cùng khó giải quyết, vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ mang đến nhất định nguy hiểm cùng hậu quả. Trầm mặc một lát về sau, Lưu Hành đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đại hoạn quan Trương Nhượng, đồng thời hướng hắn ném một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Trương Nhượng cỡ nào thông minh lanh lợi, nháy mắt liền minh bạch hoàng đế bệ hạ ý đồ. Chỉ thấy hắn háng giọng một cái, sau đó cao giọng tuyên bố, "Bệ hạ có chỉ." Hoàng phủ tung tướng quân tiếp tục dẫn đầu đại quân trấn thủ Trần Thương thành, nhất thiết phải một mực giữ vững tòa này quan trung cửa ra vào chỗ suy yếu, đồng thời tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất binh, một lần hành động thu phục Lương Châu mất đất. Theo Trương Nhượng tiếng nói rơi xuống, nguyên bản huyên náo ồn ào triều đình lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng đều nhịp tiếng đáp lại truyền đến, chúng thần tuân mệnh. Hiển nhiên, mặc dù vẫn có bộ phận quan viên trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng đối mặt thiên tử ý chỉ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Dù sao Lương Châu phản quân cũng không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha người, bọn họ đã từng nhiều lần ngóc đầu trở lại. Liên giống Biên Quý dạng này địa vị tôn sùng tam công, đều đã từng đích thân thể nghiệm qua bị Lương Châu phản quân trùng điệp vây quanh, gần như chắp cánh khó thoát khủng bố tình cảnh. Cho nên nói, những này triều đình đại viên môn đối Lương Châu phản quân đây chính là tràn đầy tâm mang sợ hãi. Nếu là Lương Châu phản quân thật đem Trần Thương cho đánh xuống, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ khẳng định sẽ thừa thắng truy kích, cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ quan trung địa khu, cho đến lúc đó, Lạc Dương nhưng là phải trực tiếp đối mặt với địch nhân hỏa lực. Loại này cục diện, vô luận là Viên Quý vẫn là những đại thần khác, đều là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nếu biết rõ hiện tại Quan Đông bên kia đã đủ loạn, nếu như ngay cả quan trung cùng Lạc Dương cũng vậy đi theo gặp nạn, cái kia quốc gia chẳng phải là muốn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà còn trước mắt không chỉ có Lương Châu phản quân cái này phiền phải lớn, phía tây còn có cái dã tâm bừng bừng Lý Uyên nhìn chằm chằm. Lại thêm phía đông những đó Hoàng Cân quân làm loạn, Lạc Dương thực tế không tính là cái gì an ổn địa phương. Nếu mà so sánh, quan trung ngược lại thành đại gia sau cùng cảm tránh gió cùng cây cỏ cứu mạng. Đại phá Lương Châu phản quân, đại xá thiên hạ, truyền hịch bốn vương. Trương Nhượng lại một lần cao giọng tuyên đọc thiên tử truyền đạt ý chỉ. Cần tuân thánh chỉ, hoàng thượng anh minh thần võ. Cả triều văn võ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to và tuế. Cùng lúc đó, xa tại Lương Châu Hàn Thoại, Mã Đằng, Tống Kiến mấy người các lộ quân phiệt đầu lĩnh, lại được mới vừa hoàn thành một tràng kinh tâm động phách chiến đấu, bọn họ đồng tâm hiệp lực, thành công đánh lui trước đến tiêu trừ quân Hán, nhưng lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn lại như cũ tồn tại. Bây giờ, đám này tiêu hùng lần thứ hai tụ họp một đường, đến tuột cùng lại tại tính toán thứ gì âm mưu quỷ kế. Chư vị, hiện nay Vương quốc chết trận xa trường, Lương Châu quân giờ phút này có thể nói là rắn mất đầu. Tại cái này dưới tình hình, chúng ta có hay không có lẽ để cử một vị đức cao vọng trọng, thanh danh truyền xa chi sĩ, đến chỉ huy đại gia tiếp tục anh dũng tác chiến. Hàn Toại thân là đông đảo trong bạn quân nhất là Tư Thâm thủ lĩnh, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, hướng mọi người đặt câu hỏi. Hắn trong lời nói này hàm nghĩa rõ ràng, Hàn Toại khát vọng leo lên Lương Châu quân minh chủ bảo tọa. Dù sao năm đó, hắn từng bỏ lỡ qua giấc mộng kia ngủ để cầu vị trí. Nhưng mà cho đến ngày nay, nhìn xung quanh toàn bộ Lương Châu địa khu, luận đến thực lực quy mô, xác thực không phải là Hàn Toại không ai có thể hơn, cho nên hắn chuyện đương nhiên hy vọng có thể lại lần nữa ra sức đánh cược một lần. Nghe đến Hàn Toại lời nói, Mã Đằng không khỏi lông mày nhíu chặt, rơi vào trầm tư bên trong, không nói một lời. Mà một bên Tống Kiện thì đầy mặt đều là vẻ khinh miệt, cười lạnh nói, đánh. Làm sao cái đấu pháp? Vương quốc dẫn đầu đại quân vây khốn Trần Thương dài đến 2 năm dài đằng đẵng, nhưng thủy chung chưa thể đem chiếm lĩnh, chẳng lẽ nói ngươi còn có cái gì diệu kế, có thể phá thành sao? Đang lúc nói chuyện, Tống Kiện khoan thai tự đắc loay hoay chén rượu trong tay, trong lời nói đều là xem thường chi ý đúng a, nếu như không cách nào công hãm Trần Thương tòa này kiên thành, như vậy tiếp tục giao chiến thì phải làm thế nào đây đâu? Đơn giản chỉ là bạch bạch tiêu hao binh lực mà thôi. Còn lại những cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ các đầu mục cùng với các lộ hào cường cũng đều phụ họa theo đuôi, bày tỏ đồng ý Tống Kiện quan điểm. Chương 1056, Mã Đằng cùng Hàn Toại, hạ, chương 1056, Mã Đằng cùng Hàn Toại, hạ, phải biết, Lương Châu chi chiến đã kéo dài 6 năm tuế nguyệt, rất nhiều người sớm đã lòng sinh đủ rũ, không muốn tái chiến. Mắt thấy có nhiều như vậy nhân công nhưng bày tỏ phản đối chính mình. Hàn Toại vốn trong lòng đốt lên làm mình chủ chi hỏa, phản phất bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân đồng dạng, nháy mắt dập tắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ thật, hắn vừa rồi nói lời nói vẹn vẹn chỉ là một loại thăm dò mà thôi, nhưng làm hắn tuyệt đối không ngờ tới là, những người này vậy mà như thế lạnh lùng, đối với trở thành mình chủ không có chút nào hứng thú có thể nói, thậm chí liền tiếp tục xuất binh chinh chiến đều không có chút hứng thú nào tới. Ý niệm tới đây, Hàn Toại không khỏi đang thầm than một tiếng, Lương Châu trải qua chiến hỏa tàn phá bừa bãi đã có 5 tháng lâu, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả, dân chúng lầm than, nếu như lại như vậy không ngừng nghỉ đánh xuống, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vào giờ phút này, Mã Đằng cũng phụ họa nói ra, không sai, Lương Châu hiện nay đã là một mảnh suy bại cảnh tượng, các ngành các nghề đều đã tàn lụi rách nát, theo ý ta, chúng ta nên đình chỉ chiến tranh, riêng phần mình lui binh, đồng thời hướng triều đình túi đầu xương thần mới là thượng sách. Mắt thấy mọi người đều có ý đó, Hàn Toại lòng dạ biết rõ chính mình tuyệt không khả năng cùng mọi người là địch, vì vậy liền vội vàng gật đầu đáp, nói rất đúng, tất nhiên chư vị đều cầm cái này quan điểm, vậy liền làm theo là được. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt chậm rãi đảo qua các vị tham dự thủ lĩnh cùng hào cường chi sĩ. Nhưng vào lúc này, rất nhiều thủ lĩnh cùng hào phú đẹp trai sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, có người mặt lộ vẻ kinh ngạc, có người thì lộ ra giận không nhịn nổi, mà Tống Kiện càng là đầy mặt dữ tợn, trong mắt lóe ra hung ác tia sáng. Toàn bộ trên bữa tiệc, chỉ có Mã Đằng một người thần sắc tự nhiên, từ đầu tới cuối duy trì trấn định thong dong. Xương thần? Xương cái gì thần? Triều đình nếu là chịu tiếp nhận chúng ta, đã sớm tiếp nhận, hà tất đợi đến hôm nay? Bây giờ để chúng ta xương thần, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này hợp nhất quân đội của chúng ta mà thôi. Một khi giao ra binh quyền, vậy chúng ta tựa như cùng bị rút ra răng nanh mánh hổ, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, mặc cho xử lý. Đến lúc đó, triều đình sẽ hay không buông tha chúng ta vẫn là ẩn số. Chúng ta cùng triều đình ở giữa oán hận chất chứa đã lâu, triều đình há có thể tùy tiện tha thứ chúng ta. Tống Kiện đột nhiên đứng dậy, đầy mặt vẻ giận dữ mà đưa tay bên trong chén rượu hung hăng đập về phía mặt đất, kèm theo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, hắn cặp kia tràn đầy lửa giận con mắt nhìn chằm chằm tham dự mỗi người. Nói đúng. Tống Kiện phiên này ngôn từ giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nháy mắt đã dẫn phát ở đây rất nhiều người khương thủ lĩnh cộng minh cùng hưởng ứng. Bọn họ từng cái tâm tình kích động, lòng đầy căm phẫn gật đầu bày tỏ đồng ý, liền những cái kia từ trước đến nay trầm ổn nội liễm người Hán hào phú xoáy bọn họ giờ phút này cũng không nhịn được khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Hàn Toại đột nhiên đặt câu hỏi, nếu như triều đình thật có thể đáp ứng chúng ta mở ra điều kiện đâu? Lời còn chưa dứt, nguyên bản huyên náo ồn ào, quần tình kích phấn tràng diện đột nhiên thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư bên trong, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại mọi người nặng nề mà tiếng thở hổn hển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng có người phá vỡ cục diện bế tắc, Mã Đằng trước tiên mở miệng nói, như triều đình quả thật nguyện ý tiếp thu bên ta đưa ra điều kiện, như vậy xương thần cũng là chưa chắc không thể. Đúng a, Lương Châu trải qua chiến loạn nhiều năm, bách tính khổ không thể tả. Chỉ cần triều đình có khả năng đáp ứng chúng ta yêu cầu, uy thuận triều đình lại có gì chỗ không ổn đâu. Kể từ đó, đã có thể tránh cho chiến tranh mang tới vô tận giết chóc cùng phá hư, còn có thể bảo vệ một phương an bình, quả thật vẹn cả đôi đường kế sách nha. Nghe đến Mã Đằng lời nói, mặt khác người Hán hào phú xoáy bọn họ nhộn nhịp phụ họa theo đuôi, bày tỏ hỗ trợ. Mắt thấy cảnh này, trong lòng Hàn Toại đã sáng tỏ đám người này tâm tư. Chư vị, liền sợ triều đình quyết định quyết tâm muốn hủy diệt chúng ta. Hoàng phủ Tung lần này mang theo đại thắng thế tiến công Lương Châu, mặc dù cuối cùng bị chúng ta thành công bất lui, nhưng đây chẳng qua là bởi vì bọn họ còn chưa hoàn toàn làm tốt đầy đủ chiến đấu chuẩn bị mà thôi. Nếu như lần tiếp theo bọn họ lần thứ hai đột kích, sợ rằng tình huống sẽ thay đổi đến dị thường phức tạp lại khó giải quyết. Hàn Toại một mặt ngưng trọng đem sâu trong nội tâm mình sầu lo không giữ lại chút nào thổ lộ hết mà ra. Nghe lời ấy về sau, ở đây đông đảo lớn nhỏ không đều thủ lĩnh cùng với những cái kia hào cường các thống soái nộn nhịp châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận lên. Dù sao, Hàn Toại lời nói không giả, lần này Hoàng phủ Tung dẫn đầu đại quân lấy thế như trẻ che tư thái giết vào Lương Châu cảnh nội lúc, sắp thực khiến những này Khương tộc thủ lĩnh cùng Hán tộc hào cường bọn họ vạn phần hoảng sợ. Tất cả mọi người nghĩ lầm cái này chi cường đại quân Hán chính là trước đến Hưng Sư vấn tội đồng thời triệt để diệt trừ bọn họ. Đặc biệt là những cái kia Khương tộc người, trải qua dài đến hơn trăm năm lâu Hán Khương chiến tranh tẩy lễ về sau, đối Hán tộc đám người đã lòng sinh e ngại chi tình. Đang lúc mọi người lo lắng thời khắc, một cái to mà thanh âm kiên định đột nhiên vang lên, cái này lại có chuyện gì khó xử? Nếu như quân Hán dám can đảm lại lần nữa phát động công kích, chúng ta chỉ cần giống phía trước như thế đoàn kết nhất trí cộng đồng ứng đối là được. Người nói chuyện chính là Tống Kiện, hắn lựa chọn tại cái này cực kỳ trọng yếu trước mắt đứng ra phát biểu ý kiến. Vừa dứt lời, nguyên bản đầy mặt vẻ u sầu chúng tiểu thủ lĩnh cùng hào phú xoáy bọn họ lập tức hớn hở ra mặt. Đứng ở một bên Hàn Toại lại yên lặng nhìn chăm chú Tống Kiện, trong mắt lộ ra một tia thâm ý nguyên lai, Tống Kiện đồng dạng cũng là sớm nhất một nhóm cầm vũ khí nổi dậy tham dự phản loạn hành động nhân vật một trong. Có thể còn sống đến nay, bản thân cái này đã đầy đủ chứng minh Tống Kiện tuyệt không phải hạ người bình thường. Ít nhất tại nhìn rõ thế cục, nắm chắc thời cơ phương diện, hắn nắm giữ tương đối chắc tuyệt mới có thể cùng nhạy cảm sức quan sát. Nếu quả thật có thể dạng này, vậy liền không thể tốt hơn. Hàn Toại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói. Theo câu nói này ra miệng, trong doanh trướng nguyên bản căng cứng bầu không khí lập tức được đến làm dịu, trong lòng mọi người treo lên tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Nhìn thấy Hàn Toại thái độ làm yếu đi, những cái kia tiểu thủ lĩnh cùng hào phú xoáy bọn họ nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ một mực lo lắng Hàn Toại sẽ bằng vào tự thân cường đại thực lực quân sự, khiến cho bọn hắn khuất phục đồng thời quy thuận tại hắn. Phải biết, năm đó Vương quốc chính là áp dụng loại này phương thức, dựa vào tính áp đảo binh lực ưu thế chế trụ đông đảo cỡ nhỏ bộ lạc cùng hào cường thế lực. Nếu như Hàn Toại cũng vậy bắt chước Vương quốc làm việc, như vậy Lương Châu địa khu thế tất sẽ rơi vào một tràng kịch liệt nội bộ chiến tranh bên trong. Làm tất cả thủ lĩnh, hào phú soái thậm chí Tống Kiện đều là rời đi về sau, Hàn Toại lại bất động thanh sắc đem Mã Đằng lưu lại. Mã Đằng phát giác được hành động này, lập tức cảnh giác lên, đồng thời dẫn đầu thủ hạ một đám binh sĩ tại chỗ chờ lệnh. Vào giờ phút này, Mã Đằng đối với chính mình vị trí tình trạng lòng dạ biết rõ, vô luận là từ quân sự lực lượng vẫn là tư lịch cá nhân đến xem, hắn đều thua xa tại Hàn Toại, chỉ có danh dự hơn một chút, nhưng ở trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ hắn khởi binh thời gian tương đối muộn. Văn Hạnh Minh, không biết lưu đệ tại cái này có gì muốn làm. Mã Đằng xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp quân đội, đi tới địa điểm ước định về sau, liền cùng Hàn Toại xa xa đứng đối mặt nhau. Lúc này Mã Đằng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, phản phất tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh biến cố, mà đổi thành một bên Hàn Toại thì lộ ra trấn định tự nhiên, hắn mặt mỉm cười, tựa hồ đối với trước mắt không khí khẩn trương không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy Hàn Toại nhẹ nhàng vung lên roi ngựa, dưới khố chiến mã tựa như mũi tên rời cùng phi nhanh mà ra, trực tiếp phóng tới hai quân trước trận. Trong chớp mắt, Hàn Toại đã đến hai quân trong phương trận lương khu vực, khoảng cách Mã Đằng một phương trận doanh chỉ có chỉ cách một chút, thậm chí đã tiến vào Mã Đằng trong quân cung tiễn thủ có thể đụng phạm vi. Nhìn thấy phiên này tình cảnh, Mã Đằng không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm buồn bực, cái này Hàn Toại đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật không sợ chính mình hạ lệnh bắn tên? Coi hắn chú ý tới Hàn Toại lẻ loi một mình trước đến lúc, nếu như chính mình án binh bất động, sợ rằng sẽ bị toàn bộ Lương Châu người chế nhạo. Dù sao đường đường một quân chi chủ vậy mà không dám nhìn thẳng địch nhân. Kết quả là, Mã Đằng khẽ cắn môi, đồng dạng thôi động tọa hạ tuấn mã hướng phía trước chạy đi, đồng thời ra hiệu sau lưng mọi người không được đi theo. Cứ như vậy, hai vị Lương Châu hào kiệt tại trống trải không người trên chiến trường ngõ hẹp gặp nhau. Đợi đến hai người cách xa nhau mấy trượng xa lúc, riêng phần mình dừng lại ngựa tới. Hàn Toại trước tiên mở miệng nói, "Hiền đệ, nơi đây đồng thời không có người khác ở đây, bây giờ Lương Châu cảnh nội thuộc về chúng ta hai nhà thực lực cường đại nhất. Hôm nay vi huynh đặc biệt chưa đến, chính là hy vọng có thể cùng hiền đệ kết bái thành huynh đệ khác họ, từ đây nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến tới, vi huynh trấn thủ phía tây, hiền đệ chú đóng ở phía đông, lấy thao sông nước phát hệ." Dứt lời, Hàn Toại duỗi ngón tay hướng cách đó không xa sóng lớn mãnh liệt thao thủy mặt sông, ánh mắt kiên định lại tràn đầy thành ý. Nghe nói như thế, Mã Đằng đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hỏi tới, vì sao muốn như vậy làm việc? Thời thế hiện nay, Lương Châu chi địa gió nổi mây phun, lớn nhỏ thế lực như sao dày đặc tung khắp các quận huyện ở giữa. Những thế lực này hoặc sáng hoặc tối, hoặc cường hoặc yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều đối mảnh đất này nhìn chằm chằm. Có thể đoán được, tương lai Lương Châu chắc chắn rơi vào một tràng kịch liệt quyền lực tranh đoạt đại chiến bên trong, khó mà yên ổn an bình. Đối mặt phức tạp như vậy nghiêm trọng thế cục, Hàn Toại biết do chỉ bằng vào sức một mình sợ khó tại Lương Châu đặt chân. Vì vậy ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem bên cạnh Mã Đằng, trịnh trọng nói: "Hiền đệ, theo ngu huynh thấy, nếu muốn ở cái này loạn thế bên trong đứng vững gót chân đồng thời có tư cách, chúng ta chỉ có bắt tay hợp tác, hô bằng hỗ trợ mới được." Mã Đằng nghe lời này phía sau cũng không lập tức đáp lại, mà là rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình hiện nay đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Khởi binh quá trễ dẫn đến căn cơ yếu kém chính là lớn nhất nhược điểm vị trí. Giờ phút này cấp thiết nhất cần chính là đầy đủ thời gian đến chậm rãi tiêu hóa đi qua 2 năm qua vất vả để dành đến lực lượng cùng tài nguyên. Nhưng hiện thực lại dung không được hắn có chút cơ hội thở dốc, bởi vì lúc này giờ phút này toàn bộ Lương Châu đều đã bị thế lực khắp nơi quấy đến long trời lở đất, bọn họ đều là trong bóng tối tùy thời mà động, hơi không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến nơi chỗ, Mã Đằng đống nhiên vỗ lưng ngựa, dứt khoát kiên quyết nói: "Huynh trưởng nói cực phải. Tiểu đệ nguyện cùng huynh trưởng kết bái làm huynh đệ, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, hòa phúc tương y đi." Dứt lời, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, hai tay ôm quyền hướng Hàn Toại thi lễ ra hiệu. Gặp tình hình này, Hàn Toại mừng rỡ, cất cao giọng nói: "Như vậy rất tốt." Nói xong, hai người chợt ra lệnh cho thủ hạ tôi tớ cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng công tác. Chương 1057, Lâm Truy Thành, thượng, chương 1057, Lâm Truy Thành, thượng, không bao lâu, tất cả an bài thỏa đáng, chỉ thấy hai người tới thao thủy bờ sông một chỗ phong cảnh hợp lòng người chỗ, đốt hương tế thiên, uống máu ăn thể, chính thức kết thành huynh đệ khác họ, cùng tồn tại bên dưới lời thề ngày sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lương Châu địa khu cường đại nhất hai cỗ thế lực, hai đại quân phiệt liên thủ kết minh. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Lương Châu thế cục phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Những cái kia đã tàn phá bừa bãi 5, 6 năm, khiến người sinh ra sợ hãi Lương Châu phản quân, tại thủ lĩnh Vương Quốc bị sát hại về sau, rơi vào rắn mất đầu cảnh giới, trong quân lại khó tìm được một vị đức cao vọng trọng chi sĩ đến thống lĩnh mọi người, đành phải bị ép giải tán quân đội, đồng thời thu hồi Lương Châu bản thổ, bắt đầu cư địa làm vương, tạo thành làm theo ý mình cắt cứ cục diện. Nhưng mà, những phản quân này dù sao căn cơ thâm hậu, dư uy vẫn còn tồn tại. Đối mặt tình thế như vậy, triều đình lo lắng, sợ Lương Châu phản quân ngóc đầu trở lại. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải kéo dài lúc trước sách lược, lần thứ 2 ủy nhiệm hoàng phủ tung trấn thủ Trần Thương Thành. Đồng thời thôn làng trú tại Trần Thương trong thành 3 vạn đại quân tinh nhuệ cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy khốn cục, khiến hoàng phủ tung cảm giác thúc thủ vô sách. Hắn biết rõ, bây giờ Lương Châu nội bộ đã loạn cả một đoàn, thực khó tìm đến một vị có thể vùng cánh tay hô lên, hiệu lệnh quần hùng nhân vật, tiếp tục cùng đại hán đối nghịch. Không những như vậy, chỉ là đại hán hơi có vẻ thành ý, tích cực áp dụng chiêu an cử động, Lương Châu phương diện vô cùng có khả năng cam tâm tình nguyện quy thuận triều đình, đối đầu xương thần. Tiếc nối là trên triều đình chư vị công khanh đại thần tựa hồ đối với cái này làm như không thấy, không có chút nào chiêu an Lương Châu phản quân chi ý, ngược lại ý muốn bức bách hoàng phủ tung đem bọn họ chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Đối mặt như vậy rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt chi cục thế, cho dù là túc trí đa mưu như hoàng phủ tung người cũng thúc thủ vô sách. Những năm này hoàng phủ tung bằng vào chiến công hiển hách, lại tay cầm quyền cao, có thể nói phong quang vô hạn. Nhưng bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, bây giờ hắn mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng tại trên triều đình nhưng cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Truy cứu căn nguyên đều là bởi vì hoàng phủ tung chính là Lương Châu nhân sĩ, không những bị trí quan đông thế gia vọng tộc xa lánh chèn ép, thậm chí liền quan trung bộ phận quan lại đối nó cũng là lặng lẽ đối đãi. Phải biết, đại hán địa vực kỳ thị hiện tượng cực kỳ hung hăng ngang ngược, quả thực có thể nói là đến đăng phong tạo cực chi địa bước. Dù sao tại đây chờ lấy phong kiến vương triều thống trị phía dưới, mọi người coi trọng nhất thường thường chính là gia thế bối cảnh cùng huyết thống dòng dõi. Theo thời gian chuyển rời, đại hán tại quan tây địa khu chiến sự cuối cùng tạm kiện ngừng, cùng lúc đó, quan đông chiến trường cũng dần dần tới gần hồi cuối. Chính vào trời đông giá rét thời tiết, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua, đại địa một mảnh điệu hữu thê lương. Chịu cái này khí hậu ác liệt ảnh hưởng, nguyên bản chạy trốn tứ phía, lơ lửng không cố định trương nhiêu dưới trướng chi tiêu nhiều đến trăm vạn chúng khăn vàng quân đội ngũ, cũng bị ép dừng bước lại, co đầu rút cổ vào thành châu cảnh nội gặp truy trong thành. Nhưng cử động lần này không khác từ ném la võng, bởi vì khăn vàng quân các bộ ở phân tán thành châu chư huyện, giữa lẫn nhau thiếu hụt hữu hiệu liên lạc câu thông, tựa như năm bẻ bảy mảng, khó mà tạo thành hợp lực. Cho nên, lần này dừng lại vừa lúc cho quân Hán tuyệt giai cơ hội, khiến cho có thể thuận lợi hoàn thành vòng vây bố trí. Trương Nhiễu mặc dù mang theo cử soái danh hiệu, nhưng trên thực tế hắn thống lĩnh bộ đội nội bộ nhưng là năm bẻ bảy mảng, to to nhỏ nhỏ các đầu mục làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa thiếu hụt hữu hiệu cân đối cùng thống nhất chỉ huy. Theo mùa đông giáng lâm, những này các tiểu đầu mục không thể không tạm thời dừng lại chạy trốn tứ phía bước chân, nhộn nhịp lựa chọn tại các biệt địa khu xây dựng cơ sở tạm thời, hoặc là ẩn thân tại bọn hắn công chiếm xong đến huyện thành bên trong. Cùng lúc đó, Trương Nhiễu bản nhân cũng vậy trốn vào bên trong Lâm Truy Thành, dùng cái này tránh né giá lạnh xâm nhập. Tại phong kiến thời đại bên trong, mùa đông không thể nghi ngờ tựa như là một đạo không thể vượt qua quỷ môn quan. Mọi người chỉ cần thoáng bước vào trong đó một bước, liền sẽ đối mặt sinh tử thử thách. Đặc biệt là tại chiến hỏa bay tán loạn, rối loạn thời khắc, mùa này càng là trở thành đoạt mệnh đắc động. Vô số người bởi vì quần áo đơn bạc khó mà chống cự gió rét thấu xương, lại tăng thêm đồ ăn thiếu nhận đói chịu đói, cuối cùng không may chết quãng đầu đường cuối ngõ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, gần như chỉ ở trung bình năm thứ 5 trong một năm, bởi vì Thanh Châu khăn vàng quân thế lực cấp tốc mở rộng đồng thời lan tràn đến xung quanh 4 cái châu quận, dẫn đến Kỳ Châu, Duyên Châu, Từ Châu cùng với Thanh Châu các vùng hiện ra đến trăm vạn mà tính nạn dân triều. Dạng này ác liệt hoàn cảnh lại cho Trương Nhiêu chờ một đám khăn vàng quân lãnh tụ cung cấp cơ hội tuyệt hảo, làm cho bọn họ có khả năng tại năm đó cùng nhân số nhiều đến 20 vạn quân Hán mở rộng kịch liệt đối kháng, đồng thời một lần rơi vào trạng thái giằng co. Trương Nhiễu nhiều lần thành công đột phá lưu thực bố trí tỉ mỉ vòng đây, thậm chí còn có qua đánh lui quân Hán tiến công huy hoàng chiến tích. Nhưng tiệc vui trong tàn, đến trung bình 6 năm, vẹn vẹn trải qua ngắn ngủi một cái trời đông giá rét tẩy lễ, hai phe địch ta tình thế đột nhiên phát sinh kỳ biến. Một tràng thình lình tuyết lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay bay là tả vai xuống đến, phản phất toàn bộ thế giới đều bị trắng tinh bông tuyết nơi bao bọc. Trận này mỹ lệ cảnh tuyết phía sau lại ẩn giấu đi tai họa thật lớn, nó vô tình đoạt đi trăm vạn mà tính lưu dân sinh mệnh. Những này người đáng thương bọn họ nguyên bản liền sinh hoạt tại khốn khổ bên trong, bây giờ càng là bị giá lạnh cùng đói bụng hai tầng tra tấn. Trận này tuyết thai làm cho bốn châu chi địa mấy trăm vạn lưu dân đảo vong thế đột nhiên đình trệ. Trong đó, Thanh Châu chi kia tự xưng là trăm vạn khăn vàng quân đồng dạng thụ trọng thương. Cứ việc trên danh nghĩa nắm giữ khổng lồ như thế nhân số, nhưng trên thực tế bên trong hỗn tạp rất nhiều năm lão thể nhược, tuổi nhỏ bất lực người. Mà còn, từ trung bình 4 năm đến nay, Thanh Châu địa khu một mực ở vào chiến hỏa bay tán loạn trạng thái, dân chúng chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, xã hội kinh tế gặp phải nghiêm trọng phá hư, vật tư thiếu thốn đến cực điểm. Dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này, Thanh Châu khăn vàng quân vượt qua cái này mùa đông giá rét thay đổi đến dị thường khó khăn, số lượng thương vong liên tục tăng lên. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Trương Nhiễu chờ một đám khăn vàng quân lãnh tụ không thể không tạm thời thả xuống tiến công bước chân, lựa chọn lui trở về trong thành nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu như tiếp tục cương ép tác chiến, không những không cách nào lấy được thắng lợi, ngược lại khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Vì vậy, cái này chi khăn vàng quân đội ngũ cư như vậy lặng yên im lặng ngừng xuống dưới. Có thể chính là bởi vì bọn họ dừng lại, để Quan Đông chi kia từ 20 vạn liên quân nhìn thấy ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thanh Châu khăn vàng quân sở dĩ như vậy khó mà tiêu diệt, một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Trương Nhiêu hấp thu tiền nhiệm thủ lĩnh Trương Giác, Trương Bảo cùng Trương Lương thất bại dạy dỗ. Năm đó, Trương Thị ba huynh đệ bị nhốt canh giữ ở trong thành trì, cuối cùng bị từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vọt tới quân Hán trùng điệp vây quanh, rơi vào tuyệt cảnh, thảm tao hủy diệt. Bởi vậy, Trương Nhiêu tại khởi nghĩa mới bắt đầu liền áp dụng linh hoạt đa dạng chiến thuật, tránh cho cùng quân địch chính diện giao phong, đặc biệt là làm quân Hán đột kích lúc, hắn luôn có thể cấp tốc rời đi trận địa, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Trương Nhiêu cũng không thèm để ý một thành đầy đất được mất. Hắn xảo diệu vận dụng chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm cùng với Tịnh Châu quân trao đổi được đến tinh lương vũ khí trang bị, tỉ mỉ vũ trang từ bản thân doanh trại quân đội các binh sĩ. Sau đó xuất lĩnh lấy những này thần kinh bách chiến tinh nhuệ lực lượng khắp nơi du kích, giống như thỏ khôn đồng dạng khó mà nắm lấy. Không những như vậy, hắn còn giỏi về mượn nhờ bốn châu địa khu cái kia đến trăm vạn mà tính trôi dạt khắp nơi người, mỗi khi đến một chỗ lúc, luôn có thể cấp tốc triệu tập lên mấy chục vạn tên tùy tùng. Vô luận là dùng cho tiến đánh thành trì vẫn là xung làm trên chiến trường vật hy sinh, cái này nhánh quân đội khổng lồ đều cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn họ cho quân Hán mang đến áp lực lớn, làm cho quân Hán lâm vào không ngừng nghỉ về bài ứng chiến bên trong. Nhưng theo mùa đông giáng lâm, Trương Nhiễu đột nhiên đình chỉ hắn hành động. Cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể biến hóa lại bị Lưu Thực vị này kinh nghiệm phong phú, ánh mắt sắc bén tướng lĩnh bén nhạy bắt được. Hắn không chút do dự địa hạ đạt mệnh lệnh, chỉ huy các lộ liên quân thừa dịp trời đông giá rét lúc đối Thanh Châu khăn vàng quân mở rộng toàn diện vây quét. Đặc biệt là muốn một mực vây khốn khăn vàng quân thủ lĩnh, Trương Nhiễu bản nhân. Thời gian đi tới trung bình 6 năm tháng 2, dòng giá 20 vạn quân Hán giống như thủy triều từ mặt phía bắc, phía tây cùng mặt phía nam ba phương hướng mà tới, tạo thành một đạo kín không kẽ hở bằng đây, đem Thanh Châu xít sao bắt đầu phong tỏa. Cùng lúc đó, quân Hán duy trì liên tục không ngừng mà hướng khăn vàng quân làm áp lực, từng bước giảm không gian sinh tồn, đồng thời thành công thu phục rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ huyện thành. Trong nháy mắt, đã tiến vào tháng 4. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, Lưu Thực chỉ huy hạ 10 vạn quân Hán cuối cùng tới gần Thanh Châu cảnh nội trọng yếu nhất lại quy mô số 1 thành lớn, Tề Quốc Lâm Truy thành năm đó, Trương Nhiêu muốn đánh hãm Lâm Truy thành lúc, có thể nói dốc hết tất cả lực lượng, điều khiển vượt qua 50 vạn tên khăn vàng quân tham chiến. Trải qua dài đến nửa năm lâu ác chiến, hắn cuối cùng thành công cướp đoạt thành này, nhưng trả ra đại giới cũng là to lớn vô cùng. Chiếm lĩnh Lâm Truy thành phía sau, Trương Nhiễu cũng không lưu lại ở đây, mà là dứt khoát kiên quyết lựa chọn bỏ qua tòa thành này, đồng thời cấp tốc dấn thân vào tại cùng Lưu Thực triển khai du kích chiến tranh bên trong. Trái lại Lưu Thực một phương, mắt thấy Trương Nhiễu chủ động rút lui Lâm Truy thành, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều mưu đồ nhúng chàm cai thành, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Trương Nhiễu cùng với xuất lĩnh quân đội động tĩnh. Kết quả là, Lưu Thực vẹn vẹn phái ra một phần nhỏ binh lực đóng giữ Lâm Truy thành, lấy duy trì cơ bản trật tự. Người nào từng ngờ tới, lúc đến trung bình năm thứ 5 cuối năm thời khắc, Trương Nhiễu vậy mà xuất kỳ bất ý giết cái hồi mã thương. Hắn một lần hành động đoạt lại bị Lưu Thực chiếm lĩnh Lâm Truy thành, làm cho tòa thành trì này lại lần nữa thay chủ hắn người. Trải qua như vậy trải qua khó khăn chắc trở, Lâm Truy thành đã hoàn toàn thay đổi, tàn tạ không chịu nổi. Nhưng Trương Nhiễu bắt lấy vào đông cái này tuyệt giai thời cơ, giành giật từng giây tổ chức nhân lực vật lực, đối Lâm Truy thành tiến hành một lần gấp gáp lại toàn diện sửa chữa gia cố công trình. Vào giờ phút này, làm Lưu Thực thống suất dưới trướng cái kia trùng trùng điệp điệp 10 vạn quân Hán đến gặp truy giới thành lúc, hiện ra ở trước mắt nhưng là một bức đề phòng nghiêm ngặt, vững như thành đồng phòng ngự trận thế. Đối mặt tình hình như vậy, Lưu Thực không khỏi hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, căn cứ mới nhất nắm giữ đến tình báo đến xem, hiện nay chiếm cư ở bên trong Lâm Truy thành khăn vàng quân số lượng sợ rằng không ít hơn 50 vạn người nhiều. Càng hỏng bét chính là, bọn họ còn nắm giữ đầy đủ lương thảo dự trữ, có thể chống đỡ tương đối dài một đoạn thời gian. Trương Nhiễu tại một năm trước cướp bóc hành động, quét ngang ba cái châu, cơ hồ đem Kỳ Châu, Duyện Châu cùng Thành Châu đều vơ vét phải sạch sẽ, từ đó để dành đại lượng lương thảo tài nguyên. Bởi vậy, đối với Trương Nhiêu đến nói, lương thực vấn đề hoàn toàn không phải quấy nhiều hắn nan đề, trên thực tế, trong tay hắn nắm giữ lương thảo số lượng so quân Hán còn nhiều hơn ra rất nhiều. Chương 1058, Lâm Truy Thành, trùng, chương 1058, Lâm Truy Thành, trùng, mấy chục vạn tên khăn vàng quân chiến sĩ trận địa sẵn sàng, phía sau bọn họ chồng chất lương thảo như núi càng là cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, nếu muốn công phá tòa thành trì này quả thực chính là khó càng thêm khó. Nghĩ tới đây, Lư Thực không khỏi cảm thấy một trận sâu sắc bất đắc dĩ. Không chỉ là Lư Thực một người có dạng này cảm thụ, mà khác từng cái trong doanh trướng quân Hán các tướng lĩnh cũng tương tự ý thức được thế cuộc trước mắt dị thường khó khăn. Hiện tại Lâm Truy Thành đã biến thành một cái không cách nào đột phá sắt thép thành lũy, vững như thành đồng. Mà tạo thành loại này cục diện nguyên nhân chính là bởi vì Trương Nhiễu đối tòa thành thị này tỉ mỉ kinh doanh. Sớm tại Trương Nhiễu lần đầu công chiếm Lâm Truy Thành thời điểm, hắn liền không chút lưu tình đem trong thành tất cả thế gia hào tộc toàn bộ tru sát. Trải qua phiên này thanh tẩy về sau, bây giờ bên trong Lâm Truy Thành đã tìm không được bất kỳ một cái nào cùng triều đình cấu kết thế lực tồn tại. Thay vào đó, thì là những cái kia toàn tâm toàn ý đi theo Trương Nhiêu khởi binh tạo phản khăn vàng quân sĩ binh bọn họ. Đối mặt với tựa như tường đồng vách sắt kiên cố vô cùng Lâm Truy Thành, không có bất kỳ người nào dám tùy tiện phát động tiến công. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời khắc, Tào Tháo đột nhiên đứng ra, hướng Lư Thực dâng lên một kế, tướng quân, theo như thuộc hạ thấy, không ngại dẫn truy nước rót vào Lâm Truy Thành, kể từ đó, nhất định có thể ép buộc quân địch đầu hàng. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại trên không nổ vang, đinh hai nhức óc, khiến người trố mắt đứng nhìn. Lư Thực nghe xong, hai mắt đột nhiên sáng lên, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cùng lúc đó, mặt khác các tướng lĩnh trên mặt cũng vậy nộn nhịp hiện ra vẻ mừng rỡ. Không cần cường công thành trì liền có thể cướp đoạt gặp truy, kế sách này thực sự là tuyệt không thể tả. Mọi người nhất thời đối nó bày tỏ đồng ý. Lư Thực rơi vào trầm tư bên trong, hắn âm thầm cân nhắc, bây giờ chính vào mùa xuân, nước sông dần dần thay đổi đến chảy xiết. Nếu như có thể tại thượng du cản lại truy nước, đồng thời hướng dẫn dòng nước tiến vào Lâm Truy Thành, như vậy nhất định có thể mượn nhờ hồng thủy thế chìm ngập cả tòa thành thị, từ đó một lần hành động đánh tan Trương Nhiêu xuất lĩnh mấy chục vạn khăn vàng quân. Kể từ đó, không chỉ có thể tránh cho thương vong thảm trọng công thành chiến, còn có thể cấp tốc giải quyết chiến cuộc. Nghĩ đến đây, Lư Thực không chút do dự đánh nhịp quyết định, cứ dựa theo Mạnh Đức lời nói đi làm, nếu như kế này có thể thành công thực hiện, Mạnh Đức làm cư công đầu. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn hướng Tào Tháo, trịnh trọng tuyên bố. Đón lấy, lại quay đầu ngắm nhìn bốn phía, quét mắt một vòng trong doanh trướng chư vị tướng quân, cao giọng hô, các vị có gì dị nghị không? Chúng tướng cùng kêu lên đáp lại, mặt tướng tuân mệnh. Âm thanh đều nhịp, khí thế bằng bạc. Ngay sau đó, quân Hán liền bắt đầu hành động, bọn họ ngựa không dừng vó chạy tới truy trên nước dù, bắt tay vào làm xây dựng đê đập. Mà lúc này giờ phút này, thân ở gặp truy trong thành Trương Nhiễu nhìn qua ngoài thành bận rộn quân Hán, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ thấy những cái kia quân Hán chỉ là vùi đầu chế tạo các loại binh khí áo giáp, nhưng thủy chung không có phát động công kích dấu hiệu. Loại này thay đổi bất thường khiến Trương Nhiễu trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi lòng sinh cảnh giác. Cứ soái, theo thuộc hạ nhìn, vẫn là từ bỏ tòa thành trì này đi. Dù sao chúng ta khăn vàng quân từ trước đến nay am hiểu có thể là dã ngoại tác chiến, nếu như cưỡng ép chú đóng ở nơi đây, liền tính nắm giữ mấy chục vạn đại quân thì sao đâu? Chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được cái kia có được toàn bộ thiên hạ, thực lực cường đại vô cùng quân Hán sao? Bọn họ khẳng định sẽ liên tục không ngừng triệu tập binh lực trước đến công thành đoạt đất. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn rơi vào tuyệt cảnh bên trong? Chỉ thấy từ cùng một mặt lo lắng đứng tại Trương Nhiễu bên cạnh, giọng thành khẩn khuyên bảo. Không sai, cứ soái. Ngài ngẫm lại xem, năm đó đại hiền lương sư không phải liền là bởi vì lựa chọn thủ vững thành trì mà cuối cùng thất bại. Bây giờ chúng ta nếu là lại bước hắn góp chân, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên Tư Mã Câu cũng liền đội vàng gật đầu xưng phải, bày tỏ hoàn toàn đồng ý từ cùng ý kiến. Hồi tưởng lại trôi qua một năm bên trong khắp nơi du kích chiến tranh, cứ việc cũng không có chiếm lĩnh quá nhiều lãnh thổ, nhưng khăn vàng quân sát thực thành công đem những cái kia quân Hán đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời lấy được tương đối khả quan chiến quả. Trọng yếu hơn là, khăn vàng quân lúc ấy một mực nắm giữ lấy trên chiến trường quyền chủ động, có thể tùy tâm sử dụng điều động bộ đội, đầy đủ thể hiện ra tự thân ưu thế lớn nhất cùng tính linh hoạt. Nhưng từ khi hạ trận kia tuyết lớn về sau, tình thế liền phát sinh to lớn biến hóa, khăn vàng quân nhộn nhịp ẩn nút vào thành bên trong, tạm thời đình chỉ đối ngoại hoạt động, đem nguyên bản thuộc về mình ngoài thành chiến trường quyền khống chế dễ dàng giao cho quân Hán. Ở sau đó hơn 2 tháng thời gian bên trong, gặp truy trong thành khăn vàng quân lần lượt được đến từ thành châu địa phương khác tin tức xấu, bản xứ khăn vàng quân đội ngũ liên tiếp thụ trọng thương thậm chí toàn quân bị diệt. Như vậy đại quy mô thảm bại làm cho khăn vàng trong quân bộ người người cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu. Đối mặt cục diện như vậy, Trương Nhiêu không khỏi lông mày níu chặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Các ngươi lời nói đều có đạo lý, nhưng một mặt chạy trốn, chúng ta lại sao có thể chân chính đứng vững gót chân? Trương Nhiêu mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trước mắt hai người, ngữ khí nghiêm túc chất vấn. Hắn không chỉ là tại hỏi thăm từ các loại Tư Mã Câu, đồng thời cũng là tại hướng ở đây tất cả trong quân tướng lĩnh đặt câu hỏi. Từ khi trung bình 4 năm lên, Trương Nhiễu liền bắt lấy Tịnh Châu Đông Trình cơ hội tốt, xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng Thái Sơn quân dẫn đầu lao ra Thái Sơn. Bọn họ thế như trẻ tre, cấp tốc quét ngang toàn bộ Thanh Châu địa khu. Ngay sau đó, tại trung bình năm thứ 5 thời điểm, chi quân đội này lại lần nữa cùng quân Hán mở rộng kỳ chiến. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đã qua 1-2 năm lâu. Tại cái này đoạn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Trương Nhiễu khắc sâu nhận thức được một cái nghiêm trọng hiện thực, hiện tại Kỳ Châu, Thanh Châu, Duyện Châu các vùng sớm đã không cách nào cung cấp đủ nhiều lương thảo cung cấp hắn tiếp tục cướp đoạt. Ký Châu cùng Duyện Châu trước đây từng chịu đựng Tịnh Châu quân cướp sạch, nguyên bản còn dư lại không có mấy, mà Thanh Châu thì tại bị Trương Nhiễu bộ đội tàn phá bừa bãi phía sau thay đổi đến một mảnh hoang vu, trong vòng trăm dặm khó tìm kiếm dân cư, thổ địa gần như toàn bộ hoang phế không chịu nổi. Kể từ đó, nếu muốn thu hoạch được đầy đủ đồ ăn tiếp tế đối với Trương Nhiễu đến nói không thể nghi ngờ trở thành một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đối mặt dạng này hoàn cảnh khó khăn, Trương Nhiễu lòng dạ biết rõ, nếu như không thể thay đường ra, hắn lãnh đạo quân đội sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có dẫn đầu đại bộ đội hướng nam thẳng tiến Từ Châu hoặc Dự Châu, mới có khả năng một lần nữa tìm tới có thể bổ sung lương thảo địa phương. Nhưng ý nghĩ này thật có thể được sao? Trương Nhiễu trong lòng rất rõ ràng, mình có thể nghĩ tới biện pháp, những cái kia giảo hoạt quân Hán các tướng lĩnh sợ rằng cũng tương tự sẽ có phát giác. Hiện nay, quân Hán đã ở Từ Châu Lang Gia quận tụ tập được 4-5 vạn đại quân, đồng thời, một cái khác nhánh đại quân cũng tại Duyện Châu Thái Sơn quận trận địa sẵn sàng, binh lực nhiều là 3-4 vạn người chúng. Lần này hành động chỉ tại ngăn cản Thanh Châu khăn vàng quân xâm nhập phía nam thế. Đối mặt như vậy thế cục, Trương Nhiễu rơi vào tuyệt cảnh, trừ nên chiến bên ngoài, không còn gì khác đường ra có thể chọn. Ở trong lòng Trương Nhiễu âm thầm tính toán, khăn vàng quân mặc dù đối mặt vật tư thiếu thốn, tiếp tế khó khăn trở hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu mà so sánh, quân Hán thừa nhận áp lực càng thêm to lớn. Dù sao, Ký Châu, Duyện Châu cùng với Thanh Châu các vùng đều là đã biến thành nạn đói chi địa, căn bản là không có cách cung cấp đầy đủ quân lương cung ứng cho song phương quân đội sử dụng. Cứ việc khăn vàng quân còn có thể dựa vào lúc trước bắt lại đồ vật duy trì sinh kế, nhưng quân Hán lại có thể ỷ vào vật gì đến chống đỡ bọn họ dài dằng dặc chinh chiến. Nếu muốn từ xa xôi Dự Châu, Từ Châu thậm chí Kinh Châu cùng Dương Châu điều vận lương thảo, thì trên đường hao tổn đại khủng sợ khó mà đánh giá, có lẽ so Thanh Châu khăn vàng quân cần thiết hao phí còn nhiều hơn ra mấy lần không chỉ. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Nhiễu tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần song phương mở rộng đánh lâu dài, cuối cùng thắng được người nhất định là chính mình xuất lĩnh Thanh Châu khăn vàng quân. Cần biết, quân Hán đủng binh hơn 20 vạn chúng, khổng lồ như vậy chữ số tuyệt không phải tùy tiện có khả năng dung chuyển. Trương Nhiễu đem đại bộ phận binh lực co vào đến nội thành, đồng thời áp dụng vườn không nhà chống sách lược lấy giảm bất lương thảo tiêu hao tốc độ. Quân Hán thì ở vào thế công một phương, tiêu hao lương thảo tất nhiên vượt xa Thanh Châu khăn vàng quân 2 đến 3 lần có dư. Căn cứ vào trở lên đủ loại suy tính, Trương Nhiễu tỉ mỉ chủ hoạch ra một cái hoàn mỹ phương án, chỉ cần một mực giữ vững gặp truy trưởng thành đạt 4-5 tháng lâu, liền có thể ngồi đợi thắng lợi giáng lâm. Quân Hán hậu cần cung ứng quả thực chính là hạt cát trong sa mạc. Tiếp tục như vậy làm sao khả năng chịu đựng được? Đến lúc đó khẳng định sẽ bị vội vã rút quân. Một khi bọn họ rút lui, Trương Nhiễu liền có thể thừa cơ một lần hành động chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Châu địa khu, thậm chí còn có thể đem phạm vi thế lực kéo dài đến Ký Châu cùng Duyện Châu hai địa phương này. Làm Từ cùng với Tư Mã Câu nghe xong lời nói này về sau, trên mặt vẫn cứ toát ra một tia sầu lo. Trương Nhiễu chú ý tới bọn họ biểu tình biến hóa, đội vàng mở miệng an ủi, các ngươi không cần phải lo lắng. Hiện tại Ký Châu, Thanh Châu cùng với Duyện Châu các vùng đều liên tục trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đại lượng đất đai phỉ nhiêu đều thay đổi đến hoang vu không chịu nổi. Cho nên nói, nếu như quân Hán muốn gom góp đầy đủ lương thảo vật tư để duy trì chiến tranh cần thiết, như vậy bọn họ biện pháp duy nhất chỉ có từ phương Nam Từ Châu cùng Dự Châu bên kia điều vận tới mới được, nhưng loại này phương thức hiển nhiên khó mà bền bỉ địa chi chống đỡ đi xuống. Chỉ cần cắn chặt răng lại kiên trì cái 4-5 tháng tả hữu thời gian, tin tưởng quân Hán nhất định sẽ lựa chọn lui bước. Đợi đến lúc kia, Thanh Châu đại điệp nhưng là hoàn toàn thuộc về chúng ta mấy ca tất cả. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể bắt chước một cái vị kia đến từ Tịnh Châu Đường Vương, cho chính mình phong một cái vang dội bá khí Tể Vương danh hiệu chơi đùa. Phải biết, Lý Uyên có thể là sớm tại tháng 3 thời điểm liền chính thức tuyên bố xưng vương. Mắt nhìn thấy lúc này đều đã tiến vào tháng 4 giữa tháng giai đoạn rồi. Liên tính Trương Nhiễu cùng với xuất lĩnh đám này Thanh Châu khăn vàng quân thu thập tình báo tốc độ hơi chậm một chút chút ta, nhưng liên quan tới Lý Uyên xưng vương lập nít đại sự này tương quan thông tin, kỳ thật cũng vậy đã sớm chuyển vào bọn họ trong lỗ tai đi. Ban đầu biết được tin tức này lúc, đám này Thanh Châu khăn vàng quân các thành viên sâu trong nội tâm sát thực bị hung hăng rung động một cái. Dù sao giống Lý Uyên to gan như vậy không sợ cử động, thực sự là vượt ra khỏi bọn họ nguyên bản trong tưởng tượng cực hạn phạm chủ bên trong. Xưng vương, phải biết, cho dù là năm đó vị kia uy trấn bát phương đại hiền lương sư, Thiên Công tướng quân, đối mặt cử động như vậy cũng là nhìn mà phát khiếp. Nhưng người nào có thể ngờ tới, vật đuổi sao rời vẹn vẹn 5 năm về sau, Lý Uyên vậy mà thật bước ra một bước này, công nhiên xưng vương. Chỉ là một góc nhỏ, hơn nữa còn là nghèo rất mùng tơi Tịnh Châu, dám tự cao tự đại đến tình cảnh như vậy. Chương 1059, Lâm Truy Thành, hạ, chương 1059, Lâm Truy Thành, hạ, như vậy, nếu như đổi lại là hắn Trương Nhiễu có được giàu có phồn hoa Thanh Châu, lại nên như thế nào? Mảnh này đất màu mỡ, chẳng phải là để hắn có đầy đủ tư bản đi ngấp nghé cái tiêu chí cao vô thượng hoàng vị bảo tọa. Tại Đông đảo Thanh Châu khăn vàng quân tướng sĩ bọn họ trong lòng, Tịnh Châu quả thực chính là một mảnh hoang vu thê lương đất cằn sỏi đá, cùng màu mỡ nở nang Thanh Châu so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ nói Thanh Châu tùy ý một tòa quận huyện, phồn vinh trình độ liền có thể bù đắp được Tịnh Châu dòng dã 3 cái quận. Loại này thâm căn cố đế thành kiến cũng không phải là bắt nguồn từ khinh thị, mà là một loại sâu tận xương tùy nhận biết. Dù sao vào giờ phút này Tịnh Châu sát thực nghèo khó lạc hậu làm cho người khác liễu lơi, kém xa Lương Châu như vậy nắm giữ được trời ưu ái điều kiện. Lương Châu tốt xấu còn có thể bằng vào kết nối Tây vực con đường tơ lụa đến phát triển kinh tế mậu dịch, nhưng Tịnh Châu lại đem ra được thứ gì? Chính là căn cứ vào dạng này một loại phổ biến tồn tại cách nhìn, khi thấy Lý Uyên xưng vương lại đại hán không hề có động tĩnh gì thời điểm, Trương Nhiễu vốn trong lòng ẩn nút đã lâu giá tâm cuối cùng bị triệt để kích phát ra tới. Hắn âm thầm quyết định, không chỉ muốn bức bách quân Hán rút lui, còn muốn một lần hành động công chiếm toàn bộ Thanh Châu, đồng thời tự phong làm Tể Vương, xây dựng lên thuộc về mình độc lập chính quyền. Càng khoa trương hơn là, liền tương lai đô thành tuyển địa điểm, hắn đều sớm đã tính trước, không sai, chính là trước mắt tòa này nguy nga đứng vững Lâm Truy Thành. Có thể không nói khoa trương chút nào, Trương Nhiêu đã đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chu toàn. Vào giờ phút này, hắn cần phải làm bèn bèn chỉ là kiên định tín nhiệm, kiên trì bền bỉ mà thôi. Mà còn, hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin vô cùng tâm. Lâm Truy Thành trải qua dòng dã một cái trời đông giá rét tỉ mỉ cấu trúc về sau, công sự phòng ngự đã không thể phá vỡ. Trong thành còn thôn làng chú có mấy vạn tên thân kinh bách chiến doanh trại quân đội quân tốt, ngoài ra càng nắm chắc hơn 10 vạn khăn vàng quân sĩ tốt trận địa sẵn sàng. Không những như vậy, gần 1-2 năm đến, hắn dẫn đầu cấp dưới khắp nơi chinh chiến, thành công từ Thanh Châu, Ký Châu cùng với Duyện Châu các vùng cướp đoạt mà đến đại lượng lương thảo đồ quân lu. Đối mặt dạng này vững như thành đồng lại vật tư dư thừa thành trì, Trương Nhiêu thực tế tìm không ra bất luận cái gì thất bại khả năng. Nhìn thấy chủ soái Trương Nhiêu vậy mà như thế đã tính trước, những cái kia nguyên bản lo lắng khăn vàng quân tướng lĩnh bọn họ lập tức cũng đều như chút được gánh nặng, thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Dù sao trước đó, những người này chưa hề trải qua chân chính trên ý nghĩa thủ thành chi chiến, đi qua mỗi khi gặp phải cường địch lúc, bọn họ thường thường lựa chọn chạy chối chết, nhưng bây giờ lại bị cuốn tại bên trong Lâm Truy Thành, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Chính là bởi vì loại này trước nay chưa từng có to lớn chuyển biến, làm cho đông đảo tướng lĩnh trong lòng lo sợ bất an. Trương Nhiêu ánh mắt đảo mắt một vòng về sau, cuối cùng lưu lại tại Tư Mã Câu cùng Từ Hòa trên thân hai người, đồng thời trịnh trọng hứa xuống lời hứa, chờ ngày sau xưng vương, Tư Mã Câu nhất định vì nước cùng nhau, mà Từ Hòa thì tất nhiên có khả năng quan bái đại tư mã. Nghe nói như thế, Tư Mã Câu cùng Từ Hòa hai người đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó tâm linh thần hội gật gật đầu, bày tỏ nguyện ý thể sống chết hiệu chung chúa công. Ngay sau đó, hai người bọn họ cấp tốc thay đổi xưng hô, cung kính hướng Trương Nhiêu đi lên lễ đến, đồng thời cùng kêu lên hô to, thể chết cũng đi theo đại vương tả hữu. Nghe lời ấy, Trương Nhiêu đầu tiên là thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt thay đổi đến mê man mà trống rỗng, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó lại phát ra một trận sang sảng tiếng cười, ha 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 ha. Tiếng cười kia giống như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc, quanh quẩn trong không khí thật lâu không tiêu tan. Đều là nhà mình huynh đệ, hà tất khách khí như thế? Mau mau xin đứng lên. Trương Nhiễu một bên nói, một bên vội vàng đưa tay đem hai người đỡ lên thân. Cứ việc hắn trên miệng nói như vậy, có thể khỏe môi nết lên tiểu ý, nhưng là làm sao cũng vậy thu lại không được, tựa hồ gặp cái gì thiên đại hỷ sự đồng đạo. Chờ mọi người cùng nhau tuần tra hoàn thành thành trì công sự phòng ngự về sau, liền quay trở về nằm ở Lâm Truy Thành bên trong phủ nha trong môn. Đại gia trong lòng bao nhiêu đối quân hán gần nhất hành động cảm thấy có chút kinh ngạc không hiểu. Bất quá bọn họ cũng không có quá nhiều suy nghĩ nguyên do trong đó, càng chưa từng ngờ tới quân Hán có lẽ chính lưu đồ bí mật một tràng kinh thiên động địa hành động, tại thượng du cắt đứt một nước, dẫn nước dốc thành. Vào giờ phút này, Lâm Truy Thành bên ngoài quân Hán đã đem tòa thành trì này trùng điệp vây quanh dài đến dòng dã một tháng có dư. Tại trong lúc này, trừ khua chiêng gõ chống chế tạo các loại công thành khí cụ bên ngoài, quân Hán vậy mà không có chút nào nửa điểm hướng Lâm Truy Thành phát động công kích chi ý loại này thay đổi bất thường làm cho nội thành Tư Mã Câu cùng với Từ Hòa chờ đông đảo khăn vàng quân các thủ lĩnh nghĩ lầm quả thật giống bọn họ đại soái lời nói như thế, quân Hán bởi vì quân lương thiếu thốn, đã không đủ thực lực phát động thế công. Kết quả là, rất nhiều khăn vàng quân tướng lĩnh nộn nhịp ma quyền sát trưởng, kích động, nhu đồ thừa dịp quân Hán lương thảo cung ứng không đủ lúc chủ động xuất kích, cùng địch nhân mở rộng một tràng sinh tử đọ sức. Chỉ tiếc đề nghị này cuối cùng bị Trương Nhiêu quả quyết bác bỏ, lý do chính là lo lắng rơi vào quân Hán bố trí cạm bẫy bên trong, thảm tao quân địch dụ dỗ cắn câu. Cứ như vậy, tại quá khứ trong mấy ngày này, khăn vàng quân cả ngày không có việc gì, đã chưa từng điều động trình thám ra ngoài điều tra quân tình, cũng không áp dụng bất luận cái gì tính thực chất tự động tăng cường tự thân lực lượng phòng thủ. Đảo mắt đã tới giữa tháng 5. Vốn là bản tướng Lâm Truy Thành trùng điệp vây quanh đến chật như nêm cối, kín không kẽ hở quân Hán, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng tây di chuyển. Quỷ dị như vậy cử chỉ, khiến trong thành khăn vàng quân kinh ngạc không thôi, như rơi mây mù bên trong, mờ mịt không biết làm sao. Chẳng lẽ cái này quân Hán là vì trong quân cạn lương thực, chống đỡ không nổi, cho nên tính toán rút quân rời đi hay sao? Bộ phận khăn vàng tướng lĩnh em thầm phỏng đoán nói. Trừ cái đó ra, thực tế tìm không ra mặt khác càng giải thích hợp lý tới. Dù sao nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ dễ dàng buông tha đã tới tay thành quả thắng lợi đâu? Cũng có một nhóm khác khăn vàng tướng lĩnh đối với cái này cầm khác biệt quan điểm, hẳn là quân địch có ý bố trí cạm bẫy, nhu đồ dẫn chúng ta cắn câu. Trong lúc nhất thời, các loại ngờ vực vô căn cứ ùn ùn kéo đến, khiến người bị áp đảo. Đối mặt trước mắt thế cục như vậy, thân là một quân thống soái Từ Hòa rơi vào trầm tư. Trầm mặc một lát về sau, hắn mở miệng đề nghị, không bằng điều động trinh sát tiến đến tìm hiểu một phen tình hình quân địch làm sao. Lời mới vừa ra miệng, liền gặp phải bên cạnh Tư Mã Câu quả quyết bắt bỏ, không thể. Bây giờ trong quân vốn là không có còn mấy con chiến mã, mà còn trước đó vài ngày, phàm là phái đi ra điều tra trinh sát đều không ngoại lệ toàn bộ đều thảm tao quân Hán độc thủ, toàn quân bị diệt, một người sống đều không thể trốn về đến. Nói xong, Tư Mã Câu đầy mặt vẻ u sầu, lo lắng. Nghe lời ấy, Từ Hòa lập tức cảm thấy một trận bất lực cùng mệt mỏi. Đường đường Thanh Châu khăn vàng quân nắm giữ trăm vạn hùng binh, làm sao khả năng liền chỉ là vài thất chiến mã đều thu thập không đủ? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, những cái kia quý giá chiến mã đều bị cử soái Trương Nhiêu thu nạp đồng thời chiếm làm của riêng, một mực khống chế tại trong tay. Đối với Trương Nhiêu mà nói, những này mã thất không khác hiếm thấy chất bảo, ngày bình thường che chở đầy đủ, coi như hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là không chịu tùy tiện lấy ra sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, cứ việc trong quân sắp đặt chuyên môn phụ trách điều tra tình báo chính xác một chức, nhưng trên thực tế sức chiến đấu thua xa tại quân Hán. Cứ việc khăn vàng quân nhân mấy vượt xa quân Hán, nhưng vẫn không cách nào chiến thắng quân Hán. Trên thực tế, cho dù giống Từ Hòa, Tư Mã Câu dạng này gần với Trương Nhiêu tướng lĩnh, có chiến mã số lượng cũng vậy lắc đắc không có mấy, chỉ có hơn 100 thất mà thôi. Những này mã thất đều là bọn họ phí hết tâm tư, bằng vào trong tay quyền lực khắp nơi vơ vét mà đến kết quả. Trái lại Trương Nhiễu bản nhân thì có được nhiều đến hơn 2000 thất chiến mã. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ 4-5000 thất la ngựa con lửa, có thể tạm thời xung làm kỵ binh sử dụng. Nhưng đem những này chiến mã cùng quân Hán từ Lương Châu mua vào tinh lương Lương Châu đại mã đem so sánh, như vậy Trương Nhiễu tọa kỵ hiển nhiên phải kém hơn không ít. Nguyên nhân chính là như vậy, Trương Nhiễu cực ít điều động thủ hạ của mình kỵ binh tham dự chiến đấu, mà là vẹn vẹn để bọn họ phụ trách bảo vệ chính mình, đồng thời tùy thời chuẩn bị dẫn đầu kỵ binh phá vây. Cư soái bây giờ ở nơi nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không thấy người đến. Cho tới giờ khắc này, Từ Hòa vừa rồi giật mình, trên cổng thành vậy mà không thấy cử soái bóng dáng. Không những như vậy, liên quan tới cử soái bất cứ tin tức gì đều không thể nào biết được. Từ nửa tháng trước lần kia ngắn ngủi đầu tường tuần sát về sau, Trương Nhiễu liền gần như chưa từng đặt chân nơi đây. Sau đó, hắn cả ngày xa vào tại phủ nha bên trong, hoặc là tận tình trẻ chén rượu ngon, hoặc là thiết tiến chiêu đãi nồng hậu trung tướng, hoàn toàn quên đi sắp đến kịch liệt chiến sự, không có chút nào trước khi chiến đấu vốn có khẩn trương bầu không khí. Bất quá Từ Hòa đối trường hợp này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao trải qua như vậy thời gian rất dài chiến đấu, chẳng lẽ liền không thể thoáng thư giãn một tí, thỏa thích hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng. Không chỉ là Trương Nhiễu một người làm như vậy, bao gồm Từ Hòa chính mình cùng với Tư Mã Câu ở bên trong đông đảo khăn vàng quân đầu mục lớn nhỏ, tại rút lui đến Lâm Truy thành về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều xa vào tại an nhàn hưởng lạc bên trong. Nếu không phải ngoài thành quân Hán uy hiếp từ đầu đến cuối như bóng với hình tồn tại, sợ rằng liền Từ Hòa cùng Tư Mã Câu cũng không nguyện ý đích thân leo lên tường thành đi tuần tra phòng thủ. Hắn khẳng định lại ở tại phủ nha bên trong tiêu giao sung sướng. Tư Mã Câu không cao hứng nói: "Đều cái này mấu chốt." Từ Hòa rõ ràng mang theo vài phần đoán trách chi ý đáp lại nói: "Có thể hắn phiên này bực tức lời nói cũng vậy vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy mà thôi. Nếu biết rõ bây giờ Trương Nhiễu có thể là rất được quân tâm dân tâm, người hy vọng như mặt trời ban trưa, trong quân không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ nhất cử nhất động. Tuy nói Từ Hòa cùng Tư Mã Câu dưới tay binh lực cũng vậy không hề ít, nhưng nếu là thật muốn tích cực, vậy vẫn là kém xa Trương Nhiễu có phạm vi thế lực như vậy khổng lồ hùng hậu. Mà thôi." Cứ xoáy trong lòng tự nhiên không nhiều. Tư Mã Câu hạ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau một cái, liền lần thứ hai bước chân bắt đầu dọc theo đầu tường đi qua đi lại tuần sát. Mà lúc này giờ phút này, quân Hán bên kia lại ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị mới một lần hành động quân sự, bọn họ đem toàn bộ quân doanh hướng tây di chuyển, cũng vì thế bận rộn buôn ba trọn vẹn 5-6 ngày lâu. Mãi đến cuối cùng, những cái kia đứng lặng tại Lâm Truy thành trên tường khăn vàng quân sĩ binh bọn họ gần như đã khó mà bằng vào nhìn bằng mắt thường thanh viễn chỗ quân Hán doanh địa chuẩn xác vị trí. Khăn vàng quân bọn họ nhộn nhịp suy đoán quân Hán có hay không đã kiệt lực khó chống, sắp rút quân rút lui. Trong chốc lát, nguyên bản khẩn trương kiềm chế bầu không khí bị đánh mỡ, Lâm Truy thành bên trong khăn vàng quân bộ phát ra từng trận tiếng hoan hô. Chương 1060, dẫn nước rút thành, thượng, chương 1060, dẫn nước rút thành, thượng, biết được quân Hán lui binh thông tin về sau, Trương Nhiễu mừng rỡ như điên, hắn không chút do dự vùng vẫy lên cánh tay, ra lệnh, đại yến 3 ngày, khao toàn thể tướng sĩ. Kết quả là, một tràng phi thường náo nhiệt khánh điển kéo ra màn che. Trong quân doanh đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon món ngon rực rỡ muôn màu, trong quân lớn nhỏ tướng lĩnh cùng các binh sĩ tụ tập một đường, cộng đồng chúc mừng cái này nhìn như thời khắc thắng lợi. Cuộc thịnh yến này kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, trong đó thành nội hoàng khăn quân thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon, không hề cố kỵ thoải mái trẻ chén. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội như vậy đúng là hiếm thấy, mỗi người đều ăn đến say sưa ngon lành, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, sợ bỏ qua cái gì mỹ vị sơn hào hải vị. Liên tại Lâm Truy thành bên ngoài cách đó không xa thượng du truy nước bờ sông, một cái khác bức cảnh tượng ngay tại lặng yên trình diễn. Lư Thực xuất lĩnh lấy dưới trướng văn thần võ tướng yên tĩnh đứng lặng tại một tòa cao ngất trên sườn núi. Ánh trăng như nước rơi tại trên người bọn họ, chiếu rọi ra từng trường kiên định quả cảm khuôn mặt. Lư Thực mắt sáng như bước, chậm rãi đảo qua mỗi người mặt, sau đó trầm giọng nói, tối nay chính là chúng ta đại phá Thanh Châu giặc khăn vàng thời điểm. Vừa dứt lời, chúng tướng cùng kêu lên hô to, đại phá giặc khăn vàng, bắt thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiễu. Âm thanh vang tận mây xanh, khuấy động tại bầu trời đêm bên trong. Ngay sau đó, Lư Thực quả quyết địa hạ đạt chỉ lệnh, đào ra truy nước, dìm nước thành trì. Hắn ánh mắt lánh khớp vô tình, phản phất cùng trước mắt tòa kia tại yếu ớt ánh lửa làm nổi bật bên dưới lộ ra lung lay sắp đổ Lâm Truy thành không chút nào có liên quan với nhau. Không thèm để ý chút nào bên trong Lâm Truy thành cái kia khoảng chừng hơn mấy chục vạn người khăn vàng quân, thậm chí liền Trương Nhiễu từ Ký Châu, Duyện Châu cùng Thành Châu các vùng cấp đoạt mà đến mấy trăm vạn thạch lương thực cũng vậy hoàn toàn không để trong lòng. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy mà vang dội quân lệnh đột nhiên vang lên, quân Hán muốn động thủ đào ra đê đập đổ nước. Kèm theo đạo mệnh lệnh này phát ra, quân Hán các binh sĩ cấp tốc hành động, bắt đầu liều mạng đào móc đê đập. Cũng không lâu lắm, kiên cố vô cùng đê đập cuối cùng không chịu nổi áp lực, ầm vang sập xuống. Trong chốc lát, xúc tích dài đến nửa tháng thời gian truy nước sông phảng phất biến thành một đầu hung mãnh cuồng bạo cự thú, lấy bài sơn đảo hải thế hướng hạ du lao nhanh mà đi. Nó trôi đến, như là sấm nổ như chớp giật rung động nhân tâm, lại như mưa to gió lớn đồng dạng thế không ngăn được. Truy nước sông cuốn theo lực lượng kinh thiên động địa, giống như một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, trực tiếp hướng về Lâm Truy thành bộ nhà qua. Trên đường đi, vô luận là trăm năm trên cây vẫn là những cái kia nham thạch to lớn, tất cả đều bị sôi trào mãnh liệt hồng thủy vô tình cuốn đi hoặc là nghiền nát, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ngăn cản được cái này kinh khủng lực trùng kích. Vào giờ phút này, đang đứng tại Lâm Truy thành đầu phụ trách phòng thủ khăn vàng quân bọn họ đột nhiên mơ hồ nghe đến một trận âm u mà hùng hồn tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, thanh âm này đến tột cùng là cái gì? Vì vậy đại gia nhộn nhịp không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về ngoài thành, nhưng bởi vì màn đêm bao phủ, ánh mắt nhận đến cực lớn hạn chế, thủ thành khăn vàng quân bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ có thể nghe đến trận kia trận đinh thai nhức góc tiếng vang càng ngày càng gần, đồng thời còn có thể cảm nhận được dưới chân đại địa tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ kỳ bài à, làm sao sẽ có như thế lớn tiếng nước chảy đâu. Có chút khăn vàng quân nhịn không được nhíu mày, đầy mặt nghi ngờ tự đủ. Rất nhiều khăn vàng quân sĩ binh đều hiếu kỳ thò đầu ra, tính toán nghe rõ đến tột cùng là thanh âm gì truyền đến, đồng thời cũng muốn thấy rõ trước mắt đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu thời khắc, khăn vàng quân trô đứng lập lâm truy thành đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Phản phất đại địa tại thống khổ rẽ rùa đồng dạng, toàn bộ tường thành đều tùy theo lay động không chỉ. Địa Long xoay người, đối mặt biến cố bất thình lình, một tên khăn vàng quân sĩ tốt vạn phần hoảng sợ hô. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra liên quan tới Địa Long xoay người truyền thuyết. Địa Long xoay người, làm sao khả năng? Mặt khác khăn vàng quân tướng sĩ bọn họ nghe vậy đều là một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, nhưng thân thể lại bản năng làm ra phản ứng. Một chút kinh nghiệm phong phú lao binh không chút do dự bỏ xuống binh khí trong tay, co cẳng liền hướng dưới thành chạy như điên. Bọn họ biết rõ, nếu thật là Địa Long xoay người giáng lâm, tường thành tùy thời khả năng sụp đổ, mà thân ở bên trên mọi người chắc chắn khó thoát vận rủi. Mắt thấy những cái kia kinh nghiệm xa trường lao tốt đều như vậy bối rối thất thố, còn lại khăn vàng quân sĩ binh cũng vậy như ở trong mộng mới tỉnh nộn nhịp bắt trước. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trận địa sẵn sàng đầu tường thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, tiếng hô hoán, tiếng kêu sợ hãi liên tục không ngừng. Thậm chí liền phụ trách tướng lãnh thủ thành cũng không lo được quân kỷ quân pháp, theo sát tại đám người về sau chật vật chạy trốn. Dù sao tại sống chết trước mắt, người an nguy mới là trọng yếu nhất, bất kỳ cái gì quân lệnh giờ phút này đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, giống như vạn mã buông đằng, lại như sóng dữ vô bờ. Xôi trào mãnh liệt hồng thủy như manh thu gầm thét, bằng tốc độ kinh người từ ngoài 10 dặm cuốn tới, lao thẳng tới Lâm Truy Thành. Cái kia quần cuộn dòng lũ khí thế bằng bạc, duệ không thể đỡ, trong chớp mắt liền đem cả tòa thành trì chìm ngập trong đó. Là hồng thủy đột kích, không phải cái gì Địa Long xoay người. Tranh thủ thời gian leo lên thành tường đi tị nạn. Nhanh nhanh nhanh. Khan vàng quân lao tốt bọn họ lôi kéo cuống họng, dùng hết toàn lực gào thét. Nhưng bởi vì vừa rồi cái kia thình lình chấn động kịch liệt thực tế quá mức dọa người, tuyệt đại đa số binh sĩ đều nghĩ lầm thật phát sinh Địa Long xoay người loại này đáng sợ sự tình, vì vậy thất kinh nộn nhịp nhảy xuống tường thành, muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Kết quả có thể nghĩ, như thế nhiều người một bầy ong hướng cùng một cái phương hướng lao nhanh, trang diện thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn cùng chen chúc không chịu nổi. Sĩ tốt lẫn nhau xô đẩy, va chạm, thậm chí còn xuất hiện nghiêm trọng giẫm đạp sự cố, có hơn mấy chục cái một tên đáng thương liền tại trận này hỗn loạn bên trong không may mất mạng. Vào giờ phút này, nguyên bản hẳn là đứng tại trên tường thành chống cự ngoại địch xâm lấn khăn vàng quân sĩ tốt bọn họ lại toàn bộ đều tụ tập đến tường thành phía dưới, xít sao ôm nhau thành một đoàn. Cùng lúc đó, xôi trào mãnh liệt hồng thủy giống như một cái hung mãnh vô cùng cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về bẹn bẹn chỉ có cao 3 trượng Lâm Truy Thành tường bộ nhào qua. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ầm ầm. Tại kinh khủng như vậy lực trùng kích trước mặt, chừng nhiều hao phí dòng dã một mùa đông mới tân tân khổ khổ xây dựng lên kiên cố đắp đất tường thành vậy mà giống như giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi, trong chớp mắt liền bị vô tình hồng thủy cho triệt để vỡ tung. Ngay sau đó, đến không hết nước sông quần quần phảng phất vỡ đê manh thu đồng dạng, liên tục không ngừng từ đã sụp đổ trên tường thành điên cuồng tràn vào nội thành. Những cái kia nguyên bản còn trốn ở phía dưới tường thành may mắn sống sót khăn vàng quân thủ thành các binh sĩ, trong chốc lát liền bị cái này phô thiên cái địa mà đến ngập trời hồng thủy bên trong chìm ngập không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị cái này kinh tâm động phách cảnh tượng rung động. Hồng thủy phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, tựa như từng đạo vạch phá bầu trời kinh lôi, vang tận mây xanh. Bọn họ thế không ngăn được, một đường hắt vang tiến mạnh, phàm là ngăn cản tại bọn họ tiến lên trên đường bất kỳ vật gì đều sẽ bị không chút lưu tình phá hủy hầu như không còn. Cứ như vậy, khí thế bảng bạc hồng thủy mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, trùng trùng điệp điệp vọt vào gặp truy tòa này cổ lão mà thành thị phồn hoa. Màn đêm bao phủ xuống đại địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng một tràng thình lình tai nạn lại phá vỡ phần này bình tĩnh. Rất nhiều khăn vàng quân sĩ binh ngay tại ngọt ngào trong mộng đẹp ngủ say, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, gào thét như sấm hồng thủy sẽ bằng tốc độ kinh người cuốn tới, vô tình phá hủy tất cả ngăn cản nó tiến lên chướng ngại vật. Trong chớp mắt, phong ốc sụp đổ, mọi người bị vùi lấp tại phế tích cùng mãnh liệt hồng thủy bên trong, sinh mệnh trong nháy mắt thay đổi đến yếu ớt không chịu nổi. Hồng thủy tốc độ chạy cực nhanh, giống như thoát cương ngựa hoang lao nhanh mà xuống, thế không ngăn được. Chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ Lâm Truy Thành đều bị chìm ngập tại mênh mông biển lớn bên trong. Trong thành nguyên bản có vài chục vạn tên khăn vàng quân, nhưng đối mặt như vậy tấn mãnh hồng thủy tập kích, bọn họ hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Càng hỏng bét chính là, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thậm chí ngay cả một cái có khả năng kịp thời truyền lại thông tin người đều tìm không được. Trương Nhiếu tại mông lung trong ý thức dần dần tỉnh lại, bên hai truyền đến một trận tiếng huyên áo. Hắn dùng sức lắc đầu, tính toán thoát khỏi buồn ngủ, đồng thời ngửi được một cỗ nồng đậm hơi nước sông và muối. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nhiếu lòng sinh cảnh giác, cấp tốc đưa tay bắt lấy đặt ở bên giường hoàn thủ đao, nắm thật chặt tại trong tay. Giờ phút này, bên trong Tề Vương phủ tràn ngập trước nay chưa từng có hỗn loạn bầu không khí, cái này để Trương Nhiêu trong đầu đầu tiên hiện ra một loại khả năng, thủ hạ có người mưu đồ mưu phản. Đến tột cùng là ai? Là Tư Hòa? Vẫn là Tư Ma Câu? Trương Nhiêu tư duy phi tốc vận chuyển, đem ánh mắt khóa chặt tại cái này hai cái nhất có khả năng dẫn phát phản loạn nhân vật trên thân. Gần như liền tại cũng trong lúc đó, hắn không chút do dự đẩy ra cửa phòng, cất bước mà ra, đội vàng nhìn về phía ngoài phòng. Lúc này, cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ càng thêm vang dội, tựa hồ gần trong gang tấc. Trương Nhiễu theo âm thanh nguồn gốc nhìn lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhiễu một mặt kinh ngạc nhìn xem bên cạnh thân vệ, trong mắt tràn đầy lửa giận cũng không hiểu. Thân vệ đồng dạng mờ mịt thất thố, hắn vội vàng lắc đầu nói ra, thuộc hạ cũng không biết. Vào giờ phút này, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ ban đêm phảng phất đều bị vỡ ra tới. Tiếng vang to lớn như vậy làm cho rất nhiều người thất kinh, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Còn chưa chờ Trương Nhiễu lại lần nữa nổi giận khiển trách lúc, một trận róc rách tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai của hắn. Dần dần, trong vương phủ mặt đất bắt đầu nổi lên sóng nước, giống như một tấm lụa mỏng bao trùm toàn bộ thổ địa. Lục Trương Nhiễu trong đầu còn không kịp suy nghĩ rõ ràng, dù sao giờ phút này chính vào lúc đêm khuya, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà còn chính mình mới vừa từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, đầu óc vẫn ở tại hỗn độn trạng thái, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được trước mắt phát sinh tất cả. Bất quá, dạng này nghi hoặc cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngay sau đó, lại là một trận càng mãnh liệt hơn tiếng nổ đột nhiên vang lên, giống như vạn mã buôn đằng thế hướng Tề Vương phủ mãnh liệt mà đến. Trong chớp mắt, chạy xiết hồng thủy liền phô thiên cái địa sông vào trong phủ. Cái kia cao đạt gần nửa người dòng lũ giống như manh thú đồng dạng tấn mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền che mất một khu vực lớn. Chương 1061, dẫn nước rót thành, trùng, chương 1061, dẫn nước rót thành, trùng, thẳng đến lúc này, Trương Nhiễu vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn lòng nóng như lửa đốt, giật ra cuống họng cao giọng hô, nhanh bỏ lên nóc nhà. Nhanh nhanh nhanh. Dưới sự chỉ huy của Trương Nhiễu, đám thân vệ cấp tốc hành động, xích sao hộ vệ lấy hắn cùng nhau hướng nóc nhà leo lên mà đi. May mắn là phía trước Trương Nhiễu đối tòa này để vương phủ tiến hành qua một phen tỉ mỉ sửa chữa, cho nên nóc nhà tương đối kiên cố, có thể tiếp nhận trình độ nhất định áp lực. Không những như vậy, Trương Nhiễu vì thực hiện chính mình tương lai xương vương xương bá dạ tâm, không tiếc hao phí món tiền khổng lồ đối Tề Vương phủ tiến hành đại quy mô tu sửa cùng xây dựng thêm. Toàn bộ phủ đệ khí thế to lớn, tráng lệ, tất cả công trình kiến trúc đều áp dụng thượng đẳng gạch xanh xây thành bức tường, đồng thời lấy to lớn gỗ lim xem như chống đỡ nóc phòng trụ cột. Cứ việc bị cao đạt nửa người đỉnh lũ mãnh liệt cọ rửa, nhưng này tòa kiên cố vô cùng Tề Vương phủ y nguyên vững vàng đứng sừng sững không đổ. Lâm Truy thành địa vực bao la, quy mô hùng vĩ, mà Tề Vương phủ vừa lúc nằm ở thành thị khu vực trung tâm, chính giữa vị trí. Chạy xiết lao nhanh truy nước sông sóng lớn sôi trào mãnh liệt, một đường thế như trẻ che sông phá Lâm Truy thành tường quan hải, trực tiếp xông vào trong thành. Khi nó đến Tề Vương phủ trước cửa lúc, lại tựa hồ như đột nhiên mất đi tiếp tục đi tới động lực cùng lực lượng cội nguồn đồng dạng, thay đổi đến bước đi tập tễnh. Truy nước sông bản thân cũng không phải là một đầu đặc biệt rộng lớn quần quận đại giang đại hà, mà còn lưu thực bẹn bẹn xúc tích ngắn ngủi nửa tháng thời gian lượng nước mà thôi, cũng không có chân chính thay đổi dòng sông hướng đi hoặc đường sông bố cục chờ căn bản tính biện pháp. Cho nên nói, có khả năng tạo thành dài tới 20 dặm phạm vi bên trong tràn lan tai họa đã thuộc cực hạn tình huống. Đang kinh tâm động phách một vòng hồng thủy cái này bên trong, Tề Vương phủ đại bộ phận khu vực bị chìm ngập hầu như không còn, nhưng vẫn có một bộ phận phòng ốc có thể may mắn thoát khỏi giữ lại tại thế. Những cái kia may mắn còn sống sót mọi người nhộn nhịp tranh nhau chen lấn bò lên nóc nhà chỗ cao tránh né nạn lũ xâm nhập. Theo bình minh tờ mờ sáng thời gian dần dần tới gần, bầu trời dần dần nổi lên màu trắng bạc ánh rạng đông. Lúc này, Trương Nhiễu xuất lĩnh lấy thiếp thân bọn thị vệ cùng nhau leo lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia mảnh vô cùng thê thảm, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt mảnh này phế tích, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng vô trợ cảm, nhịn không được tự lẩm bẩm, tất cả đều kết thúc. To lớn bá nghiệp như vậy tan thành bọt nước. Trải qua dài đến 4-5 năm tuế nguyệt gian khổ phấn đấu cùng cố gắng phấn đấu tạo dựng lên gia sản cùng căn cơ, vậy mà lại tại ngắn ngủi trong vòng một đêm bị triệt để hủy diệt hầu như không còn. Đột nhiên xuất hiện này lại nặng nề vô cùng đả kích giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng hung hăng bổ vào Trương Nhiễu trên thân, làm cho cả người hắn trạng thái tinh thần trong nháy mắt liền ngã vào đáy cốc, mệt mỏi suy sụp. Vào giờ phút này, Trương Nhiễu phảng phất mất đi linh hồn đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt trống rỗng không có gì, không có chút nào sinh khí có thể nói. Một bên tiếp thân thị vệ thấy thế phía sau không khỏi lòng sinh thương hại chi tình, nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng quấy rầy vị này đã từng hăng hái lại bây giờ thay đổi đến tinh thần chán nản cư soái, đành phải nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng dò hỏi, "Cư soái, tiếp xuống phải làm thế nào ứng đối trước mắt như vậy nguy cấp nghiêm trọng chi cụ thế?" Còn lại mấy cái bên kia xoay quanh tại Trương Nhiễu bên cạnh các thân binh cũng là đầy mặt mê man nghi hoặc chi sắc, nhộn nhịp đem chính mình cái kia tràn đầy bất lực cùng bàng hoàng ý vị ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tính toán từ mảnh này hỗn loạn không chịu nổi chi địa tìm tới một tia sinh cơ hoặc hy vọng chi quang, nhưng mà hiện thực nhưng là tàn khốc vô tình, hiện ra ở trước mắt mọi người cảnh tượng tựa như tận thế tiến đến khủng bố do người, khiến người hoàn toàn không biết nên đi con đường nào mới tốt. Chẳng lẽ nói lão thiên gia quả thật không chịu chiếu cố tại cô, chẳng lẽ cô thật liền không có thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại cần thiết chi mệnh vận khí chuyển sao? Đối mặt thân vệ đưa ra vấn đề, Trương Nhiễu cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là vẫn như cũ ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đồng thời đem ngốc trệ vô thần ánh mắt trực tiếp hướng xa xôi phương tây nhìn lại. Nếu biết rõ liền tại trước đây không lâu, bởi vì quân Hán lựa chọn chủ động rút quân rút lui chiến trường một chuyện, khiến Trương Nhiễu mừng rỡ như điên không thôi, đồng thời bởi vậy tổ chức long trọng yến hội đến chúc mừng thắng lợi thông tin truyền khắp toàn bộ trong thành trì bên ngoài, khi đó hắn sớm đã hùng tâm bừng bừng, đắc ý bắt đầu chuẩn bị lên bước kế tiếp kế hoạch phương án hành động, một lòng muốn thừa thắng truy kích một lần hành động chiếm lĩnh Thanh Châu địa khu tiến tới tự phong. Làm vương xưng bá một phương, ai có thể nghĩ thế sự vô thường phong vân biến ảo khó lường, tình thế phát triển lại sẽ xuất hiện khổng lồ như thế kinh người chuyện. Vẹn vẹn chỉ cần một đêm thời gian mà thôi, một đêm mà thôi. Trương Nhiễu qua trôi qua nhiều năm đến nay chôn giấu trong lòng đủ loại rộng lớn khát vọng cùng với vì đó trả giá vất vả cần cù mồ hôi tâm huyết đổi lấy tất cả kết quả toàn bộ đều đang sôi trào quần quận như manh thú phô thiên cái điệu mà đến quần quận hồng thủy bên trong biến mất không còn chút tung tích tan thành mây khói không thấy vết tích bóng dáng hoàn toàn không có. Đến đây khắc mới thôi, Trương Nhiễu nội tâm đã triệt để sụp đổ tan ra sụp đổ đến không cách nào chữa trị tình trạng. Mắt thấy nhà mình cừ xoáy rơi vào như vậy mất hết can đảm đau đến không muốn sống thê thảm hoàn cảnh bên trong, quên mình đám kia thân binh bọn hộ vệ đồng dạng cũng là kinh hồn táng đảm sợ không thôi. Toàn bộ bên trong Lâm Truy Thành rơi vào một mảnh cực độ khủng hoảng hỗn loạn vô tự đáng sợ bầu không khí bên trong. Quân quận dòng lũ chính lấy bài sơn đảo hải thế điên cuồng tàn phá bừa bãi nước tràn thành lụt, vô tình thôn phệ che hết trong tòa thành thị này mỗi một góc mỗi một tấc đất. Thậm chí liên thành bên trong các nơi chỗ chúng khu vực dành dụm lên nước mưa thủy vị độ cao đều đã đến thân thể con người phần eo vị trí phụ cận chỗ. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên bông một dạng, phản phất thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi cân bằng té ngã trên đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số khăn vàng quân người già trẻ em hoảng sợ thét chói tai vang lên, lại bất lực ngăn cản mãnh liệt mà đến hồng thủy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng người thân bị vô tình thôn phệ, mà những cái kia thân thể khỏe mạnh khăn vàng quân sĩ tốt bọn họ, cứ việc đem hết toàn lực muốn ổn định thân hình, nhưng đối mặt hung mãnh như vậy sóng lớn, bọn họ y nguyên giống như nến tàn trong gió yếu ớt không chịu nổi, nháy mắt liền bị đợt thứ nhất dòng lũ xông đến thất linh. Bát lạc, sinh tử chưa biết. Vào giờ phút này Lâm Truy Thành tựa như nhân gian luyện ngục đồng dạng có khả năng may mắn còn sống sót nhân số thậm chí ngay cả tổng số 3 thành cũng chưa tới. Bất thình lình thiên tai thực tế quá mức quỷ dị ly kỳ, nhất là phát sinh ở lúc nửa đêm, để rất nhiều không có chút nào phòng bị đám người trở tay không kịp. Làm quần quận dòng lũ như manh thú đánh tới lúc, đại đa số người thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhà mình phong ốc liền tại trong chớp mắt bị phá hủy hầu như không còn, sau đó cả người tính cả phế tích cùng một chỗ bị chôn thật sâu vào nước ngọn nguồn. Tại cái này tàn khốc hai tầng thai nạn giáp công phía dưới, có khả năng nhặt về một cái mạng quả thực so với lên trời còn khó hơn. Vào giờ phút này nội thành đã biến thành một mảnh trạch quốc, khắp nơi đều là vận đục bẩn thỉu nước bùn, căn bản không có cách nào bình thường thông hành. Chỉ có số ít mấy cái sống sót sau hai nạn người bằng vào mấy khối cũ nát tấm ván gỗ miễn cưỡng chống đỡ lấy phiêu phủ tại trên mặt nước, chậm rãi hướng về phía trước di chuyển bước chân. Cùng lúc đó, ngoài thành lưu thực xuất lĩnh đại quân thật vất vả đến khoảng cách Lâm Truy Thành chỉ còn lại cách xa 10 dặm địa phương, nhưng mà trước mắt cái kia mảnh tràn đầy nước bùn cùng nước đọng bùn nhão đường lại thành bọn họ tiến lên trên đường khó mà vượt qua là trời. Truyền lệnh xuống, toàn quân ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, đem Lâm Truy Thành bao bọc vây quanh. Mặt khác, lập tức điều động thủy sư bộ đội vào thành điều tra tình hình quân địch. Lưu thực quả quyết địa hạ đạt chỉ lệnh. Kỳ thật sớm tại hắn quyết định đào ra đê đập đổ nước chìm thành thời điểm, trong lòng cũng đã dự liệu đến khả năng sẽ xuất hiện cục diện như vậy, cho nên trước thời hạn làm tốt đầy đủ chuẩn bị, khắp nơi vơ vét phụ cận có thể dùng thuyền chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu thực dễ như trở bàn tay liền từ Hoàng Hà hai bên bờ thu thập đến lấy ngàn mà tính, đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ không đều thuyền. Ở trong đó, Tịnh Châu quân có thể nói không thể bỏ qua công lao. Năm đó, Tịnh Châu quân hoành hành bá đạo, tùy ý cướp đoạt Hoàng Hà hai bên bờ lúc, từng trắng trợn mời đông đảo thuyền hiệp trợ vận chuyển lương thảo. Kể từ đó, khiến Hoàng Hà ven bờ thuyền số lượng đông đảo. Nhưng những này phần lớn chỉ là cỡ nhỏ thuyền đánh cá mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận mười mấy người mà thôi, đồng thời không coi là chân chính trên ý nghĩa cỡ lớn chiến hạm. Dạng này quy mô đối Lưu Thực mà nói đã đầy đủ dùng. Vào giờ phút này Lâm Truy Thành tựa như một đạo không có chút nào phòng bị cửa ra vào, tùy ý Lưu Thực tự do ra vào. Dẫn truy nước rót vào Lâm Truy Thành, nháy mắt làm cho Lâm Truy Thành xung quanh trong vòng hơn 10 dặm địa vực đều bị chìm ngập thành một mảnh bao la vô ngần hồ nước. Cho dù là nhất nông chỗ thủy vị, cũng có thể không có hơn người phần eo. Như vậy nước sâu, quả thực chính là thuyền đánh cá nhỏ du lịch không trở ngại nơi tuyệt hảo. Vào thành, kèm theo Lưu Thực ra lệnh một tiếng, quân Hán các bộ giống như thủy triều leo lên thuyền nhỏ, hướng về Lâm Truy Thành phát động công kích mãnh liệt. Hô, hô, ngư dân bọn họ sử dụng ra tất cả vốn liếng ra sức giao động mái chèo, không dám có một lát lười biếng ngừng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như hơi có sai lầm hoặc lãnh đạo, những cái kia cầm trong tay lưỡi dao trường thường quân Hán binh sĩ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, chắc chắn không khách khí chút nào đem chính mình đưa vào chỗ chết. Cái này khiến nguyên bản nội tâm liền thấp thỏm lo âu các càng là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, hoàn toàn không có dũng khí đi làm ra cái gì hình thức chống cự hành động. Làm quân Hán bắt đầu cưỡng ép điều động thuyền đánh cá lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện rất nhiều ngư dân hộ bên trong vậy mà giấu kín lấy số lượng kinh người tài bảo hàng hóa. Kể từ đó, Hoàng Hà ven bờ địa khu các sắp đối mặt một tràng tai họa thật lớn giáng lâm. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, không chối từ vất vả thay Tịnh Châu quân đội vận chuyển lương thảo chỗ kiếm lấy đến tài phú, trong nháy mắt liền bị đám này đói đến hai mắt đỏ lên, đánh mất lý trí quân Hán cướp sạch trong không, tổn thất nặng nề. Vào giờ phút này, bọn họ chẳng những mất đi quý giá tài sản, liền tự thân cũng vậy khó thoát vận rủi, bị ép chấp nhận gia nhập quân Hán đội ngũ bên trong. Thật có thể nói là họa vô đơn chí. Theo quân Hán dần dần tới gần Lâm Truy Thành hồ, bọn họ xa xa nhìn lại, chỉ thấy tới gần Lâm Truy Thành bên ngoài trên mặt sông, tính ra hàng trăm thi thể giống lục bình đồng dạng xuôi dòng mà xuống, rậm rạp chẳng chị phủ kín toàn bộ mặt sông. Từ những thi thể này ăn mặc có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ không thể nghi ngờ chính là đóng tại Lâm Truy Thành trên tường khăn vàng quân sĩ binh. Đối với cái này chi đã từng cùng chi giao phong gần tới một năm lâu quân địch, quân Hán không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên mẹn mẹn chỉ là đảo qua một cái, liền có thể lập tức nhận ra những này người chết chân thực thân phận. Bọn họ đều là khăn vàng trong quân bộ những cái kia kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú lao binh, thuộc về Thanh Châu khăn vàng trong quân kiên lực lượng cùng hạch tâm cốt cán phân tử. Chương 1062, dẫn nước rót thành, hạ, chương 1062, dẫn nước rót thành, hạ, năng lực chiến đấu tương đối cường hãn, có khi thậm chí có khả năng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân Hán chống lại, tạo thành một đối một kịch liệt đối kháng thế. Mắt thấy ngày xưa địch thủ cứ như vậy bi thảm chết đột ngột tại chỗ, rất nhiều quân Hán binh sĩ không khỏi nhộn nhịp phát ra trận trận tiếng thở dài. Dù sao không cần tốn nhiều sức liền có thể đem trong thành cái kia mấy chục vạn khăn vàng quân một lần hành động tiêu diệt hầu như không còn, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này để quân Hán đối đầu sắp lĩnh cảm giác sâu sắc khâm phục không thôi. Chỉ thấy quân Hán giống như thủy triều ngồi nhỏ nhắn linh hoạt thuyền cấp tốc tràn vào Lâm Truy thành bên trong. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, gần như không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu kịch liệt. Cứ việc mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng quân Hán cũng không bởi vậy phớt lờ. Bọn họ xít sao kéo căng dây cùng, bảo trì độ cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến từ bốn phía còn sót lại khăn vàng quân tập kích. Trên thực tế, quân Hán tại xuất chinh phía trước liền đã tiếp vào rõ ràng chỉ lệnh, đối đãi bên trong Lâm Truy thành khăn vàng quân, không cần thủ hạ lưu tình, một khi phát hiện lập tức giết chết bất luận tội. Mà truyền đạt lệnh này chính là Lư Thừa tướng quân bản nhân, hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy đúng là hành động bất đắc dĩ. Trước mắt, Ký Châu, Duyện Châu cùng Thanh Châu các vùng đều là bởi vì chiến hỏa tàn phá bừa bãi mà thay đổi đến tàn tạ tàn lụi, dân sinh khó khăn, tài nguyên thiếu thốn đến cực điểm. Tại cái này dưới tình huống, phải nuôi sống như vậy đông đảo người quả thực khó như lên trời. Nếu như cái này mấy chục vạn khăn vàng quân lựa chọn đầu hàng, như vậy vô luận là Lư Thực vẫn là đương triều chính phủ đều đem đối mặt to lớn nan đề, làm sao thu xếp đồng thời cung cấp nuôi dưỡng nhóm này khổng lồ đám người. Dù sao, hiện nay Đại Hán hướng đã rơi vào tài chính hoàn cảnh khó khăn, nơi nào còn có đầy đủ tiền và lương thực đi cứu tế những cái kia gạo khóc đòi ăn mách tính. Cho nên, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vì cầu giải quyết triệt để vấn đề lại tránh cho hậu hoạn vô tận, đem tất cả khăn vàng quân chém tận giết tuyệt không thể nghi ngờ trở thành nhất là thượng sách tuyển chọn. Bởi vì chỉ có giảm bớt nhân khẩu số lượng mới có thể có hiệu quả làm dịu lương thực cung ứng tình hình căng thẳng, từ đó phòng ngừa lại lần nữa dẫn phát đại quy mô dân chúng rối loạn. Loại này quan điểm không những đại biểu Lư Thực một người ý nghĩ, càng là Đại Hán các cao tầng đạt tới phổ biến chung nhận thức. Vào giờ phút này, đã có hơn 4 vạn tên quân Hán binh sĩ thành công tiến vào bên trong Lâm Truy thành. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy một đám chính quận bình tại trên nóc nhà người sống sót. Đối mặt đám này đã từng tàn phá bừa bãi quê nhà, cướp bóc đốt giết việc gác bất tận giặc khăn vàng dương nhiệt, quân Hán không có chút nào lòng thương hại có thể nói. Chỉ thấy vị kia thân kinh bách chiến tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhộn nhịp dương cung lắp tên, không chút do dự hướng về những cái kia đáng thương người sống sót vào tới. Những này bất hạnh gia hỏa trải qua thiên tân vạn khổ mới từ hồng thủy bên trong nhặt về một đầu mạng nhỏ, vốn cho rằng có thể tạm thời trốn qua một kiếp, lại chưa từng ngờ tới không ngờ gặp phải tàn khốc như vậy vô tình đối đãi. Giờ phút này, bọn họ đã không đường có thể đi, cho dù có ít người tính toán thả người nhảy xuống nước để cầu tự vệ chờ đợi lấy bọn hắn vẫn như cũ chỉ có tử vong. Quân Hán cấp tốc vạch lên thuyền nhỏ dựa vào tiền đến, cầm trong tay sắc bén trường kích đột nhiên đâm về rơi xuống nước người, nháy mắt đem mất mạng. Trong chốc lát, dòng máu đỏ tươi như suối phun phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh mặt sông, nhưng theo thời gian trôi qua, cái tia nồng đậm huyết sắc dần dần tiêu tán ra, nước sông lần thứ hai thay đổi đến vận đục không chịu nổi. Từng cố ảm đạm thi thể phiêu phụ tại trên mặt nước, phản phất nói vừa bạn phát sinh qua mãnh liệt một màn. Phụ trách chèo thuyền bọn dân phu thực tế không đành lòng mắt thấy tàn nhẫn như vậy tình cảnh, vì vậy đành phải cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền, tận lực tránh đi những cái kia khiến người dùng mình sát chết trôi. Trải qua lần này hạo kiếp, nguyên bản đóng giữ Lâm Truy thành bên trong khăn vàng quân ít nhất đã có 20 vạn nhân mạng mất hoàn toàn. Mà còn lại những cái kia tàn binh bại tướng cũng đã nguyên khí đại thường, gần như hoàn toàn đánh mất sức chống cự. Bất quá, dù cho tình thế đã như vậy nghiêm trọng, vẫn có một bộ phận người lựa chọn phấn khởi chống lại. Tại đối nhau cực độ khát vọng điều động phía dưới, rất nhiều người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm có thể dùng đồ vật, đồng thời ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng cánh cửa hoặc mặt khác khối gỗ miễn cưỡng chắp vá thành đơn sơ bệ gỗ. Trong đó điển hình nhất thuộc về Từ Hòa cùng Tư Mã Câu hai người, từ khi Hồng Thủy bộc phát một khắc kia trở đi, hai người bọn họ liền liều mạng dãy rủa cầu sinh, cuối cùng mạo hiểm vạn phần trốn khỏi một kiếp này khó. Nhưng làm bọn họ mắt thấy toàn bộ Lâm Truy thành đã hóa thành một vùng biển mênh mông lúc, hai vị này giảo hoạt vô cùng đầu lĩnh nháy mắt quyết định, bỏ qua thành trì, nhanh chóng thoát đi tòa này thủy trạch chi địa. Tư Mã Câu cùng Từ Hòa trong lòng cùng gương sáng giống như, Lâm Truy thành đã vô lực lại trông coi, tiếp tục tử thủ không khác ngồi chờ chết. Việc cấp bách chính là bảo vệ nhà mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Kết quả là, ngày mới tảng sáng thời khắc, Tư Mã Câu, Từ Hòa liền ngựa không dừng vó triệu tập mọi người, thua chiêng gõ trống chế tạo gấp gáp ra một nhóm giản dị bè gỗ, đồng thời xuất lĩnh lấy giải rác mấy người nhanh như điện chớp nhắm hướng đông cửa thành đội vã đi. Đến mức chứng nhiễu thì dứt khoát bị hai người bọn họ vô tình quên sạch sành sanh, không những như vậy, liền trong thành cái kia mấy chục vạn khăn vàng quân huynh đệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Kỳ thật Trương Nhiêu vốn cũng tồn tại chạy trốn ra khỏi thành thời cơ, nhưng bất đắc dĩ hắn giờ phút này sớm đã tâm lực lao lực quá độ, thần hình câu diện, toàn thân trên dưới phảng phất lâm vào điên cuồng cảnh giới. Dù sao người sống một đời, một khi trải qua thay đổi rất nhanh như vậy kịch liệt biến cố, vô cùng có khả năng dẫn đến tinh thần triệt để sụp đổ. Quả nhiên, trước mắt Trương Nhiêu chính hãm sâu loại này tuyệt cảnh bên trong. Trái lại quân Hán bên này, bọn họ khẩn cấp điều khiển 3-4 vạn hơn chúng mới tổ kiến mà thành thủy sư bộ đội, trùng trùng điệp điệp lái vào Lâm Truy thành mở rộng tiêu diệt toàn bộ hành động. Chỉ thấy cái này chi thủy sư chỗ đến, gần như không thấy bất kỳ kháng cự nào dấu hiệu, dù cho ngẫu nhiên có lẻ tẻ người phản kháng ngoi đầu lên, cũng là châu chấu đa xe, căn bản khó mà cho quân Hán hình thành tính thực chất uy hiếp. Sau 3 ngày, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vậy hướng đại điện. Đột nhiên một tiếng la lên phá vỡ yên tĩnh, bái kiến tướng quân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chỉ thấy một tên tướng lĩnh thần sắc hốt hoảng xông vào lều vải, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngựa khí gấp rút nói ra: "Khởi bẩm tướng quân, phát hiện thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiêu thi thể." Lời còn chưa dứt, trong trướng các tướng lĩnh nộn nhịp quay đầu nhìn về tên này vội vàng mà đến sứ giả, ánh mắt bên trong để lộ ra kinh ngạc cùng chờ mong. Lư Thực nguyên bản đang ngồi ngay ngắn tại bàn trà về sau, nghe lời ấy, đột nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi, thi thể ở đâu? Tên kia tướng lĩnh vội vàng đáp, hồi tướng quân, thi thể liền tại doanh trướng bên ngoài. Dứt lời, hắn dùng ngón tay hướng doanh trướng cửa ra vào phương hướng. Lư Thực lòng nóng như lửa đốt, không lo được rườm rà truyền lệnh quá trình, trực tiếp xài bước hướng ngoài trướng đi đến. Còn lại tướng lĩnh thấy thế, cũng không dám thất lễ, theo sát phía sau. Một đoàn người ra đến doanh trướng, chỉ thấy quân Hán các binh sĩ xúm lại thành một vòng, trong vòng ương để một bộ cáng cứu thương, phía trên nằm một bộ không có chút nào sinh khí thân thể. Lư Thực bước nhanh, cấp tốc đi tới cáng cứu thương trước mặt. Hắn tập trung nhìn vào, xác nhận người chết chính là Trương Nhiêu không thể nghi ngờ. Lư Thực nhìn chăm chú trước mắt thi thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, hắn quay người đối bên cạnh phó tướng ra lệnh, nhanh đi đem phía trước bắt được những cái kia tặc quân tướng lĩnh tới, mệnh bọn họ phân biệt cái này thì có hay không là Trương Nhiêu bản nhân. Phó tướng lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu an bài tương quan thủ tục. Chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lư Thực chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận tường tận xem xét lên Trương Nhiêu di thể. Vẹn vẹn một cái, hắn liền chú ý đến Trương Nhiêu chỗ cổ vết thương chí mạng cửa ra vào, một đạo sâu sắc vết cắt nhìn thấy mà giật mình. Lư Thực nhíu mày, tự lẩm bẩm, đây là tự vẫn gây nên. Mặt tướng đám người xông vào Tề Vương phủ về sau, liền nhìn thấy cái kia thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiêu lẻ loi một mình đứng ở Tề Vương phủ trên nóc nhà, tùy tiện cười to ba tiếng về sau, rút ra bội kiếm, không chút do dự vẫn cái cổ tự sát. Tướng lĩnh sắc mặt ngưng trọng hướng Lư Thực bẩm báo thấy tình hình. Lư Thực hơi nhíu lên lông mày, ngay sau đó truy hỏi, hắn có thể từng lưu lại đôi câu vài lời. Tướng lĩnh thoáng cúi đầu, nhẹ giọng đáp, có. Lư Thực ánh mắt lẫm liệt, lần thứ hai ép hỏi, nói thứ gì? Tướng lĩnh tựa hồ có chút do dự, đúng nửa ngày cũng không có dám trả lời. Thấy tình cảnh này, Lư Thực không khỏi đề cao giọng nói, nghiêm nghị nói, nói. Tướng lĩnh sắc thực bị dọa đến không nhẹ, toàn thân run lên, vội vàng đáp, rõ. Lấy lại bình tĩnh, vừa rồi nơm nớp lo sợ mở miệng nói, cái kia Trương Nhiễu lời nói ta đại thế đã mất, quả thật ý trời khó tránh. Các người Hán thất giang sơn khí số đã hết, Tịnh Châu Đường Vương chắc chắn thay vào đó, khai sáng ra một cái hoàng thiên tình thế. Tướng lĩnh một bên nói, một bên liếc trộm Lư Thực một cái, sợ tự mình nói sai đưa tới họa sát thân. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, Lư Thực sau lưng một đám bộ tướng lập tức giận dữ hét lên, khá lắm cuồng vọng đến cực điểm nghịch tặc. Dám miệng phun như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tràng diện thật là khẩn trương. Tướng lĩnh càng là vạn phần hoảng sợ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống. Ha 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 ha. Một trận sang sảng mà phóng khoáng tiếng cười vang lên, quanh quẩn trong không khí, mang theo vô tận tự tin và kiên định. Đây là Lư Thực phát ra âm thanh, hắn ánh mắt như bốc, để lộ ra một loại không thể dung chuyển uy nghiêm. Bất quá là trước khi chết nói bừa mà thôi, đại Hán quốc tội vào năm. Lư Thực trầm thấp quát, ngữ khí âm vang có lực, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa thiên quân lực lượng. Hắn lời nói dường như sấm sét tại trên không nổ vang, để người xung quanh không khỏi chấn động theo. Đại Hán quốc tội vào năm. Ngay sau đó, một đám võ tướng cùng kêu lên hưởng ứng, bọn họ âm thanh đều nhịp, khí thế bằng bạc, tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại cái này trong đám người, có một tên nam tử đặc biệt làm người khác chú ý, chính là Tào Tháo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hai khắc đồng hồ về sau, phó tướng đội vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy tên bị bắt làm tù binh khăn vàng quân tướng lĩnh. Chỉ thấy tên này phó tướng thần sắc nghiêm túc, bước chân bước vàng, hiển nhiên thân mang trọng trách. Đi tới Lư Thực trước mặt, phó tướng quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ, mặt tướng tham kiến tướng quân. Sau đó hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem tù binh dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, mấy cái toàn thân chật vật không chịu nổi khăn vàng quân tướng lĩnh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lư Thực mặt không thay đổi nhìn xem những này hàng tướng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh miệt. Đột nhiên, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng nằm dưới đất một cỗ thi thể, lạnh lùng đối những cái kia hàng tướng nói, các ngươi nhìn xem, người kia là ai? Nghe nói như thế, mấy cái hàng tướng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Chương 1063, Trương Nhiễu tự vẫn chương 1063, Trương Nhiễu tự vẫn bọn họ nơm nớp lo sợ đi tiến lên, muốn nhìn rõ thi thể trên đất đến tuột cùng là ai. Làm bọn họ cuối cùng thấy rõ ràng tấm kia khuôn mặt lúc, trong đó một tên hàng tướng nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Cử soái, là cử soái. Tên này hàng tướng đầy mặt vẻ hoảng sợ, miệng há thật lớn, gần như có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, phảng phất nhìn thấy trên thế giới chuyện đáng sợ nhất. Nguyên lai, nằm dưới đất không phải người khác, chính là Thanh Châu khăn vàng quân thủ lĩnh Trương Nhiễu. Thời khắc này Trương Nhiễu hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, trên mặt còn lưu lại trước khi chết dữ tợn cùng thống khổ. Lư Thực thấy thế, khẽ cho mày, cất bước đi đến tên kia tiếng kêu sợ hãi lớn nhất hàng tướng trước mặt, một phát bắt được đối phương cổ áo, nghiêm nghị chất vấn, hắn là ai? Nói rõ cho ta. Đối mặt Lư Thực chất vấn, tên kia hàng tướng dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn há miệng run rẩy hồi đáp, hồi bẩm tướng quân, người này là Thành Châu khăn vàng quân cử soái Trương Nhiễu. Đang lúc nói chuyện, hàng tướng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thân thể càng là như gió bên trong nến tàn đồng dạng lung lay sắp đổ. Trong đó có như vậy mấy vị đầu hàng tới tướng lĩnh, mặt của bọn hắn sắc âm trầm đến như là người chết đồng dạng, không có chút nào sinh khí có thể nói, hoàn toàn chính là một bức mất hết can đảm, đối với cuộc sống mất đi lòng tin cùng hy vọng rằng rớp. Một trận đinh thai nhức góc tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, ha 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 ha. Tiếng cười kia đến từ Lư Thực, hắn tựa hồ cuối cùng tháo xuống trong lòng khối kia nặng nề vô cùng cự thạch, có thể thỏa thích phóng thích chính mình nội tâm tâm tình vui sướng. Nhìn thấy Lư Thực như vậy thoải mái cười to, mặt khác chư vị các tướng lĩnh cũng đều giống như là trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống một dạng, không hẹn mà cùng đi theo cười to lên. Bất quá nếu mà so sánh, bọn họ tiếng cười muốn so Lư Thực nhỏ một chút, nhưng tương tự tràn đầy như chút được gánh nặng cảm giác. Dù sao mọi người cùng nhau biệt muộn lâu như vậy, bây giờ cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Mà đối với Lư Thực đến nói, càng là như vậy, trải qua dài đến hơn nửa năm thời gian đau khổ ác chiến, hắn cuối cùng thành công bình địa định Thanh Châu địa khu những cái kia cùng hung cực các khăn vàng quân, đồng thời đem thủ lĩnh Trương Nhiễu một lần hành động tiêu diệt hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Lư Thực kiềm nén không được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt kích động cảm xúc, đối với phương Tây Lạc Dương thành vị trí phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giọng hô, "Vậy hạ, Lao Thần không có nhục sứ mệnh." Lời còn chưa dứt, người xung quanh nhộn nhịp mộ phỏng Lư Thực, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, bày tỏ đối hoàng đế bệ hạ kính ý cùng trung thành. Ngay sau đó, chỉ nghe Lư Thực vừa lớn tiếng hạ lệnh, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, điều động một đội nhân mã hộ tống Trương Nhiễu thủ cấp, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lạc Dương, hướng bệ hạ bẩm báo cái này tiên đại tin vui. Đồng thời còn muốn phái người dọc theo lộ tuyến một đường truyền lại thông tin, để trong triều trên dưới đều có thể mau chóng biết chúng ta thắng lợi tin tức tốt. Nói xong lời nói này về sau, Lư Thực vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên trước mắt đám này hăng hái các tướng sĩ, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Theo đám sứ giả ngựa không dừng vó đội va đi, thông tin như là mọc ra cánh cấp tốc truyền bá ra. Cũng không lâu lắm, không những Thanh Châu, Duyện Châu các vùng biết được cái này nhất trọng đại hỷ tin tức, liền cùng Thanh Châu liền nhau ký châu một số quận huyện dã nhộn nhịp biết được tình báo tương quan. Các nơi thế gia đại tộc cùng hào cường bọn họ nghe cái này tin tức về sau, đầu tiên là kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó lại mừng rỡ như điên. Bọn họ biết rõ chàng thắng lợi này ý vị như thế nào, đây chính là một chàng lấy ít thắng nhiều, kinh tâm động phách đại chiến. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, nhóm đầu tiên 800 dặm khẩn cấp sứ giả liền đã đến Lạc Dương thành. Những sứ giả này phong trần mệt mỏi lại khó nén cảm giác hưng phấn, trong miệng càng không ngừng hô to, Thanh Châu đại thắng. Lư Thượng Tư đại phá trăm vạn giặc khăn vàng, một trận chiến bắt giết thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiễu. Thanh Châu đại thắng. Lư Thượng Tư đại phá trăm vạn giặc khăn vàng, một trận chiến bắt giết thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiễu. Thanh Châu đại thắng. Lư Thượng Tư đại phá trăm vạn giặc khăn vàng, một trận chiến bắt giết thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiễu. Bọn họ tiếng hô hoán dường như sấm sét vang tận mây xanh, dọc theo Lạc Dương thành phố lớn ngõ nhỏ một đường truyền xuống tiếp, để mỗi người đều cảm nhận được phần này vui sướng cùng phấn chấn. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong nhưng là một phen khác cảnh tượng. Từ Lý Uyên Xương Vương đến nay, Hán Linh Đế Lưu Hành vẫn dường nằm không lên, tình trạng cơ thể ngày càng chuyển biến xấu. Cứ việc hắn từng nhận qua liên quan tới quan Tây địa khu lấy được đại thắng tin tức tốt, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi ngày khác dần dần suy yếu bệnh tình. Cho đến ngày nay, Lưu Hành kết nối với Hướng Lý Chính đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình không ổn, vì vậy bắt đầu an bài hậu sự. Mà trong đó trọng yếu nhất lại khó giải quyết vấn đề, không thể nghi ngờ là xác định hoàng vị người thừa kế tuyển chọn. Lưu Hành cũng không lập xuống thái tử vị trí, nhưng trên thực tế hắn dưới gối dục có hai nhi tử, trưởng tử tên là Lưu Biện, thứ tử gọi là Lưu Hiệp. Trong đó, đại hoàng tử Lưu Biện chính là đương kim hoàng hậu Hà Thị thân sinh quốc đục, theo lẽ thường mà nói, như vậy thân phận địa vị không thể nghi ngờ làm hắn thuận lý thành chương trở thành kế thừa hoàng vị không có hai nhân tuyển. Nhị hoàng tử thân mẫu là Vương Mỹ Nhân, đáng tiếc sớm đã qua đời. Trải qua một đoạn thời gian quan sát phía sau, đại hoàng tử Lưu Biện tính tình nhu nhược, thiếu hụt quyết đoán lực, so sánh với nhau, nhị hoàng tử Lưu Hiệp thì lộ ra cơ trí hơn người lại thông minh lanh lợi, như vậy phẩm chất riêng rất được Lưu Hành niềm vui cùng yêu thích. Kết quả là, Lưu Hành sâu trong nội tâm bắt đầu sinh ra một cỗ suy nghĩ, muốn đem nhị hoàng tử sắc phong làm hoàng thái tử. Quả thật, phần này thiên vị dĩ nhiên là thúc đẩy hắn sinh ra ý tưởng này nhân tố một trong, nhưng trọng yếu hơn cùng chỗ mấu chốt ở chỗ, đại hoàng tử Lưu Biện dù sao cũng là từ hoàng hậu Hà Thị chỗ sinh hạ dòng dõi. Không những như vậy, vị hoàng tử này còn có cái cứu cứu, chính là cái kia quyền nghiêng triều chính đương triều đại tướng quân Hà Tiến. Năm đó, Lưu Hành tự thân cũng là nhận được ngoại thích thế lực toàn lực tương trợ mới có thể leo lên chí tôn bảo tọa, đồng thời từng bước một từ một tên bình thường quận vương tấn thăng làm hôm nay thiết tử. Nguyên nhân chính là tự mình trải qua những ngày mưa gió, cho nên hắn đối với ngoại thích tự tiện triều chính cho hoàng tộc mang tới ảnh hưởng trái chiều có thể nói lòng dạ biết rõ, thấm nhuần nội tâm. Có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như Lưu Hành giờ phút này buông tay nhân gian rời đi, lớn như vậy hoàng tử Lưu Biện tất nhiên sẽ có được cứu phụ Hà Tiến hết sức ủng hộ cùng phụ tá, tiến tới thuận lợi đăng cơ xứng đế, trở thành đại Hán vương triều một đời mới quân chủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, lấy đại hoàng tử loại kia không quả quyết, mềm yếu bất lực cá tính đến đối đãi sau này, sợ rằng toàn bộ triều đình thế cục đều sẽ bị một mực cầm giữ tại Hà Tiến chi thủ. Vẹn vẹn nghĩ đến đây, Lưu Hành hai mắt bên trong liền không tự chủ được toát ra từng tia từng sợi làm người sợ hãi sát cơ tới. Chấp nhất định phải thay hoàng nhi quét dọn uy hiếp. Lưu Hành hai mắt bên trong lóe ra điên cuồng chi sắc, phản phất thiêu đốt hừng hực lửa giận đồng dạng. Hắn xít sao nắm lên nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay bên trong, lại không hề hay biết đau đớn. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vì chính mình nhi tử diệt trừ tất cả khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Hà Tiến, Viên Úy, còn có Hoàng Quan. Lưu Hành lẩm bẩm những tên này, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra giống như. Hắn ánh mắt giống như hai đạo lạnh lẽo kiếm mang, thẳng tắp xuyên thấu hư không. Một trận gấp rút mà hưng phấn tiếng hô hoán đột nhiên truyền đến, "Bệ hạ đại hỉ! Bệ hạ đại hỉ a!" Bất thình lình gọi tiếng giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Lưu Hành bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nguyên bản che kín tia máu hai mắt cấp tốc thay đổi đến thanh minh như nước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Nhượng cùng Triệu Trung Chính một đường chạy chậm đến tiến vào tầm cung, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế tâm tình vui sướng. Hai người tới Lưu Hành trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cùng kêu lên cao giọng nói, "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ!" Quan Đông tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Thanh Châu chi chiến đại hoạch toàn thắng. Lư Thượng Thư dẫn đầu đại quân một lần hành động đánh tan trăm vạn khăn vàng quân, bắt giết thủ lĩnh đạo tặc Trương Nhiễu, bây giờ, Thanh Châu loạn đã lắng lại. Nghe đến tin tức này, Lưu Hành Như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Trương Nhượng cùng Triệu Trung, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, một cỗ mừng như điên xông lên đầu, làm hắn kích động đến toàn thân phát run. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mau mau chi tiết bẩm báo tại chấm. Lưu Hành kích động đến toàn thân run rẩy, hắn cảm giác chính mình giống như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, khó có thể tin phát sinh trước mắt tất cả. Giờ phút này, hắn không kịp chờ đợi muốn biết đầu đuôi chuyện này cùng kỹ càng trải qua. Khởi bẩm bệ hạ, đại hỉ a. Trương Nhượng đội vàng hấp tấp chạy vào, thở hồng hộc nói ra, Lư Thượng Thư dẫn đầu đại quân dẫn truy nước rót vào Lâm Truy Thành, thành trì không chịu nổi một kích, ngáy mắt sụp đổ. Mà trong thành trăm vạn chúng cường đạo cũng đều thảm tao tai họa ngập đầu, không một may mắn thoát khỏi. Nghe đến đó, Lưu Hành Như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ra như phỗng. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, một trận đinh thai nhức góc cười thoải mái từ trong miệng hắn bạo phát đi ra, ha 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 ha. Tiếng cười kia quanh quẩn tại cung điện bên trong, thật lâu không tiêu tan. Lưu Hành cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nước mắt đều nhanh chảy ra. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, liệt tổ liệt tông tại thượng, xem ra chấm vẫn là ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cả khôn. Hắn lúc này, trong ánh mắt lóe ra không cách nào ngăn chặn điên cuồng tia sáng. Truyền chấm ý chỉ, lập tức lên đại xá thiên hạ, cả nước trên dưới cộng đồng chúc mừng trận này thắng lợi vĩ đại. Nhất thiết phải đem tin vui cấp tốc truyền lại đến mỗi một cái nơi nhỏ lánh, để vạn dân cùng hưởng phần này vinh quang cùng vui sướng. Lưu Hành vung tay lên, ra lệnh. Đứng ở một bên trước lượng, Triệu Trung chờ một đám hoạn quan thấy thế, nhộn nhịp mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, đồng thời cùng kêu lên hô to, rõ. Bọn họ biết rõ hoàng đế lúc này tâm tình thật tốt, chính là lấy lòng ra vẻ tuyệt giai thời cơ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã tới tháng 5. Toàn bộ Lạc Dương thành đắm chìm tại một mảnh vui mừng náo nhiệt bầu không khí bên trong. Liên tục không ngừng đại thắng khiến người ta bọn họ quên đi đi qua 6 năm qua bị đủ loại cực khổ cùng cốt đủ, thay vào đó là lòng tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong. Lương Châu phản quân đã biến thành cho bụi, mà Quan Đông địa khu tàn phá bừa bãi đã lâu khăn vàng quân cũng vậy cuối cùng bị triệt để tiêu diệt. Hiện tại chỉ Tịnh Châu Lý Uyên một chi phản tặc. Nhưng đối với thân ở Lạc Dương triều đình bách quan đến nói, chiếm cứ Tịnh Châu Lý Uyên đã tiến vào diệt vong đếm ngược tính theo thời gian giai đoạn. Chương 1064, Trương Nhiễu tự vẫn, hạ, chương 1064, Trương Nhiễu tự vẫn, hạ, bọn họ tin tưởng vững chắc, một khi đại hán có khả năng giành tay, nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt Tịnh Châu Lý Uyên thế lực. Khối này một mực chịu nặng đè ở cả triều văn võ trong lòng cự thạch, đột nhiên tan thành mây khói. Kết quả là, toàn bộ Lạc Dương thành đều đắm chìm tại một mảnh vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong, mọi người nhộn nhịp đi ra đầu phố, nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng trận này sắp đến thắng lợi. Thậm chí có thể nói là cả nước trên dưới cộng đồng chúc mừng. Mà hoàng đế càng là long nhan cực kỳ vui mừng, hạ lệnh đại xá thiên hạ, lấy đó hoàng ân quần quận. Cùng lúc đó, xa tại Tịnh Châu Lý Uyên cũng vậy tiếp đến từ Quan Đông địa khu tình hình chiến đấu báo cáo. Hắn nắm thật chặt tình báo trong tay, sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Chỉ thấy phía trên bất ngờ biết, Lư Thực dẫn truy nước rót vào Lâm Truy Thành, khiến Thanh Châu thụ trọng thương, bách tính tử thương hơn trăm vạn, Trương Nhiễu binh bại phía sau tự vẫn. Lý Uyên khó có thể tin nhìn qua phần này chỉ báo. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chiến cuộc vậy mà lại phát sinh kinh người như thế đảo ngược. Nguyên bản cho rằng Trương Nhiễu cho dù chiến bại, cũng không đến mức nhanh chóng như vậy cùng mãnh liệt. Dù sao, trải qua một đông chỉnh đốn, Trương Nhiễu bộ đội sở thuộc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng dù sao còn có mấy chục vạn binh lực tại tay. Liên tính những binh lính này phần lớn chỉ là xung làm pháo hôi nhân vật, nhưng vô luận làm sao, ít nhất có lẽ còn có thể ngăn cản tương đối dài một đoạn thời gian mới đúng. Cho dù tình huống lại thế nào hỏng bét, hắn ít nhất còn có thể tiếp tục làm một cái giặc cỏ, tự do tự tại khắp nơi dạo chơi. Nhưng Lý Uyên tuyệt đối không nghĩ tới là, Trương Nhiễu sở dĩ không tại chạy trốn tứ phía, hoàn toàn là nhận lấy Lý Uyên xương vương tin tức này mãnh liệt kích thích. Không những như vậy, bởi vì năm ngoái Trương Nhiễu đem quân Hán đùa bỡn trong lòng bàn tay, đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển, làm cho hắn dần dần thay đổi đến kiêu ngạo tự mãn, nhận là quân Hán không gì hơn cái này mà thôi. Đồng thời, hắn đoán chừng đến quân Hán lần này điều động nhiều như vậy binh lực, đồng thời đã duy trì liên tục tác chiến vượt qua một năm lâu, hậu phương vật liệu quân nhu cùng lương thảo cung ứng tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu tình hình. Bởi vậy, Trương Nhiễu tin tưởng vững chắc quân Hán không sớm thì muộn đều sẽ rút quân rời đi. Kết quả là, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Trương Nhiễu dứt khoát kiên quyết làm ra một cái trọng đại quyết sách, từ bỏ nguyên lai loại kia lơ lửng không cố định, khắp nơi phiêu bạt cách sống, ngược lại trở thành một tên chiêm cứ một phương ngồi khấu. Trên thực tế, từ chiến lược góc độ đến xem, Trương Nhiễu chỗ chọn lựa loại này chiến thuật bản thân cũng không có quá lớn sai lầm chỗ. Chân chính tồn tại vấn đề địa phương ở chỗ, theo thời gian trôi qua, trong lòng Trương Nhiễu dần dần sinh sôi ra một loại đối với địch nhân miệt thị cảm xúc, mà chính là loại này khinh địch tư tưởng, cuối cùng mang đến cho hắn chí mạng hậu quả. Quân hắn lặng lẽ tại truy trên nước dù cắt đứt một nước, đối với dạng này tình báo quan trọng, Trương Nhiễu vậy mà không biết chút nào. Không thể phủ nhận, trong này xác thực không thể rời đi quân hắn chính sát bọn họ lập hạ công lao hắn mã. Có thể là dù vậy, Trương Nhiễu vẫn cứ không có chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Ngược lại, bởi vì nhìn thấy quân hắn biểu hiện 10 phần mềm yếu có thể bắt nạt, hắn ngược lại càng phát ra ý rào rạt, thậm chí bắt đầu trắng trợn thiết tiến khao toàn thể tướng sĩ, đồng thời quá chú tâm ném vào đến làm sao chủ bị xương vương sự tình bên trong đi. Cứ như vậy, một bước sai từng bước sai, Trương Nhiễu trong bất chi bất giác liền lầm vào vạn kiếp bất phục vực sâu không đáy bên trong. Không chỉ là Lý Uyên cảm thấy kinh ngạc và phẫn, liền Lư Thực cũng không có nghĩ đến kế hoạch sẽ như thế thuận lợi. Quả nhiên không thể đối với mấy cái này khăn vàng quân ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng a. Lý Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay chiến báo để ở một bên. Hắn cái kia thâm thúy mà ánh mắt sắc bén bên trong để lộ ra một tia khinh miệt cùng xem thường, đối với khăn vàng quân dạng này một đám người ô hợp, Lý Uyên từ trước đến nay thịt mũi coi thường, chẳng thèm nó tới. Vô luận là đã từng không ai bị nổi bá tài, vẫn là bây giờ thừa cơ quật khởi chứ nhiễu, bọn họ tại chiến tranh sơ kỳ có lẽ biểu hiện hung mãnh dị thường, nhưng một khi cho quân hắn cơ hội thở dốc, liền lập tức sụp đổ, không chịu nổi một kích. Vào giờ phút này, Lý Uyên đang lặng lặng đứng lặng tại một bức to lớn phía trước tấm bình phong bên trên vẽ toàn bộ Đại Hán Đế quốc cương vực bản đồ. Hắn ánh mắt chậm rãi di động, từng cái quét mắt phía trên đánh dấu từng cái địa phương, quan tây, quan đông. Trước mắt hai cái này trên chiến trường, quân Hán đều là lấy được thắng lợi huy hoàng, thế cục đã cơ bản ổn định lại, những cái kia còn sót lại các phản quân cũng vậy nhộn nhịp hành quân lặng lẽ, lại không sức hoàn thủ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào trên bản đồ mấy cái vị trí then chốt, Hàn Toại, Mã Đẳng, Tống Kiện, Quản Hợi, Từ Hòa cùng với Tư Mã Câu đám người vị trí. Những người này mặc dù còn nắm giữ nhất định thực lực, nhưng tại trong mắt Lý Uyên, bọn họ bất quá là tôm tép nhại nhép mà thôi, cũng không có cách nào trở thành chân chính tả hữu đại của người. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, trong lòng Lý Uyên âm thầm nhận định, sau này Đại Hán Vương triều chiến lược trọng điểm tất nhiên sẽ chuyển rời đến Tịnh Châu địa khu. Đang lúc Lý Uyên rơi vào trầm tư thời khắc, một tên thị vệ vội vàng chạy đến, trình lên một phần đến từ Lạc Dương khẩn cấp mật báo. Lý Uyên tiếp nhận mật báo phía sau cấp tốc mở rộng đọc. Lưu Hành rốt cục vẫn là ngã bệnh a. Lý Uyên thấp giọng thì thầm. Trong tay hắn nắm chặt một phần đến từ Lạc Dương cấp báo, phía trên kỹ càng miêu tả gần nhất Lạc Dương chuyện phát sinh. Từ khi Lý Uyên tự xưng vương đến nay, thiên tử Lưu Hành bèn bèn công khai lộ diện qua một lần. Dạng này cử động khác thường, đối với những cái kia biết rõ thiên tử phong cách hành sự đám người mà nói, không thể nghi ngờ là rất không tầm thường hiện tượng. Bởi vậy, có thể rất tự nhiên ra kết luận, thiên tử đã bị bệnh ở trên giường. Cái suy đoán này cũng không phải là chỉ là xuất từ Lý Uyên một người miệng, trên thực tế, toàn bộ Lạc Dương thành vô luận là công khanh quý tộc vẫn là bình thường trợ bữa bách tính, đều đối với cái này lòng dạ biết rõ. Loại này nghe đồn giống một trận gió đồng dạng cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, làm cho nguyên bản bởi vì liên tiếp lấy được hai lần đại thắng mà đắm chìm tại trong vui sướng Lạc Dương dân chúng trong lòng bịt kín một tầng thật dày bóng tối. Dù sao, nội loạn thường thường so ngoại địch xâm lấn đáng sợ hơn. Nhất là làm thiên tử bệnh nặng lại đông cung vị trí trưởng kỳ chống chỗ lúc, càng là dễ dàng gây nên thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, lòng dạ khó lường người ngấp nghé hoàng vị. Lý Uyên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía xa xôi phương bắc. Từ tháng tư lên, đóng tại đại quận mười mấy vạn đồn điền quân đội liền hướng lên trên cốc quận mở rộng công kích mãnh liệt. Đến nay đã có nửa tháng lâu, nhưng chiến sự tiến triển chậm chạp, hiệu quả quá mức bé nhỏ, bọn họ vẹn vẹn thành công cướp đoạt 3 tòa huyện thành nhỏ, đồng thời trong đó có một tòa vẫn là U Châu quân phòng thủ chủ động khí thủ kết quả. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một cái khác nhân tố trọng yếu, đó chính là U Châu quân đội dị thường kiên cường. Nếu mà so sánh, những cái kia thôn làng chủ ở nơi này binh sĩ đa số chính là phổ thông bách tính lâm thời chiêu mộ mà đến, không những sức chiến đấu thấp kém, mà còn thiếu hụt hoàn mỹ vũ khí trang bị. Nguyên nhân chính là như vậy, công thành đoạt đất tốc độ tiến triển mới sẽ lộ ra như vậy chậm chạp. Nhưng Lý Uyên đối với cái này cũng không quá đáng để ý, hắn sở dĩ lựa chọn tiến đánh thượng các quận, kỳ thực ý tại phân tán U Châu quân binh lực, đồng thời mượn cơ hội này rèn luyện dưới trướng những này non nớt đóng quân bọn họ. Đến mức trong tay Lý Uyên chân chính vương bài bộ đội, thì cần đợi đến mùa thu đội thu lúc vừa rồi xuất động, bọn họ đem từ Thượng Sơn quận chỉ huy lên phía bắc, trực kích U Châu khu vực trung tâm. Liên hiện nay thượng cấp quận chiến cuộc mà nói, thời gian kéo đến càng dài, ngược lại đối Lý Uyên càng có lợi. Lý Uyên khẽ mỉm cười, khoe miệng nổi lên một tia cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, tiếp xuống chỉ cần mật thiết lưu ý Lạc Dương phương diện động tĩnh là được, nhìn một cái Lạc Dương đám người kia có thể hay không cho cô mang đến một ít niềm vui ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hắn giờ phút này chính lòng tràn đầy chờ mong nhìn thấy trong thành Lạc Dương đám kia đám đại thần tại hoàng đế Long Thể Kim An, vậy tình ngày càng tăng thêm thời điểm sẽ làm phản ứng gì. Lại nói Lạc Dương thành bên trong hoàng cung, trải qua liên tục 3 ngày lòng trọng khánh điển hoạt động ồn ào náo động cùng náo nhiệt sau đó, cuối cùng dần dần quay về yên tĩnh. Vào giờ phút này, đại tướng quân Hà Tiến, Tư Không Biên Quý, Thái úy Phi Lăng, Tư Đồ Hứa bằng nhau trong triều trọng thần cùng với hoạn quan đều là tụ tập tại hoàng đế bệ hạ trong tẩm cung phòng bên trong. Bây giờ Lưu Hành đã bệnh nguy kịch, nằm trên giường không lên, càng không nói đến bình thường lên triều lý chính sự tình. Bởi vậy, rất nhiều trọng yếu chính vụ đều sẽ triệu tập đám đại thần tiến cung cộng đồng đàm phán quyết sách. Đúng lúc này, đại tướng quân Hà Tiến không chút do dự mở miệng hỏi, "Bệ hạ, hiện tại Quan Đông địa khu lấy được như vậy thắng lợi huy hoàng, cái kia phản tặc thủ lĩnh Trương Nhiêu đã mệnh tang hoàng tuyển, trước mắt vẹn vẹn còn lại một nhún nhỏ kéo dài hơi tàn, vùng vây dây chết tướng bên thua còn tại làm sao cùng chống cự, có hay không cần đem tại bên ngoài chinh chiến nhiều năm lưu thượng thư triệu hồi Lạc Dương?" Nghe nói như thế, Lưu Hành nguyên bản vận đục không ánh sáng con mắt thoáng đông lúc đích, hắn dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt đáp lại nói, "Ừm." Lưu thượng thư lần này xuất quân xuất chinh đã vượt qua 2 năm dài đằng đẵng, có thể nói công hơn rất cao, xác thực có lẽ đem triệu hồi Lạc Dương tĩnh dưỡng một phen mới đúng. Đến mức cụ thể an bài thủ tục, cứ giao cho đại tướng quân toàn quyền phụ trách xử lý. Ngay sau đó, Lưu Hành tựa như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói bổ sung, "À, còn có những cái kia Tây Viên Bát Giáo Úy, cũng vậy cùng nhau triệu hồi đến." Vừa dứt lời, Hà Tiến lập tức mừng rỡ. Mà một bên Viên Quý thì âm thầm xít sao năm chính mình đầu ngón tay, thế cho nên đầu ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, nhưng hắn trên mặt lại như cũ duy trì điểm nhiên như không có việc gì thần sắc. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang hướng Lưu Hành ôm quyền thi lễ rồi nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, mặc dù Thanh Châu cảnh nội giặc khăn vàng chủ lực đã bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn, nhưng vẫn tồn tại bộ phận cá lọt lưới tại ở nông thôn trong núi rừng chạy trốn tứ phía làm loạn. thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ cho phép lưu lại một bộ phận bộ đội tinh nhuệ đóng giữ Thanh Châu để phòng vạn nhất. Lưu Hoành nghe lời nói này, quay đầu nhìn hướng Viên Quý đồng thời hỏi tới, như vậy theo Tư Không ý kiến, đến tột cùng nên lưu lại bao nhiêu binh lực tương đối thỏa đáng? Viên Quý nghe cái này một lời, liền bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán. Lưu lại bao nhiêu binh lực cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra quyết sách sự tình, trong đó dính đến rất nhiều nhân tố, ví dụ như lương thảo cung ứng vấn đề, các khu vực chiến lược địa vị cùng với quân địch khả năng chọn lựa hành động chờ, những này đều cần trải qua nghị sâu tính kỹ cùng chính xác tính toán mới có thể được ra kết luận. Mà trọng trách này một cách tự nhiên rơi vào kinh nghiệm phong phú lại tốt trí đa mưu Viên Quý trên thân. Chỉ thấy hắn nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Chương 1065, thái tử không công bố, thượng, chương 1065, thái tử không công bố, thượng. Một lát sau, Viên Quý tựa hồ đã có đáp án, hắn cất bước tiến về phía trước một bước, cất cao giọng nói, theo thần ý kiến, ít nhất phải lưu lại 4 vạn tên tinh binh cường tướng, đồng thời đem bọn họ phân tán sắp xếp tại Bắc Hải, Thái Sơn cùng Lang Gia 3 cái quận, kể từ đó mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Nghe đến Viên Quý lời nói, Lưu Hoành hơi suy tư, cảm thấy thật là có lý, vì vậy gật đầu đáp ứng, tốt, liền chiếu Tư Không nói tới đi làm. Được đến hoàng đế khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, Viên Quý trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên thái úy Phiền Lăng đột nhiên xen vào nói, khởi bẩm bệ hạ, gần đây Vũ Châu mục lại lần nữa phái người đưa tới cấp báo, tình thế nguy cấp, mời bệ hạ nhanh chóng điều động đại quân tiến đến tiếp viện. Ngay sau đó, Tư Đồ Hứa tướng cũng vậy phụ hòa nói, bệ hạ, bây giờ Tịnh Châu đã phái ra hơn 10 vạn quân đội tiến đánh thượng các quận, chúng ta không thể ngồi xem không quản. Đối mặt đám đại thần khuyên can, Lưu Hành trầm mặc một lát phía sau mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền chuyển cho ý chỉ, trách lệnh ký Châu thứ sử Vương Phân phân phối một bộ phận tiền và lương thực vật tư cho Vũ Châu xem như viện trợ tác dụng. Vừa mới dứt lời, Lưu Hành trong đầu không khỏi hiện ra Vương Phân những năm gần đây tại ký Châu sở tác sở vi. Càng nghĩ càng giận, hắn bỗng nhiên vô một cái long ỷ tay vị, tức giật quát, thử. Cái này ký Châu thứ sử Vương Phân quả thực chính là cái hạng người vô năng. Tại hắn đảm nhiệm chức trong đó không những chưa thể giữ vững thành trì thổ địa, ngược lại nhiều lần mất đi trọng yếu cứ điểm, thực sự là tội ác tại trời. Lập tức truyền chỉ đem người này áp giải hồi kinh chịu thẩm, đồng thời cái khác chọn phái đi hiền năng chi sĩ tiếp nhận ký Châu thứ sử một chức. Nghe được câu này, hiện trường một mảnh trầm mặc, không có người bày tỏ phản đối. Chỉ có Tư Đồ Hứa tướng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mở môi giật giật, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Dù sao, Vương Phân là đảng người, mà tại chàng chư vị đại thần bên trong, trừ Tư Đồ Hứa tướng cùng đảng người còn có như vậy một chút xíu liên quan bên ngoài, những người khác cùng đảng người căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới bên cạnh. Đã như vậy, người nào sẽ đần độn đứng ra thay Vương Phân nói chuyện? Huống chi, Vương Phân tại đảm nhiệm ký Châu thứ sử thời điểm, cứ việc đã từng nhanh chóng ổn định qua phản loạn, nhưng cùng lúc cũng vậy gặp phải Tịnh Châu quân đội xâm phạm cùng Thanh Châu khăn vàng quân trắng trận đánh cướp. Những chuyện này làm cho ký Châu rất nhiều thế gia đại tộc đối hắn vô cùng bất mãn, cho là hắn quá mức bất lực, để ký Châu biến thành một cái bị các lộ thế lực tùy ý trà đạp địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy, đương kim thiên tử đem Vương Phân cách chức điều tra, kỳ thật cũng là vì trấn an những cái kia tức giận không thôi ký Châu hảo môn các quý tộc. Tiếp xuống, Tam Công tiếp tục hướng hoàng đế bẩm báo các hạng chính vụ. Liên đại Lưu Hành cảm thấy có chút lúc mệt mỏi, đột nhiên, đại tướng quân Hà Tiến lại một lần phá vỡ yên lặng, khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử đã sắp trưởng thành. Nhưng Đông cung vị trí lại một mực bỏ không, tiếp tục như vậy sợ rằng với đất nước vốn không sắc. Khẩn cầu bệ hạ sớm ngày xác lập thái tử nhân tuyển, cũng tốt để thiên hạ bách tính yên tâm. Hà Tiến lời nói này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh thái úy Phiền Lăng lập tức phụ hòa nói, thần tán thành. Lời này vừa nói ra, phản phất một đạo kinh lôi tại trên không nổ vang. Nguyên bản còn đầy mặt mệt mỏi, tinh thần hề phải suy sụp Lưu Hành, giống như bị rót vào một cố cường đại lực lượng đồng dạng, đột nhiên thay đổi đến dị thường thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trước mắt Hà Tiến, ánh mắt kia giống như chim ưng sắc bén, tựa hồ muốn đối phương xem thấu. Mà lúc này Hà Tiến thì từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Lưu Hành con mắt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn y nguyên có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng có một đạo ánh mắt nóng bỏng đang gắt gao khóa chặt trên người mình, để hắn như có gai ở sau lưng, toàn thân không dễ chịu. Đứng ở một bên Viên Quý cùng Hứa tướng hai người, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đến mức những cái kia ngày bình thường ngang ngược càn rỡ thập thường thị bọn họ, giờ phút này càng là dọa đến sợ chết khiếp, liều mạng cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục muốn đi ra. Dù sao chuyện này thực tế quá mức trọng đại, quan hệ đến quốc gia xã tắc căn bản, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân, cho nên mọi người ở đây không ai dám can đảm tùy tiện mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, một trận tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hành thân thể càng không ngừng run rẩy, trong cổ họng phát ra trận trận chói tai âm thanh. Thập thương thị bọn họ thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lưu Hành, đồng thời cao giọng la lên, nhanh chuyển thái y đi. Nhanh chuyển thái y đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng đế tẩm cung lâm vào hỗn loạn bên trong, cung nữ bọn thái giám khắp nơi hối hả, tràn diện mười phần ồn ào. Hà Tiến vốn là thân người cong lại, nghe đến trận này rối loạn về sau, sống lưng của hắn cong đến thấp hơn. Cứ việc hắn cực lực che giấu, nhưng vẫn là khó mà che giấu trong mắt lộ ra từng tia không cam lòng chi tình. Cũng không lâu lắm, các thái y vội vàng chạy đến, bắt đầu đối Lưu Hành tiến hành cấp cứu. Cùng lúc đó, đại tướng quân Hà Tiến cùng với Tam Công mấy người cũng bị mời ra tẩm cung. Đi ra cửa cung về sau, Hà Tiến sắc mặt cực kỳ âm trầm, tựa như trước khi mưa bão tới bầu trời. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về sau cung đi đến, hiển nhiên là tính toán đi bái kiến muội muội của mình, đương triều hoàng hậu Hà Thị. Mà đổi thành một bên, Tam Công thì lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, sau đó cùng nhau cất bước hướng ngoài cung đi đến. Có thể là, làm bọn họ đi tới trên nửa đường thời điểm, lại phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tên nhỏ hỏa quan, chặn lại đường đi. Tư không, bệ hạ có chỉ, mời ngài nhanh chóng tiến đến yết kiến. Đứng tại phía trước nhất cái kia nhỏ hỏa quan lôi kéo cuống họng hô, đồng thời hướng viên quý hành lễ. Nghe nói như thế, nguyên bản đang cùng hứa tướng, phiền lăng trò chuyện vui vẻ hắn đột nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ khẩn trương. Nhưng loại này cảm xúc vẹn vẹn kéo dài một cái mắt, rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, như không có việc gì hướng hứa tướng cùng phiền lăng nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi theo nhỏ hoạn quan rời đi. Cũng không lâu lắm, viên quý liền lại lần nữa bước vào thiên tử tẩm cung. Thời khắc này cung điện bên trong an tĩnh dị thường, chỉ có hoàng đế cùng với mấy tên hầu hạ tả hữu nhỏ hoạn quan ở đây. Lưu Hành ngồi ngay ngắn ở giường rồng bên cạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt, thoạt nhìn tinh thần tỏa sáng. Không cần nghĩ đều biết rõ, khẳng định là vừa vận dụng một loại nào đó chân quý thuốc bổ. Thái Khanh, ngươi đến. Nhanh ngồi xuống. Nhìn thấy viên quý đi vào, Lưu Hành nhiệt tình chào hỏi, đồng thời ra hiệu đối phương ngồi đến bên cạnh mình. Viên quý cảm ơn hoàng ân về sau, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Hắn một bên liếc trộm Lưu Hành tấm kia nhìn như khỏe mạnh kỳ thực giấu giếm huyền cơ khuôn mặt. Chỉ nghe Lưu Hành mở miệng hỏi, "Viên Khanh, ngươi cũng được cho là trải qua 3 triệu lao thần. Đối với bây giờ thái tử nhân tuyển một chuyện, trong lòng ngươi nhưng có sao ý nghĩ?" Vừa dứt lời, Lưu Hành liền thẳng tắp nhìn hướng viên quý, trong mắt lóe ra để người nhìn không thấu tia sáng. Đối mặt như vậy ngay thẳng lại mẫn cảm vấn đề, viên quý lập tức cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Vì vậy, hắn vội vàng cúi đầu chắp tay, nơm nớp lo sợ hồi đáp, "Khởi bẩm bệ hạ, việc này liên lụy rất rộng, thật không phải thần có khả năng xem vào. Huống hồ cái này vốn là nội bộ hoàng tộc sự tình, vi thần thực tế không tiện lắm mồm." "Không, chấm liền muốn ngươi nói." Lưu Hành âm thanh băng lãnh mà kiên định, để lộ ra một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất muốn xuyên thấu đối phương nội tâm. Đối mặt hoàng đế cứng rắn như thế yêu cầu, viên quý không khỏi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói ra, "Cái này, từ xưa đến nay, lập đích lập trưởng chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đại hoàng tử thân là hoàng hậu chi tử, thân phận vô cùng tôn quý, quả thật hoàn toàn xứng đáng thái tử nhân tuyển." Nghe đến lời nói này, Lưu Hành khẽ miệng hơi dương lên, phát ra một trận tiếng cười khinh miệt. Sau đó, hắn chậm rãi xoay đầu lại, mắt sáng như lúc nhìn thẳng viên quý, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy, nếu như chấm quyết định lập nhị hoàng tử làm thái tử, viên ái khanh cảm thấy như thế nào?" Câu nói này giống như một đạo như kinh lôi tại trên không nổ vang, để viên quý kinh ngạc đến kém chút từ trên ghế ngã xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua Lưu Hành, lắp bắp nói, "Vậy hạ, tuyệt đối không thể. Làm như vậy sẽ dao động nền tảng lập quốc, gây nên triều chính dung chuyển bất an." Đang lúc nói chuyện, trên trán của hắn đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng Lưu Hành lại tựa hồ như đối viên quý phản ứng sớm có dự liệu, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động một cái ống tay áo, ra hiệu viên quý không cần quá mức khẩn trương. Đón lấy, hắn dùng một loại giống như cười mà không phải cười giọng điệu tiếp tục nói, "Chấm đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, nhưng chấm cũng vậy rõ ràng, bây giờ trên triều đình, ngươi cùng đại tướng quân ở giữa mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Nếu như sau này đại hoàng tử leo lên hoàng vị, chỉ sợ ngươi liền khó mà trong triều đặt chân." Viên quý chấn động trong lòng, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, thẳng tắp thân thể, nghĩa chính ngôn từ hồi đáp, "Bệ hạ, ngài hiểu lầm. Thân cùng đại tướng quân ở giữa tuy có bất đồng, nhưng đây chẳng qua là bất đồng chính kiến mà thôi, tuyệt không nửa điểm tư tâm cảm niệm." Ngữ khí của hắn dị thường kiên quyết, cho thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Lưu Hành khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, đối với sau tấm bình phong một chỗ hô, "Hiệp tới." Âm thanh không sự khác biệt lớn nhỏ, lại đủ để xuyên thấu tầng kia thật mỏng bình phong truyền đến phía sau. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng động truyền đến, sau đó chỉ thấy mấy tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt non nớt nhỏ hoạn quan vây quanh một cái nhìn qua ước chừng 7-8 tuổi quang cảnh hài đồng chậm rãi đi tới. Đứa nhỏ này sinh đến mi thanh ngọc tú, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cơ linh sức lực, khiến người không khỏi lòng sinh yêu thích chi tình. Chờ đi tới phụ cận lúc, đứa bé kia đầu tiên là cung cung kính kính hướng Lưu Hành thi lễ một cái, sau đó vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại trên long ỷ phụ thân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. Lưu Hành thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên viên quý trên thân, đồng thời mở miệng đối nó lời nói, "Chấm có ý kiến nhị hoàng tử bái khanh sư phụ, không biết viên khanh có đồng ý không?" Nói chuyện thời khắc, Lưu Hành chăm chú nhìn viên quý, trong lời nói giọng điệu hiển nhiên không giống như là tại trưng cầu ý kiến, ngược lại càng giống như một loại mệnh lệnh tức hỏi thăm. Đối mặt tình hình như thế, viên quý trong lòng âm thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn là cố gắng chấn định, hít sâu một hơi về sau lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn thẳng trước mắt vị này chí cao vô thượng tiên tử. Chương 1066, thái tử không công bố, hạ, chương 1066, thái tử không công bố, hạ. Làm hai người ánh mắt giao hội thời điểm, viên quý lại như giật điện cấp tốc túi đầu, không dám cùng nhiều đối đầu xem. Bệ hạ yên tâm, thân ổn thỏa dốc hết toàn lực dốc lòng dạy bảo nhị hoàng tử, tuyệt không phụ lòng bệ hạ nhờ vả. Viên quý biết rõ vào giờ phút này chính mình đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có đáp ứng mới không đến mức chọc giận thánh thượng mà đưa tới họa sát thân. Dù sao, hoàng đế tất nhiên đích thân đem nhị hoàng tử đưa đến nơi đây mà lại trước mặt mọi người biểu lộ rõ ràng thái độ, như vậy thâm ý trong đó đã không cần nói năng rườm rà. Đợi đến viên quý rời đi cung đình về sau, cả người phảng phất mất đi hồn phách đồng dạng mờ mịt luống cuống. Trong đầu không ngừng quanh quẩn vừa rồi phát sinh mọi chuyện, làm cho hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hắn giờ phút này bừng tỉnh cảm thấy chính mình tựa như rơi vào một cái bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bên trong, bị cuốn vào đến một tràng không cách nào trốn tránh quyền lực đấu tranh vòng xoáy bên trong. Viên Quý không tự chủ được hướng về đại tướng quân phủ vị trí nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia sầu lo. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho đại tướng quân Hà Tiến biết chính mình nhận nhị hoàng tử xem như đồ đệ chuyện này, như vậy tiếp xuống chờ đợi chính mình sợ rằng sẽ là không ngừng nghỉ minh tranh ám đấu, thậm chí sinh tử đọ sức. Đợi đến Viên Quý rời đi về sau, Lưu Hành tựa như nhục trí bóng ra sủi lơ trên mặt đất, phản phất lực lượng toàn thân đã bị rút khô hầu như không còn, thậm chí liền ngồi lên khí lực đều đánh mất, giống một đám bùn nhão đồng dạng thẳng tắp nằm vật xuống đi xuống. Hiệp. Lưu Hành dùng hết cuối cùng một tia dư lực, nắm chắc năm gần 8 tuổi Lưu Hiệp tay nhỏ, dùng suy yếu đến giống như rồi mỗi hừ hừ giống như giọng nói lẩm bẩm nói, đây là ngươi đời này chỉ có một lần cơ hội. Cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng Lưu Hiệp tựa hồ đã theo phụ thân cái kia tràn đầy thâm ý mắt quang hòa yếu ớt trong giọng nói lĩnh ngộ được một số tin tức trọng yếu. Trong chốc lát, nước mắt như vỡ đê như hồng thủy tuôn ra biến mắt, theo tấm kia ngây thơ chưa thoát khuôn mặt trở xuống. Phu hoàng ngài đến tột cùng làm sao vậy? Lưu Hiệp mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, cái kia thanh thúy mà hơi có vẻ khàn khàn giọng trẻ con tại trống trải cung điện bên trong quanh quẩn, khiến lòng người nát không thôi. Lưu Hành miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười tới dỗ dành chính mình hài tử, sau đó đem ánh mắt chậm rãi rời về phía đứng ở một bên 10 vị hoạ quan, cũng chính là mọi người trong miệng thường nói thập thường thị. Chấp tính toán xác lập nhị hoàng tử là hoàng thái tử, các ngươi những người này sau này cần phải tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý phụ trợ tân quân. Lưu Hành lúc nói chuyện ngữ khí bình tĩnh như nước, mà ở tràng mọi người lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ chịu nặng áp lực đập vào mặt, tựa như Lâm Trung Di ngôn đồng dạng nặng nề trang nghiêm. Nghe lời ấy, Trương Nhượng 10 vị thường thị sắc mặt kỳ biến, đầy mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ đau thương. Vậy hạ, bọn họ cùng kêu lên hô to, trong thanh âm tràn ngập đau buồn chi tình. Không cần lo lắng, chấm còn có thể chịu đựng được. Lưu Hành miễn cưỡng lên tinh thần, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt cùng ngoan lệ. Phải biết, dựa theo kế hoạch đã định, hắn lẽ ra tại ngày 13 tháng 5 long ngự quy thiên. Nhưng bởi vì lý bên cái này thần bí khó lường, hồ điệp nhẹ nhàng huy động cánh đưa tới phản ứng dây chuyền, làm cho Lưu Hành có thể tạm thời kéo dài hơi tàn. Bất quá dù vậy, hắn lòng dạ biết rõ, chính mình chỉ sợ cũng ngày giờ không nhiều. Chấm rất chờ mong chấm bị kia đại tướng quân biết phía sau sẽ là biểu tình gì. Lưu Hành khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, phản phất đã tiên đoán được tiếp xuống khả năng phát sinh tình cảnh. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, toàn bộ Lạc Dương đều bị bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Lúc này, Hà Tiến mới vừa từ sao hoàng hậu chỗ rời đi, tâm tình có chút trầm trọng quay trở về đại tướng quân phủ. Không đợi hắn ngồi vững vàng cái mông, một cái tin tức kinh người liền truyền vào trong lỗ tai của hắn, liền tại hắn chân trước mới vừa bước ra cửa cung thời điểm, bệ hạ vậy mà lại khẩn cấp triệu kiến Viên Quý vào cung. Đột nhiên xuất hiện này biến cố để Hà Tiến trong lòng siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Vang vào nhiều năm qua tại trong cung đình bày ra cơ sở ngầm, Hà Tiến rất nhanh liền biết rõ sự tình mọi nguồn. Tại hắn rời đi về sau, Viên Quý lại trong âm thầm cùng hoàng đế mật đàm, đồng thời đưa ra muốn thu nhị hoàng tử xem như đồ đệ, thậm chí mưu đồ ủng hộ nhị hoàng tử trở thành thái tử. Viên Quý lao thất phu này dám lớn mật như thế làm vậy. Hà Tiến nghe vậy lập tức giận không nhịn nổi, hai mắt phun lửa, trong tay bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông, bỗng nhiên đứng dậy, thẳng tắp đứng ở bàn phía trước, đối với trước mắt không khí gầm thét lên. Trong lòng hắn phẫn nộ giống như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nháy mắt thôn phệ tất cả lý trí. Chỉ thấy tay hắn lên kiếm rơi, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, tấm kia nguyên bản kiên cố vô cùng bằng gỗ bàn trả lại cứ thế mà bị đánh thành hai nửa. "Tốt, Viên Quý lao nhi, chẳng lẽ thật làm ta Hà Tiến kiếm không đủ sắc bén?" Hà Tiến tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh, trong miệng không ngừng mà mắng Viên Quý. Ngồi vây quanh ở một bên chư vị phụ tá bọn họ sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Bọn họ sở dĩ nương nhờ vào đến Hà Tiến bọn họ muốn hạ, đơn giản chính là nhìn chúng tay hắn nắm trọng binh, quyền nghiêng triều chính địa vị. Một khi Hà Tiến rơi lại, bọn họ những người này tự nhiên liền mất đi chỗ dựa, tiền đồ đáng lo. Cho nên nói, làm nghe thiên tử bị bệnh thời điểm, cao hứng nhất thuộc về Hà Tiến cùng với dưới tay hắn đám này mưu sĩ. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội chờ đợi đại hoàng tử Lưu Biện đăng cơ xưng đế, sau đó mượn nhờ Hà Tiến thế lực một bước lên mây, tận hưởng vinh hoa phú quý. Đại tướng quân, thái tử vị trí nhất định phải từ đại hoàng tử kế thừa, quyết không thể để Viên Quý người lao tặc này âm mưu đạt được a. Đại tướng quân phụ trưởng Sử Vương Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, lòng đầy căm phẫn nói. Thanh âm của hắn âm vang có lực, phản phất muốn xuyên thấu cả phòng. Hà Tiến bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm trước mắt mọi người, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận cùng vô tận hận ý, ta ha có thể không biết trong đó lợi hại quan hệ. Có thể hôm nay diện thánh thời điểm, bệ hạ lại đối ta thỉnh cầu ngoảnh mặt làm ngơ, né tránh, thậm chí không có cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Dứt lời, Hà Tiến tức giận đến toàn thân phát run, trong tay nắm chắc trường kiếm cũng vậy bởi vì dùng sức quá độ mà có chút rung động. Chỉ thấy hắn đột nhiên giơ trường kiếm lên, hung hăng hướng trước mặt trên bàn trà cắm xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thân kiếm vậy mà cứ thế mà khảm vào bằng gỗ bàn trà bên trong, đủ để thấy trong lòng căm hận sâu bao nhiêu. Nghe đến lời nói này, ở đây một đám phụ tá bọn họ đều là sắc mặt nghiêm túc, mây đen giăng kín. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện, sợ chạm đến Hà Tiến bại ngược. Qua một hồi lâu, vẫn là Vương Khiêm nhịn không được phá vỡ cục diện bế tắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đại tướng quân, ngài có phải không từ hoàng hậu mặt bên kia được đến một chút thông tin?" Hà Tiến cắn răng nghiến lợi hồi đáp, "Hừ, đừng đề cập ta cô muội muội kia, nàng bây giờ liền thiên tử mặt cũng không thấy. Nhiều lần muốn mang ta cái kia cháu ngoại trai đi bái kiến thiên tử, kết quả mỗi lần đều bị cửa cung thủ vệ ngăn lại, không được đi vào." Nhớ tới những việc này, Hà Tiến càng thêm tức giận đến giận sôi lên. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Thiên tử hiển nhiên có ý nâng đỡ nhị hoàng tử leo lên thái tử bảo tọa. Hà Tiến giận không nhịn nổi, bay lên một chân đạp hướng bên chân bàn trà. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nặng nề bàn trà ứng thanh ngã xuống đất, phía trên bày ra văn phòng tứ bảo rơi lả tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Đại tướng quân không thể ngồi mà chờ chết, ngày mai liền hiệu triệu triều đình trọng thần bức thoái vị. Vương Kiêm mặt lộ vẻ hung ác hô. Thanh âm của hắn dường như sấm sét trong phòng quanh quẩn, để mọi người tại đây cũng không khỏi chấn động trong lòng. Một chút phụ tá bọn họ nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, bọn họ trợn to mắt nhìn Vương Kiêm, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được lời nói. Mà đổi thành một bên, nguyên bản ngồi ở chủ vị Hà Tiến lúc này cũng vậy rơi vào trầm tư bên trong, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ tại cân nhắc lợi và hại được mất. Đừng nhìn bây giờ Hà Tiến nắm quyền lớn, uy chấn thiên hạ, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, đối mặt đương kim thiên tử lúc, hắn sâu trong nội tâm ý nguyên tràn đầy hoảng hốt cùng kiêng kỵ. Dù sao, vị này thiên tử cũng không phải người hiền lành, thủ đoạn cao minh, tâm cơ thâm trầm vượt qua xa thường nhân có khả năng tưởng tượng. Vương Kiêm lại không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ thấy hắn đứng thẳng lên thân thể, tiếp tục khuyên bảo, đại tướng quân, không muốn do dự. Bây giờ thiên tử đã bệnh nguy kịch, đúng là chúng ta động thủ tuyệt giai thời cơ. Chỉ cần có thể nhanh chóng xác định thái tử nhân tuyển, Viên Quý liền là không nổi bọt nước. Nghe xong lời nói này, Hà Tiến trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là cắn răng hạ quyết tâm nói, tốt à, đã như vậy, vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý. Hiển nhiên, dù cho trong lòng có chút hứa bất an cùng lo lắng, Hà Tiến vẫn cứ lựa chọn lưu lại một tia đường lui, vạn nhất sự tình cảm làm hỏng, hắn còn có thể đem tội danh tất cả quy tội Vương Kiêm trên đầu, từ đó bảo vệ địa vị của mình cùng tính mệnh. Được đến Hà Tiến cho phép về sau, Vương Kiêm không chút do dự lĩnh mệnh mà đi, đồng thời cấp tốc mở rộng hành động. Hắn mượn đại tướng quân Hà Tiến chi danh, buôn đầu khắp nơi du thuyết, trong khoảng thời gian ngắn thành công triệu tập hơn 100 tên đại thần trong triều tụ tập tại Lạc Dương thành. Những người này nhộn nhịp hưởng ứng Vương Kiêm hiệu triệu, cùng nhau đi tới trước cửa hoàng cung gõ cửa thỉnh nguyện, trong lúc nhất thời tràn diện dị thường hùng vĩ, thậm chí liền toàn bộ Lạc Dương thành cũng vì đó chấn động. Đối mặt trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, thân ở trong cung lưu hành nhưng thủy chung thờ ơ, phảng phất ngoại giới phát sinh tất cả đều cùng hắn không có chút nào quan hệ giống như. Trừ Tam công bên ngoài bất kỳ người nào đều một mực không thấy. Cho dù là đại tướng quân Hà Tiến đến thỉnh cầu bái kiến, cũng vậy đồng dạng gặp phải lạnh nhạt cùng cự tuyệt. Loại này thái độ làm cho Hà Tiến cùng Viên Quý ở giữa nguyên bản liền khẩn trương quan hệ thay đổi đến càng thêm bén nhọn đối lập. Ký Châu, Ký Châu thứ sử vân vân. Có người hướng hắn tiết lộ một cái tin tức kinh người, không những hắn đã bị miễn đi chức quan, mà còn sắp đối mặt lao ngục hai đường. Biết được tin dữ này về sau, Vương Phân giống như kiến bò trên chảo nóng nôn nóng bất an, gấp đến độ giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Hiện nay, Quan Đông địa khu hỗn loạn thế cục cuối cùng thoáng yên ổn. Nhưng triều đình nhưng cũng không như vậy bỏ qua, ngược lại chuẩn bị mở rộng một tràng thanh toán hành động. Bọn họ nhu cầu cấp bách tìm ra một cái nhân vật hết sức quan trọng xem như vật hy sinh, dẹp an an dân tâm, lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng. Không hề nghi ngờ, xui xẻo Vương Phân không may trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, cái kia bị coi như hình nhân thế mạng đẩy tới trước sân khấu kẻ đáng thương. Chương 1067, Vương Phân lựa chọn, thượng, chương 1067, Vương Phân lựa chọn, thượng, sứ quân không thể ngồi chờ chết à, đợi đến truyền đạt chiếu lệnh sứ giả giáng lâm, sợ rằng sứ quân chỉ có khoanh tay chịu chết, luôn cổ liền giết. Trương Sử Hứa Du lo lắng nhìn qua Vương Phân, sốt ruột vạn phần quên đủ. Nghe nói như thế, Vương Phân mặt ngoài giả vờ như không có việc gì bớt cầm bên trên sợi dâu, nhưng trên thực tế, chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn cái kia nhìn như chấn định tự nhiên tay chính không tự chủ được có chút rung động. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này Vương Phân tâm cảnh tuyệt không phải như bên ngoài bình tĩnh như vậy như nước. Sứ quân một khi bị giải về Lạc Dương chờ đợi ngài sẽ là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Lạc Dương thành bên trong những cái kia A-dua định hót, định nọt chi đồ, chắc chắn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đem tất cả xử phạt tất cả quy tội sứ quân ngài một người trên đầu. Đến lúc đó, e là cho dù có 100 tấm miệng cũng vậy nói không rõ à, mời sứ quân nhất định muốn nghĩ sâu tính kỹ. Phụ tá Chu Tinh lo lắng khuyên bảo. Nghe nói như thế, Vương Phân sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi, thanh âm của hắn không khỏi khẽ run lên, cái kia. Vậy chúng ta đến cùng phải làm gì mới tốt đây? Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Kỳ thật, Vương Phân cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ nhất nhưng là mang tiếng xấu, để tiếng xấu muôn đời. Dù sao, hắn nhưng là thiên hạ danh sĩ. Nhớ năm đó, hắn còn quá trẻ liền đã thanh danh truyền xa. Có thể hiện nay, lại phải bị triều đình như vậy vô cớ trách mắng cùng hãm hại, cái này thực sự để hắn khó có thể chịu đựng. Bởi vì cái gọi là người sống khuôn mặt, cây sống một lớp da, đối với Vương Phân đến nói, bảo vệ chính mình danh dự so cái gì đều trọng yếu. Đúng lúc này, một bên Hứa Du đột nhiên mặt lộ hung quang, cắn răng nghiến lợi quát, "Hừ, tất nhiên triều đình như vậy bất nhân, cái kia dứt khoát đến cái cá chết lưới rách. Dù sao đều là một chữ chết chẳng bằng đụng một cái, trực tiếp tạo phản, ủng hộ một vị tân đế." Vừa dứt lời, Vương Phân bỗng nhiên giật nảy mình, liền trong tay chén trà đều kém chút không có cầm chắc. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Hứa Du, kinh ngạc hỏi, "Khác lập tân đế?" Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ đến Hứa Du dám như vậy cả gan làm loạn. Các ngươi ngàn vạn không thể nào quên, Thanh Châu bên kia có thể là có trọn vẹn mười mấy vạn trang bị hoàn mỹ lại vừa vặn lấy được một tràng to lớn thắng lợi quân Hán. Nếu như bây giờ tùy tiện phát động phản loạn, như vậy cái này hơn 10 vạn quân Hán trong nháy mắt liền có thể chạy tới nơi này đến chấn áp chúng ta. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Vương Phân đầy mặt sầu lo nói. Nhưng một bên Hứa Du lại có vẻ đã tính trước, hắn chấn định tự nhiên an ủi Vương Phân, mời sứ quân yên tâm, ngài không cần quá mức lo lắng. Hiện nay triều đình đại quân tại cái khác địa phương đánh cái thắng trận lớn, bọn họ tất nhiên sẽ khải hoàn trở về Lạc Dương đi tiếp thu hoàng đế bệ hạ ban thưởng cùng khen ngợi. Cứ như vậy, Thanh Châu cái kia mười mấy vạn nhân mã tự nhiên liền không thể không rút đi. Mà còn, trải qua dài đến hơn 2 năm trình chiến chém giết về sau, chi quân đội này đã sớm hề bại không chịu nổi, lương thảo cung ứng không đủ, có thể nói là chạy tới cùng đổ mạt lộ trình độ. Những binh lính kia nhớ nhà sốt ruột, đều hận không thể lập tức trở về đến nhà xã cùng thân nhân đoàn tụ. Trái lại Ký Châu bên này, không những nắm giữ 10 vạn đại quân, càng quan trọng hơn là còn dự trữ đại lượng đầy đủ quân lương vật tư, có thể nói là binh cường mã trắng, lương thảo không lo. Ngoài ra, còn có một tòa vững như thành Đồng Nam bị thành xem như căn cứ địa, nếu như có thể thủ vững ở tòa thành trì này, không cho quân Hán bất cứ cơ hội nào tại trong ngắn hạn đưa nó đánh hạ xuống, như vậy Ký Châu cảnh nội những cái kia có kiến thức, có tài hoa người tài ba chí sĩ nhất định đều sẽ cam tâm tình nguyện quy thuận đến sứ quân ngài dưới trướng hiệu lực. Lúc nói lời này, Hứa Du ánh mắt kiên định nhìn thẳng Vương Vân, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Nghe xong Hứa Du lời nói này về sau, Vương Vân rơi vào trầm tư bên trong. Trên thực tế, đối với chính mình quản hạt Ký Châu địa khu, Vương Vân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lực lượng mười phần cảm giác. Bởi vì từ ấy năm tới nay, mặc dù hắn cũng không có làm ra quá nhiều đại sự kinh thiên động địa, nhưng một mực chuyên chú vào cùng Ký Châu bản xứ những cái kia danh môn vọng tộc cùng với quyền thế ngập trời hào cường nhà giàu bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Cho nên vào giờ phút này, Vương Vân âm thầm nghĩ thầm, bằng vào chính mình ngày bình thường đối với mấy cái này thế gia đại tộc chiếu cố cùng ân huệ, chắc hẳn bọn họ có lẽ sẽ không dễ dàng phản bội chính mình mới đúng chứ. Dù sao lúc trước loạn hoàng cân sau đó, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, mà Ký Châu lại bởi vì Vương Vân thiện chính cùng nhân đức được đến thế gia hào cường ủng hộ. Mà những cái kia được lợi tại Vương Vân ban cho Ký Châu thế gia hảo cường bọn họ, tự nhiên đều đối hắn mắc ơn, coi như là tái sinh phụ mẫu. Có những thứ này người hỗ trợ, Vương Vân tin tưởng Ký Châu tất nhiên sẽ mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ nội loạn sự tình. Bất quá, cứ việc Ký Châu nội bộ thế cục ổn định, nhưng trong lòng Vương Vân vẫn có một tia lo âu, đó chính là lân cận Ký Châu Thanh Châu. Đang lúc Vương Vân do dự thời khắc, một bên Hứa Du nhìn ra hắn tâm tư. Chỉ thấy Hứa Du khẽ mỉm cười, sau đó hạ giọng nói với Vương Vân, "Sứ quân, ngài không cần lo lắng. Thứ không dám giấu giếm, tại hạ cùng với Tế Nam cùng nhau, Nghị Lang Kiêm Điện quân giáo úy Tào Tháo Tào Mạnh Đức giao tình không ít, có thể được xưng là mạc nghịch chi giao. Bây giờ Tào Tháo tại Thanh Châu quân Hán bên trong địa vị tôn sùng, tay cầm trọng binh, rất được Lư Thực tướng quân coi trọng, có thể nói Lư Thực tướng quân tâm phúc cái tướng. Nếu có thể cùng Tào Tháo liên thủ hợp tác, nội ứng ngoại hợp, đại sự tất thành không thể nghi ngờ." Nói xong, Hứa Du ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vương Vân, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn bắt được một chút phản ứng. Nghe lời ấy, Vương Vân lập tức kinh ngạc không thôi, miệng há thật lớn, nửa ngày đều nói không ra lời nói tới. Không chỉ là Vương Vân, hai vị khác tham dự mưu đồ bí mật người đồng dạng bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, Tào Tháo uy danh truyền xa, có thể nói là mọi người đều biết. Lại không nhắc Tào Tháo bản nhân làm sao mưu trí hơn người, chỉ nhìn sau lưng của hắn cường đại gia tộc bối cảnh, cũng đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nghe nói, Tào Tháo phụ thân Tào Tung tại đầu năm nay lúc thậm chí dùng tiền đút lót quan hệ lên làm thái úy một chức, tuy nói cái này chức quan ít nhiều có chút danh bất chính, luôn bất thuận, nhưng dù gì cũng tính toán đưa thân tại Tam Công liệt kê. Mặc dù vẹn vẹn đảm nhiệm cái này một chức vụ còn chưa đầy nửa năm thời gian, nhưng cũng đủ gây nên toàn bộ thiên hạ quan tâm cùng nhìn chăm chú. Nhất là Tào Tháo, hắn xem như lần này quan đông địa khu ổn định phản loạn trong đại quân số một công thần, chỗ hiến kế sách, kê nào dẫn nước rót vào trong thành trì, thành công đem cái kia nhiều đến hơn 100 vạn nhân số Thanh Châu khăn vàng quân một lần hành động tiêu diệt hầu như không còn, có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách, cự công chí vĩ. Dạng này công lao quả thực có thể nói trụ cột nước nhà, triều đình trọng thần. Nếu như liền Tào Tháo bản nhân cũng vậy lựa chọn gia nhập trong đó trong trận doanh tới. Như vậy cái này bất chính mang ý nghĩa khắp thiên hạ những cái kia có tầm nhìn xa kiến thức sâu rộng người, đối với đương kim thiên tử đều là trong lòng còn có bất mãn. Kể từ đó, liền có thể bắt chước cổ đại hiền thần Y Doãn cùng Hoắc Quang cách làm như vậy hành sự. Nghĩ đến đây lúc, Vương Phân đột nhiên thay đổi đến tràn đầy tự tin, đã tính trước, tốt. Chuyện này liền toàn quyền ủy thác cho Tử Viễn ngươi đến chủ hoạch căn bài. Vương Phân thực tế không muốn lại tiếp tục như vậy bị động tiêu cực chờ đợi, cho nên bất đắc dĩ phía dưới chỉ có mạo hiểm thử một lần, bí quá hóa liệu mới được đến thông. Nghe nói như thế về sau, Hứa Du không nói hai lời lập tức biến thành thực tế hành động. Ngay sau đó hắn cấp tốc nâng bút viết xuống một phong thư, hợp phái người ra roi thúc ngựa mang đến nằm ở Thanh Châu cảnh nội Tào Tháo quân doanh vị trí. Vào giờ phút này, Thanh Châu trên chiến trường chiến sự đã tới gần kết thúc giai đoạn. Trải qua một phen kịch liệt ác chiến sau đó, quân Hán cuối cùng thành công đoạt lại đều lần nữa trưởng khống lấy Thanh Châu toàn bộ vực phạm vi bên trong tất cả thổ địa, mà tung khắp các nơi khăn vàng quân bọn họ, thì khi biết bọn họ vị kia Thanh Châu thống soái thủ lĩnh Trương Nhiêu chết trận thông tin về sau, từng cái toàn bộ đều vạn phần hoảng sợ, loạn cả một đoàn, thậm chí có ít người trực tiếp dọa đến sợ chết khiếp, chạy trốn tứ phía ẩn núp đến rừng sâu núi thẳm bên trong. Đi. Liền khăn vàng quân Hán tướng quản hợi, lúc này cũng không thể tránh được đành phải lặng lẽ chui vào lang gia quận địa giới bên trong dấu kín, tạm thời thu hồi chính mình ngày xưa ngang ngược cản rỡ dáng vẻ bệ điệu thấp ẩn nút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến đây kết thúc, trận này kinh tâm động phách Thanh Châu chiến dịch lấy quân Hán lấy được toàn diện thắng lợi hạ màn kết thúc, sau đó quân đội liền bắt đầu tại Thanh Châu trên vùng đất này cử hành long trọng chúc mừng hoạt động dùng cái này khao các tướng sĩ anh dũng phân chiến chi công. Tào Tháo nhắm mắt theo đuôi đi theo Lư Thực cùng mặt khác chư vị công huân rất cao chi sĩ cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Đợi hắn trở lại doanh trướng của mình về sau, một tên tùy tùng đội vàng tiến ra đón, một mực cung kính đưa lên một phong sớm đã đưa đến đã lâu phong thư, đồng thời bẩm báo nói: "Tướng quân, đây là ngài chí lưu Hứa Du tiên sinh, chữ Tử Viễn chỗ gửi đến tự tay viết thư tiền." Nghe đến Hứa Du hai chữ, Tào Tháo trong đầu nháy mắt hiện ra vị kia đến từ Nam Dương địa khu nổi danh nhân sĩ hình tượng. Người này từ trước đến nay nên mới chí hơn người mà thanh danh truyền xa, Tào Tháo đối nó một mực mười phần coi trọng có thừa. Kết quả là, hắn không kịp chờ đợi mở ra phong thư, mở rộng giấy viết thư đọc. Nhưng mà liền tại ngắn ngủi một nháy mắt, Tào Tháo nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt như nước đột nhiên thay đổi đến kinh ngạc và phẫn, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Chỉ thấy lá thư này bên trong văn tự viết: Mạnh Đức đệ ta lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Vi huynh hiện nay đã dấn thân vào tại Ký Châu thứ sử dưới trướng hiệu lực. Hứa Du đầu tiên hướng Tào Tháo biểu đạt sâu sắc chào hỏi cùng quan tâm chi tình, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, tiết lộ chính mình hiện nay vị trí cảnh ngộ tình hình. Ngay sau đó chính là một đoạn mấu chốt nội dung: Bây giờ Vương thứ sử quyết tâm chỉnh đốn triều cương, diệt trừ gian định, ý muốn phế bỏ Đường Kim Hồ đổ vô đạo quân chủ, khắc lập tài đức sáng suốt có đức hợp phì hầu thay vào đó leo lên hoàng vị. Nếu như hiền đệ có khả năng cho hết sức giúp đỡ, cộng đồng nâng đỡ vị này tân hoàng đế đăng cơ xứng đế, thì nhất định có thể mô phỏng cổ đại hiền thần Y Lê Doãn, hoác quang đám người quang huy sự tích, trở thành một đời danh tướng lương thần, phụ trợ tân hoàng khai sáng thiên thu sự nghiệp vĩ đại, viết một đoạn thiên cổ truyền tụng giai thoại ca tụng. Đọc xong những lời này, Tào Tháo trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến trắng xám, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nguyên bản ôn hòa ánh mắt giờ phút này thay đổi đến sắc bén vô cùng, phảng phất có khả năng xuyên thấu người linh hồn. Chương 1068, Vương Vân lựa chọn, trùng, chương 1068, Vương Vân lựa chọn, trùng. Hắn dùng cái kiếp như đốt ánh mắt cấp tốc quét mắt toàn bộ doanh trướng bên trong, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cùng chi tiết. Coi hắn phát hiện trong trướng không có một hai lúc, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng yên ổn. Đó lấy, Tào Tháo lại cẩn thận kiểm tra một lần ngậm miệng chỗ, xác nhận không có bị hắn người động tới về sau, cái này mới thật dài thở dài một hơi. Sau đó, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ tự nhủ: Tử Viễn a Tử Viễn, ta biết ngươi từ trước đến nay cả gan làm loạn, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lá gan của ngươi vậy mà lại lớn đến loại này tình trạng. Cứ việc đối Hứa Du lớn mật hành động cảm thấy khiếp sợ cùng khâm phục, nhưng Tào Tháo cũng không có vì vậy mà lập tức cùng Hứa Du phân rõ giới hạn. Dù sao, bọn họ ở giữa có giao tình nhiều năm. Tào Tháo tại trong trướng lo lắng đi tới đi lui, một bên tự hỏi nên như thế nào ứng đối cục diện trước mắt, một bên cân nhắc lợi hại được mất. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, hắn cuối cùng quyết định vẫn là muốn hết sức khuyên bảo Hứa Du từ bỏ cái này nguy hiểm kế hoạch. Vì vậy, hắn bước nhanh đi đến bàn trà phía trước, cầm lên bút mực nghìn giấy, bắt đầu múa bút thành văn, viết xuống một phong ngôn từ khẩn thiết, lời nói thấm thía giấy viết thư, hy vọng có thể dùng cái này thuyết phục Hứa Du quay đầu làm bờ. Cái này phế lập hoàng đế sự tình là trong thiên hạ nhất chẳng lành. Cổ nhân có cân nhắc thành bại, tính toán nặng nhẹ sau đó thi hành, chỉ có Y Lê Doãn cùng Hoắc Quang. Y Lê Doãn là lòng mang đến trung thành ý, lại theo có tể tướng quyền thế, đứng hàng bách quan bên trên, cho nên phế lập hoàng đế mới sẽ kế hoạch được thành, hoàn thành phế lập. Chờ đến Hoắc Quang, trước nhận lấy vũ đế nâng quốc trách nhiệm, bằng vào hoàng thất dòng họ địa vị, mà còn bên trong có thượng quan thái hậu cầm quyền quan trọng, bên ngoài có quần thần đồng tâm đại thế, tăng thêm xương ấp Vương Lưu Trúc vào chỗ không bao lâu, không có quý giá sủng hạnh người, trong triều cũng vậy thiếu đồng tâm quan viên, hắn lời nói chỉ có thể thông qua người hầu biểu đạt, cho nên Hoắc Quang kế sách thi hành tiện nghi cấp tốc, sự tình hoàn thành tựa như phá vỡ khô là hủ. Hiện tại, các ngươi chỉ thấy được cổ nhân thành công dễ dàng, không có thấy rõ trước mắt khó khăn. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, các ngươi kết chúng liền đảng, cùng bảy vương loạn có cái gì khác biệt? Hợp phi hầu địa vị, so với Ngô Vương Lưu Thị, Sở Vương Lưu Mậu thế nào? Mà còn các ngươi hiện tại làm chính là phi thường sự tình, hy vọng dựa theo nguyện vọng thành tựu đại sự, không phải rất nguy hiểm. Tào Tháo đem chính mình tận tình khuyên bảo từ toàn bộ đều ghi vào bức thư bên trong, hợp phái người thần tín hỏa tốc đưa đến Hứa Du nơi đó đi. Chờ hoàn thành những chuyện này về sau, Tào Tháo vẫn cứ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, Vương Vân quyết định muốn phế rơi đương kim thiên tử, tránh lập tân quân, hợp phì hầu leo lên hoàng vị. Kết quả là, hắn liền ngựa không dừng vó tại Bột Hải quận cảnh nội hối hả ngược xuôi, kiệt lực lôi kéo các lộ nổi danh nhân sĩ. Trải qua mấy lần trong bóng tối thăm dò về sau, Vương Vân tâm tình càng thêm nặng nề, thậm chí có thể nói là lòng như cho nguội. Bởi vì những cái kia đã từng cùng hắn có chỗ tiếp xúc cái gọi là danh sĩ bọn họ vậy mà nhộn nhịp lựa chọn làm như không thấy, mắt điếc hai ngờ, chỉ có chút ít mấy người cờ sĩ tươi sáng mà tỏ vẻ nguyện ý gia nhập trong đó. Kể từ đó, Vương Vân nội tâm bất ổn, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Càng thêm hỏng bét chính là, đang lúc Vương Vân bắt tay vào làm liên hệ Ký Châu quân đội thời điểm, một cái không tưởng tượng được tình huống xuất hiện, đi qua chi kia đối hắn nói gì nghe nấy, túi đầu nghe theo hùng binh đội mạnh giờ phút này vậy mà hoàn toàn không nghe sai khiến. Chú đóng ở Nam Bỉ trong thành dòng dã 10 vạn nhân mã tựa hồ giống như là trước đó thông đồng tốt một dạng, đối với thân là thứ sử Vương Vân Sở Hạ Đạt bất luận cái gì chỉ lệnh đều không động hợp tác. Đối mặt quỷ dị như vậy khó lường cục diện, Vương Vân bỗng cảm giác mất hết can đảm, tâm cảnh đã hạ xuống thấp nhất. Không chỉ là Vương Vân bản nhân rơi vào tuyệt cảnh, liền lúc trước cùng nhau tham dự mưu đồ bí mật bảy kế đám kiêm lưu sĩ bọn họ cũng đều thay đổi đến mở miệng thất thố, thúc thủ vô sách. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Nguyên bản cảm thấy bết bắt nhất tình huống đơn giản chính là trong tay cầm Nam Bỉ trong thành cái kia dòng dã 10 vạn nhân mã Ký Châu quân đội, có thể cùng triều đình khiêu chiến một phen. Cũng không có ngờ tới mới vừa phóng ra bước đầu tiên, liền giật mình một cái kinh người sự thật, Nam Bỉ trong thành cái kia 10 vạn hùng binh hoàn toàn thoát ly Vương Vân khống chế. Kỳ thật sớm tại Ký Châu quân vừa vặn sáng lập thời điểm, hết thảy đều đã rõ ràng rành. Chi quân đội này mặt ngoài nhìn là lấy Vương Vân chi danh chiêu mộ bản sứ thanh tráng niên tạo thành, nhưng trên thực tế hoạch tâm lực lượng nhưng là từ Ký Châu bản địa thế gia đại tộc cùng hào môn quý tộc nhà tuổi trẻ bọn hậu bối đến đảm đương trọng yếu chức vụ. Hiện tại Vương Vân đã bị triều đình rõ ràng áp giải về Lạc Dương đi, tiếp xuống chờ lấy hắn tất nhiên là nghiêm khắc trừng phạt. Vào giờ phút này, còn có ai sẽ đần độn tiếp tục đứng đến Vương Vân bên này? Đặc biệt là những cái kia đối các loại tình báo thế gia hào tộc như lòng bàn tay bọn họ, trải qua khoảng thời gian này đến nay đối Vương Vân sở tác sở vi quan sát phân tích, bọn họ rất dễ dàng liền có thể phát giác được, Vương Vân có liều chết một trận chiến, cá chết lưới rách suy nghĩ. Vương Vân cá nhân ý nghĩ cũng không thể đại biểu toàn bộ Ký Châu địa khu thế gia đại tộc cùng với những cái kia có quyền thế hào môn quý tộc đồng dạng vui lòng làm như vậy. Kết quả là, liền xuất hiện trước mắt lúng túng như vậy khó chịu cục diện. Bởi vì cái gọi là sự tình lấy dạy thành giống Vương Vân dạng này, giống chống khua chiêng khắp nơi đi lôi kéo các nơi thế gia danh nhân bọn họ cách làm sao khả năng giấu giếm được những tin tức kia cực kỳ linh thông thế gia hào cường bọn họ. Bởi vậy, đối mặt Vương Vân đám người hành động cử chỉ, mọi người đều áp dụng thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ lãnh đạm thái độ, buông xuôi bỏ mặc cho Vương Vân cùng với thủ hạ đám kia mưu sĩ tại nơi đó luống cuống tay chân giày vò. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi một tháng quan cảnh, Lạc Dương Phương diện liền sai phái ra vừa bắt được bổ nhiệm Ký Châu thứ sử, Hàn Phụng, đồng thời đã thuận lợi đến Ký Châu cảnh nội. Tin tức đột nhiên xuất hiện này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Vương Vân chờ một đám phụ tá trong lòng, làm bọn hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa tự nhiên. Các vị, hiện tại Hàn Phục lập tức liền muốn đến Nam Bỉ, tiếp xuống đến cùng phải làm gì mới tốt? Nếu là chuyện này một khi bại lộ đi ra, chúng ta khẳng định sẽ rơi vào cái thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục hạ tràng. Thậm chí liền chúng ta phía sau đại biểu những gia tộc kia đều sẽ bị liên lụy mà gặp phải nghiêm trị. Vương Vân một bên nói, một bên dùng không ngừng run rẩy ngón tay xít sao nắm chặt góc áo của mình, âm thanh đồng dạng tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Nghe nói như thế, một bên Hứa Du sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Hắn phía trước tiếp vào qua Tào Tháo gửi đến một phong thư, trong thư trong câu chữ không có chỗ nào mà không phải là đối hắn khuyên nhủ cùng khuyên bảo chi ý. Không những như vậy, tại quá khứ trong mấy ngày này, hắn một mực tại Ký Châu các nơi chạy nhanh du thuyết, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, từ đầu đến cuối chưa thể lấy được bất luận cái gì tính thực chất tiến triển. Trước mắt thấy Hàn Phục liền muốn đến Nam Bỉ, bọn họ liền như là cái thất gỗ nhậm chức người giết cừu non đồng dạng, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều khả năng đánh mất rơi tất cả mọi thứ. Sứ quân, triều đình sợ rằng đã thấy rõ chúng ta mưu đồ. Một khi cái kia Hàn Phục đến, chúng ta thật đúng là chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ á. Nếu không, vẫn là mau trốn đi. Chu Tinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể đều thay đổi đến có chút cứng ngắc, lắp bắp nói: "Trốn? Lại có thể trốn hướng nơi nào?" Vương Phân một mặt chán nản, cả người đều mất đi sinh cơ đồng dạng, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, trước mắt hắn tựa hồ hiện ra một bức đáng sợ tình cảnh, chính mình bị trói gô áp giải đến Lạc Dương, sau đó tại trước mắt bao người bị chặt đầu thị chúng. Nghĩ đến đây, Vương Phân liền cảm giác không rét mà run, nếu quả thật rơi xuống như vậy rộ đồng, chẳng bằng sớm một chút bản thân kết thúc tới thống khoái chút, cũng tốt miễn chịu phần này vô cùng nhục nhã. Vương Phân lời nói này giống như một chậu thấu xương nước đá tới lên mỗi người trên đầu, làm cho nguyên bản liền bầu không khí ngưng trọng kiểm chế tràng diện càng là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vào giờ phút này, trong lòng mọi người đều là mờ mịt thất thố, thời thế hiện nay, to như vậy cái hán triều thiên hạ, đã dung không được bọn họ đám này kẻ liều mạng ẩn thân sống tạm. Nghĩ đến đây chỗ, ở đây chư vị mưu sĩ bọn họ mỗi một cái đều là mặt xám như cho, không có chút huyết sắc nào có thể nói, xem ra trừ ngồi chờ chết bên ngoài đường không có gì khác pháp. Liên tại đại gia cảm thấy tuyệt vọng bất lực thời khắc, một mực khó chịu không lên tiếng Hứa Du lại đột nhiên ở giữa như nhớ tới cái gì, đống nhiên vô đuổi, nghẹn ngào kêu lên, có. Bất thình lình một tiếng kêu sợ hãi, giống như vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều tập trung vào trên người hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy Hứa Du cảm xúc kích động dị thường, âm thanh bởi vì hưng phấn mà thoáng run rẩy hô, còn có một chút hy vọng sống. Hắn cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt bên trong, lúc này lại lóe lên một tia ánh sáng hy vọng tới. Vương Phân cùng những người khác nghe vậy, nhộn nhịp quay đầu nhìn về cái này thái độ khác thường Hứa Du, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chi sắc. Đường Vương Lý Uyên chính là chúng ta hy vọng cuối cùng, nếu như lúc này lại không nương nhờ vào Lý Uyên, sợ rằng tất cả mọi người khó có thể sống sót. Hứa Du một mặt ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, mọi người ở đây đều là giật mình, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Hứa Du nói tới sinh lộ vậy mà là đi nương nhờ cái kia có tiếng xấu, xú danh chiêu Đường Vương Lý Uyên. Cái gì? Lý Tặc? Tuyệt đối không được. Tại chỗ liền có mấy vị xuất thân thế gia đại tộc phụ tá đứng ra bày tỏ phản đối. Lý Tặc có thể là chúng ta danh môn vọng tộc tử địch, như thật muốn nương nhờ vào dạng này một cái ác nhân, chẳng phải là sẽ bị hậu nhân phỉ nhổ, trở thành tội nhân thiên cổ. Đúng vậy a, ta tình nguyện quang minh lỗi lạc đi chết, cũng vậy tuyệt không hướng Lý Tặc túi đầu. Một tên khác phụ tá lòng đầy căm phẫn phụ họa, hắn phiên này luôn luận được đến xung quanh mặt khác danh sĩ bọn họ nhất trí đồng ý, mặc dù như thế, Hứa Du mấy câu nói nhưng vẫn là để một bộ phận nguyên bản không cam tâm như vậy chờ chết phụ tá bắt đầu có chút động tâm. Mà ngồi ở phía trên thủ vị Vương Vân thì lâm vào sâu sắc trầm tư bên trong, hiển nhiên đối với có hay không có lẽ nghe theo Hứa Du đề nghị cảm thấy 10 phần do dự. Hứa Du đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng quan sát đến Vương Vân phản ứng. Một lát sau, chỉ thấy Vương Vân chậm rãi phất phất tay, mở miệng nói ra, "Tốt, Tử Viễn lời nói bất quá là cung cấp cho chư vị một loại lựa chọn mà thôi. Đã các ngươi không muốn đi đường này, vậy liền riêng phần mình nghĩ biện pháp cầu sinh đi thôi." Chương 1069, Vương Vân lựa chọn, hạ, chương 1069, Vương Vân lựa chọn, hạ, vừa dứt lời, những cái kia phía trước đặc quyết tâm phụ tá bọn họ nhộn nhịp đứng dậy, hướng về Vương Vân cung kính hành lễ, tiếp lấy liền không chút do dự quay người bước nhanh mà rời đi. Cuối cùng, ngắm nhìn một phía, nguyên bản xoay quanh tại Vương Vân bên cạnh đông đảo phụ tá bọn họ, giờ phút này không ngờ lắc đắc không có mấy, chỉ còn lại chỉ là 6, 7 người mà thôi. Mắt thấy lại không người rời chỗ mà đi, Hứa Du hít sâu một hơi, lấy dũng khí lên tiếng lần nữa, "Sứ quân, chuyện cho tới bây giờ, nếu như tiếp tục tử thủ nơi đây chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. chẳng bằng thừa dịp này cơ hội tốt tiến về nhờ vả Đường Vương, kể từ đó có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, đồng thời lưu lại hữu dụng thân thể, ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Dứt lời, ánh mắt của hắn khẩn thiết nhìn về phía Vương Vân. Phiên này ngôn luận lại đưa tới một bên Chu Tinh bất mãn. Chỉ thấy Chu Tinh sầm mặt lại, đột nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ chất vấn nói: "Hứa Du, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm khiến cho quân danh dự bỏ đi không thèm để ý? Nếu biết rõ cái kia Lý Uyên tính là thứ gì, bất quá là cái phạm thượng làm loạn, Niu Toan xưng vương xưng bá phản tặc mà thôi, có tư cách gì để chúng ta tiến đến hiệu lực?" Lời còn chưa dứt, liền hung hăng chừng Hứa Du một cái. Đối mặt Chu Tinh khiển trách, trong lòng Hứa Du không khỏi âm thầm không ngừng tiêu khổ, nhưng cùng lúc hắn cũng vậy bén nhạy phát giác đối phương trong lời nói thâm ý vì vậy, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó phản bác: "Sứ quân đừng nội, xin nghe thuộc hạ một lời. Hiện nay Đường Vương không những chiếm cứ lấy nhiều đến 12 cái quận, càng nắm giữ đến trăm vạn mà tính con dân cùng quân đội, có thể nói là thực lực hùng hậu, binh cường mã trắng. Đợi một thời gian, nói không chừng thật có khả năng phát triển lớn mạnh đến đủ để cùng Đại Hán chống lại tình trạng. Nếu như chúng ta có khả năng mang theo ký châu bản đồ cùng hộ tịch hồ sơ cùng nhau quy thuận Đường Vương, tất nhiên sẽ được đến độ cao của hắn coi trọng cùng trọng dụng." Nói đến đây, Hứa Du trên mặt toát ra một tia đắc ý đến mức cái gọi là thanh danh. Hứa Du hừ nhẹ một tiếng, không hề lo lắng lắc đầu. Tại sống chết trước mắt lại được cho là cái gì? Sứ quân những ngày qua liên lạc những cái kia danh sĩ là như thế nào đối đãi lão nhân ra ngài? Bọn họ quả thực coi ngài là thành ôn dịch một dạng, trốn xa xa. Hiện tại ngài uy tín còn sót lại mấy phần mấy ly. Hứa Du không chút lưu tình nhìn thẳng Vương Vân, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn xuyên thủng hắn linh hồn. Nghe nói như thế, Vương Vân sắc mặt đột nhiên thay đổi đến cực kỳ âm trầm, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời đồng dạng kiềm chế ngột ngạt. Phải biết, Vương Vân nhất là quý trọng cùng giữ gìn chính là chính mình cái gọi là mặt mũi tôn nghiêm. Giờ phút này lại bị Hứa Du như vậy ngay thẳng chọc thủng chân tướng, cái này để hắn lập tức giận không nhịn nổi, một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng hừng hực bốc lên. Nhưng hắn dù sao cũng là một phương nhân vật, có nhất định lòng dạ hằm dưỡng, cho nên cứ việc trong lòng sớm đã tức giận đến giận sôi lên, ngoài mặt vẫn là cưỡng ép đem nộ khí ngăn chặn không có bạo phát đi ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Hứa Du trong mắt lóe lên một tia đắc ý, khóe miệng hơi dương lên, tiếp tục nói: "Mà lúc này hôm nay, Đường Vương chính rộng rãi mời chào các phương anh tài tuấn ngạ, thậm chí liền vị kia đức cao vọng trọng đại nho Thái Ung tiên sinh cũng vậy cam nguyện dấn thân vào tại hắn dưới trướng hiệu lực. Không những như vậy, Thái Ung tiên sinh ái nữ càng là may mắn trở thành Đường Vương phía sau. Kể từ đó, Đường Vương ý đồ đã rõ rành rành. Theo ta thấy, lúc này tiến đến quy thuận nương nhờ vào Đường Vương, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thiên hạ quan tâm tiêu điểm. Nếu như Đường Vương thật muốn có được thế gia đại tộc bọn họ hỗ trợ ủng hộ, khẳng định như vậy thiếu không được muốn đối chúng ta ủy thác trách nhiệm, tiến hành trọng dụng. Đến lúc đó." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Du âm thanh càng ngày càng thấp, đồng thời trên mặt lộ ra một bộ tham lam mà dương dương đắc ý thần sắc đến, hình như đã chính mắt thấy được chính mình tại Tịnh Châu địa khu quyền nghiêng triều chính, địa vị cực cao huy hoàng cảnh tượng giống như. Lời nói này giống như một mùi lửa, đốt lên ở đây mấy vị khác phụ tá dục vọng trong lòng chi hỏa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trầm tư lặng yên nghĩ bên trong, có cúi đầu không nói, có thì châu đầu ghé thai xì xào bàn tán. Trong đó đặc biệt Chu Tinh biểu hiện rõ ràng nhất, hắn liều mạng khắc chế nội tâm quần quật mênh mông kích động cảm xúc, trên trán nổi gân xanh, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay trong thịt lại không hề hay biết đau đớn. Bởi vì tại cái này bảy phụ tá bên trong, mấy Chu Tinh thân thế bối cảnh thấp nhất hơi ti tiện. Hắn bất quá là đến từ bái quốc một giới hào cường mà thôi, nếu như không phải dựa vào cùng Vương Vân ở giữa có chút giao tình quan hệ, sợ rằng căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ này tham dự thảo luận đại sự. Vương Vân nghe đằng sau bên trên lại lần nữa lộ ra vẻ do dự, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng Hứa Du đối hắn nội tâm ý nghĩ phán đoán, thời khắc này Vương Vân hiển nhiên đã có chút động tâm. Kết quả là, Hứa Du quyết định rèn sắc khi còn nóng, lần thứ hai tăng vật đặt cược quyết bảo: "Sứ quân, ngài không muốn lại do dự. Hàn phục lập tức liền muốn giết tới, nếu để cho hắn đạt được, chúng ta tất cả cố gắng đều đem phó mặc. Đến lúc đó, tất cả đã trễ rồi." Hứa Du lời nói này giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào Vương Vân trong lòng, làm hắn không khỏi toàn thân run lên. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đầy mặt vẻ u sầu, do dự Vương Vân, đột nhiên sắc mặt thay đổi đến cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ nghe Vương Vân cắn răng nghiến lợi hô lên một câu long trời lở đất lời nói: "Tốt, tất nhiên triều đình như vậy bạc tình bạc nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa. Hôm nay, ta liền dẫn đầu các ngươi nương nhờ vào Đường Vương." Lời còn chưa dứt, Vương Vân đột nhiên vô bàn một cái, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang, chấn động đến cả phòng tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Mắt thấy Vương Vân cuối cùng quyết định, trong lòng Hứa Du âm thầm vui vẻ, liền vội vàng không người thi lễ, bày tỏ nguyện ý nghe theo Vương Vân an bài. Cùng lúc đó, mấy vị khác phụ tá mặc dù không có cam lòng, nhưng đối mặt đã làm ra quyết đoán Vương Vân, bọn họ cũng không thể tránh được, đành phải nhộn nhịp thở dài gật đầu đồng ý, bày tỏ nguyện ý đi theo Vương Vân cùng nhau dấn thân vào đại đường dưới trướng. Nhắc tới, Vương Vân cả đời này thật đúng là có chút long đong. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu mặc cho Ký Châu thứ sử thời điểm, Ký Châu cảnh nội có thể nói là dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Dù sao, trận kia càn quét thiên hạ loạn hoàng cân, chiến trường chính chính là Ký Châu. Trải qua mấy năm chiến hỏa tàn phá bừa bãi, mảnh này đã từng màu mỡ đất đai phì nhiêu bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Mà Vương Vân lại bằng vào chính mình hơn người trí tuệ, ở tiền nhiệm phía sau ngắn ngủi trong một năm, thành công để Ký Châu một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc trời không tội lòng người, đang lúc Ký Châu dần dần đi ra hoàn cảnh khó khăn thời khắc, một trang biến cố đột nhiên xuất hiện phá vỡ vốn có bình tĩnh. Tịnh Châu quân quy mô đông xâm nhập, mục tiêu nhắm thẳng vào Ký Châu. đối mặt cường địch tiếp cận, Vương Vân Lâm vào trước nay chưa từng có áp lực thật lớn bên trong, dẫn đến Ký Châu thụ trọng thương, đánh mất đại lượng thổ địa. Đối mặt cường đại Tịnh Châu quân đội, Vương Vân xuất lĩnh Ký Châu quân căn bản là không có cách chống lại, rơi vào đường cùng đành phải lui giữ đến Bột Hải quận thủ bưng phòng tuyến. Mặc dù như thế khó khăn, nhưng bọn hắn vẫn là thành công chặn lại Tịnh Châu quân lăng lệ thế công. Nhưng không đợi đại gia thở một ngụm, Thanh Châu khăn vàng quân lại theo nhau mà tới. Cứ như vậy, tại quá khứ 3-4 thời kỳ, Vương Vân một mực tận sức tại quản lý Ký Châu công việc, lại chỉ có ngắn ngủi thời gian 1 năm có khả năng hưởng thụ một lát an bình. Hiện tại, trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng nên đón chiến hỏa lắng lại thời khắc, triều đình vậy mà không chút lưu tình trở mặt không biết, như đồ đem tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại Vương Vân trên người một người. Vương Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như chính mình thật bị áp giải về Lạc Dương chịu thẩm, như vậy chờ đợi hắn chắc chắn là tàn khốc vô tình sự quyết, dùng cái này đến trấn an dân tâm, ổn định thế cục. Tất nhiên dù sao đều là một con đường chết, cái kia cùng hắn ngồi ở chỗ này chờ chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kết quả là, quyết định chạy trốn về sau, Vương Vân quyết định thật nhanh, cấp tốc thu thập xong Ký Châu các loại văn kiện điện tịch, đồng thời tại một đám gia phó bảo hộ nghiêm mật bên dưới, thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ chạy ra khỏi Nam Bị thành. Đáng nhắc tới chính là, trong thành những cái kia thế gia đại tộc cùng đám quan chức đối với cái này thế mà không có áp dụng bất kỳ ngăn trở nào biện pháp, vẻn vẹn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đối Vương Vân một loại biến tướng báo đáp à, dù sao lúc trước Vương Vân tiến vào chiếm giữ Ký Châu thời điểm, xác thực cho bản xứ hào môn các quyền quý mang đến không ít lợi ích thực tế đây. Thậm chí có chút thông tin cực kỳ linh thông thế gia đại tộc cũng biết Vương Vân lần này tiến về Tịnh Châu nương nhờ vào Đường Vương một chuyện. Bọn họ chưa từng xuất thủ ngăn cản, ngược lại lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đợi đến Hàn Phục mang theo triều đình ủy thác trách nhiệm chiếu lệnh đến Bột Hải quận lúc mới giật mình, nguyên lai cái kia Nam Bị trong thành tất cả có quan hệ Ký Châu văn hiến điện tịch cùng trọng yếu hồ sơ tư liệu đều là đã bị Vương Vân càn quét trống không, chưa từng chút nào để lại cho chính mình. Kể từ đó, mới đến lại đối Ký Châu hoàn toàn không biết gì cả, Hàn Phục lập tức như rơi mây mù bên trong, mờ mịt không biết làm sao. Không những như vậy, bởi vì Vương Vân hốt hoảng trốn đi sự kiện, Hàn Phục càng là cùng Nam Bị nội thành những cái kia thế gia xuất thân đám quan chức quan hệ khẩn trương, gần như quyết liệt. Dù sao xem như quan mới đi lập tức mặc cho, dù sao cũng phải đốt mấy cái vượng hỏa thụ lập một cái uy tín. Nhưng bây giờ loại này cục diện lại làm cho Hàn Phục rơi vào tình cảnh lưỡng nan, một phương diện, nếu như muốn thuận lợi khai triển công việc đồng thời hữu hiệu quản lý tốt Ký Châu địa khu, hắn thế tất yếu cùng bản xứ thế gia đại tộc cùng với sở thuộc các quan lại giữ quan hệ tốt, một phương diện khác, lại bởi vì Vương Vân lẩn trốn một chuyện mà đắc tội Bột Hải quận bên trong quyền quý hào môn thế lực, giữa song phương đã sinh ra hiểu khích. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Hàn Phục bắt đầu sinh đem Châu phủ trị chỗ rời đến nơi khác suy nghĩ, dù sao Bột Hải quận bất quá là Vương Vân kế tạm thời hạ cứ điểm tạm thời mà thôi, cũng không phải là Ký Châu chân chính trên ý nghĩa trung tâm chính trị vị trí. Trên thực tế, Ký Châu nguyên bản thủ phủ chính là nằm ở Ngụy quận Nghiệp Thành. Trước đây Hàn Phục tại đi nhậm chức Ký Châu trên đường đã từng đi qua nơi đây, cứ việc lúc đó Nghiệp Thành hơi có vẻ rách nát không chịu nổi, nhưng chỉ cần thêm chút chỉnh lý sửa chữa, đồng thời đầu nhập đầy đủ tinh lực dốc lòng kinh doanh một phen, tin tưởng không bao lâu liền có thể tái hiện ngày xưa phồn vinh hưng thịnh chi cảnh. Mấy ngày sau, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Lư Thực xuất lĩnh lấy Đông Trinh trong đại quân chư vị mãnh tướng khải hoàn mà về, trùng trùng điệp điệp tiến vào kinh thành.